Chương 351, xấu hổ trò chơi chương 351, xấu hổ trò chơi ổ. Vi sư không chỉ có dám viết, còn dám thực cầm một phen, không biết tiểu Ilya Đồ Nhi có thể có hứng thú tự thể nghiệm một chút. Mộ Dung Ilya bị hắn bất thình lình động tác giật nảy mình, gương mặt trong nháy mắt đỏ đến giống như là muốn nhỏ ra huyết. Nàng hai tay chống đỡ bộ ngực của hắn, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, bối rối cầu xin tha thứ. A, đừng, sư phụ, ta không được, thật mệt mỏi quá. Vừa rồi bay bừa, sớm đã hao hết nàng muốn cũng không nhiều thể lực. Thời khắc này nàng chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn, liền đầu ngón tay đều để không nổi nửa phần khí lực. Ồ, mới vừa rồi không phải còn rất có tinh thần, dám trêu chọc vi sư a. Mặc Vũ đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua nàng ửng đỏ gương mặt, mang theo một tia trừng phạt tính ý vị. Nói là sư là đại biến thái. Hả? Ô, đệ tử biết sai rồi. Sư phụ tha cho ta đi. Mộ Dung Y gì trong đôi mắt ánh nước liễm diễm, thanh âm tiểu mỹ bất lực, nghe làm bộ đáng thương. Đã chậm. Mặc Vũ cười nhẹ một tiếng, không cho nàng bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Đã tiểu Y Đồ Nhi đối những cái kia tác phẩm như thế cảm thấy hứng thú, vậy vi sư tự nhiên muốn thật tốt cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một phen tinh túy trong đó. Không, không muốn. Sư phụ, ta cũng không dám nữa. Thiếu nữ tiếng kháng nghị dần dần yếu ớt đi xuống, bị dìm ngập tại càng thêm dồn dập thở dốc cùng phá toái ưm bên trong. Bên trong căn phòng nhiệt độ tựa hồ lại tại bất chi bất giác bên trong lên cao mấy phần. Màu hồng vầng sáng vẫn như cũ mông lung, trong không khí ngọt ngào hương khí cùng thiếu nữ trên thân đặc hữu mùi thơm ngát đan vào một chỗ, càng say lòng người. Đè nén thở dốc cùng nửa thật nửa giả tiếng cầu xin tha thứ lần nữa sẽ lẫn. Dương không chịu nổi gánh nặng phát ra rất nhỏ kẹt kẹt âm thanh, vì cái này cả phòng xuân quang nhạt đệm. Ngoài cửa sổ tia nắng ban mai càng lộng lẫy, lại khu không rời cái này cả phòng tiểu diễm xuân quang. Sở Ngọc Ly đứng tại Mộ Dung Ý liền ngoài cửa phòng, đôi mi thanh tú cao lại. Đây đã là nàng lần thứ ba đến đây. Nàng nhẹ nhàng dạo bước, trong lòng có chút nôn nóng. Sư tôn đến tột cùng đi nơi nào? Nàng cơ hồ đem sư tôn có thể địa phương có thể đi đều tìm khắp cả, nhưng thủy chung không thấy tung tích ảnh. Chẳng lẽ sư tôn còn tại sư muội nơi này? Nàng hít sâu một hơi, đang chuẩn bị tiến lên đẩy cửa phòng lại một tiếng cọt kẹt từ trong mở ra. Mộ Dung Y liền viện khung cửa, trên gương mặt xinh đẹp một mảnh không bình thường ửng hồng, thái dương thấm lấy mồ hôi mịn, hô hấp cũng có chút gấp rút. Nàng hai chân hơi hơi phát run, tựa hồ ngay cả đứng lập đều có chút miễn cưỡng. Sư tỷ, nàng vừa thấy được ngoài cửa Sở Ngọc Ly, thân xác nhỏ không thể thấy địa nhất cứng, chợt dáng chống đỡ lấy ngồi thẳng lên. Ngươi có chuyện gì sao? Sở Ngọc Ly ánh mắt rơi vào Mộ Dung Y liền trên thân, chân mày níu chặt hơn. Chẳng biết tại sao, nàng tựa hồ mơ hồ nghe được một trận cực nhỏ tiếng ông ông, như có như không, phảng phất là ảo giác. Nàng ngưng thần lắng nghe, thanh âm kia lại như là biến mất, mà lại sư muội thân thể giống như một mực đang khe khẽ run rẩy. Sư muội, Sở Ngọc Ly mở miệng, ngươi có nhìn đến sư phụ sao? Ta tìm hắn rất lâu. Mộ Dung Y thì nghe vậy, ánh mắt phiêu hốt một cái trước mắt, vị khung cửa ngón tay hơi hơi nắm chặt. Ừm. Nàng trong cổ tràn ra một tiếng hừ nhẹ, gương mặt đỏ ửng sâu hơn chút. Sư phụ, sao? Nàng tựa hồ có chút khó khăn tổ chức lấy lời nói, thanh âm đứt quãng. Sư phụ hắn trở về. Nàng dừng một chút, dường như nhớ ra cái gì đó, lại vội vàng nói bổ sung. A, đúng, sư phụ hắn nói. Ấn đây. Nàng vòng eo mấy cái không thể tra khẽ run lên, hàm răng cắn cắn môi dưới. Hắn nói, hắn chẳng mấy chốc sẽ đột phá phản hư, đến lúc đó tâm ma kiếp. Muốn chúng ta cùng tiểu noãn tỷ cùng đi quan sát, nói đối với chúng ta có. Ấn. Chỗ tốt. Tiếng nói vừa ra, nàng thái dương mồ hôi lại nhiều mấy khỏa, theo gương mặt trở xuống. Sở Ngọc Ly đôi mi thanh tú nhíu chặt, xem kỹ mà nhìn xem Mộ Dung Ý Lìa sư muội, ngươi thế nào? Xem ra là lạ. Nàng cẩn thận xem kỹ lấy Mộ Dung Ý gì chỉ thấy nàng sắc mặt tái nhợt bên trong lộ ra một tia không bình thường ửng hồng, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút, cặp kia ngày bình thường linh động con ngươi giờ phút này ánh nước liễm diễm, lại mang theo vài phần tăng dã. Sở Ngọc Ly luôn cảm giác Mộ Dung Ý gì tùy thời đều có thể nhịn không được ngã xuống bộ dáng, mà lại cái kia nhỏ xíu tiếng ông ông tựa hồ lại xuất hiện quanh quẩn ở bên hai, để cho người phiền lòng ý loạn. Mộ Dung Y phát giác được Sở Ngọc Ly ánh mắt hoài nghi, trong lòng căng thẳng. Không có, không có gì. Ta vừa mới đang nghiên cứu một loại mới độc dược, không cẩn thận, chính mình cũng trúng một điểm. Hiện tại đã ăn giải dược, chậm một hồi tốt. Sở Ngọc Ly nghe vậy, nhẹ gật đầu. Nàng đối độc đạo rốt đặc cắn mai, chuyện trước mắt hiển nhiên vượt ra khỏi hắn lý giải phạm chủ. Ấn nàng sở học điểm này ít ỏi tri thức, chỉ cần không có bảo kiếm, thì sẽ không phát sinh kỳ quái sự tình. Mộ Dung Y liền giải thích nghe cũng là hợp tình hợp lý, mà lại nhìn như vậy đến. Tối hôm qua sư muội khả năng cũng là tình huống tương tự. Cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Sở Ngọc Ly dặn dò một câu, cảm giác tâm tình đều tốt mấy phần. Ta đi sư phụ gian phòng nhìn xem. Nói xong, Sở Ngọc Ly liền quay người rời đi, cất bộ đội vàng. Nhìn lấy Sở Ngọc Ly bóng lưng biến mất, Mộ Dung Y càng cứng thân thể đống nhiên buông lỏng, cả người như là thoát lực đồng dạng, mềm nhũn tựa vào trên khung cửa, từng ngụm thở phì phò. Nàng hai chân như nhũn ra, cơ hồ đứng thẳng không ngừng, gương mặt tưởng đỏ như túy, khóe mắt đuôi lông mày đều mang một tia khó nói lên lời mỹ thái. Hô, hô. Nàng cúi đầu, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở cùng một tia hờn dỗi, thấp giọng nói: "Sư phụ, đủ." Tiếng nói vừa ra, nàng giống như chút được gánh nặng, cũng nhịn không được nữa, thân thể mềm mại mềm nhũn, liền dọc theo vách tường chân ngồi dưới đất, gấp rút thở hổn hển, ở ngực kịch liệt chập trùng. mồ hôi sớm đã thẩm thấu quần áo của nàng, áp sát vào linh lung tinh tế trên đường cong, phát họa ra mê người độ cong.
Hô, hô, ha.
Một bên khác, Mạc Vũ cũng về tới gian phòng của mình. Hắn ngồi tại sau án thư, đầu ngón tay khẽ chọc mặt bàn, bắt đầu trải bước kế hoạch tiếp theo. Sư tỷ Hạ Ngưng Băng bên kia hiện đang thẩm vấn những cái kia sát lục ma giáo tù binh. Chu Ly bên kia, quan tại cấm địa phải chăng có thể đi vào, cũng còn không có tin tức xác thực. Lúc này đúng lúc cũng không có việc gì có thể chuẩn bị chính mình đột phá. Một khi bước vào phản hư kỳ, thực lực đem về có bay vọt về chất. Vì Viêm Hy tỷ trọng tố nhục thân, nắm chắc cũng sẽ lớn hơn. Bất quá, trước đó, Thanh Hà lập trường vẫn là muốn xác định một chút. Lập tức Mặc Vũ theo chữ vật giới bên trong tay lấy ra màu vàng nhạt hạt giấy. Chú nhập linh lực, cái kia hạt giấy liền mấy cánh, nhẹ nhàng bay về phía ngoài cửa sổ. Đúng vào lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang. Sư tôn, là Sở Ngọc Ly thanh âm. Vào đi. Cửa phòng đẩy ra, Sở Ngọc Ly đi đến, nhìn thấy Mặc Vũ, nàng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Sư tôn, đệ tử tìm ngài hảo lâu. Sở Ngọc Ly nói khẽ, trong giọng nói mang theo một tia ủy khuất. Chương 352, tới trước tới sau chương 352, tới trước tới sau Mặc Vũ nhìn lấy nàng, ôn hòa cười một tiếng. Vừa rồi đang dạy tiểu y y bé bữa, chậm trễ chút thời gian. Làm sao vậy? Tìm ta có việc. Sở Ngọc Ly liền vội vàng gật đầu, thanh lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia mừng rỡ. Là sư tôn, đệ tử về mặt tu luyện gặp một số hoang mang, muốn thỉnh sư tôn chỉ điểm một hai. Mặc Vũ gật đầu. Ngồi xuống nói đi. Sở Ngọc Ly theo lời tại Mặc Vũ đối diện bồ đoàn ngồi xuống, đem mình tại tu luyện lúc gặp phải mấy chỗ vấn đề tỉ mỉ nói tới. Mặc Vũ kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng chỉ điểm vài câu. Lời ít mà ý nhiều, lại luôn có thể một câu nói chúng, khiến Sở Ngọc Ly hiểu ra, trong mắt dị sắc liên tục. Hai người một hỏi một đáp, thời gian bất chi bất giác trôi qua. Ước chừng một nén nhang về sau, bên ngoài gian phòng truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, sau đó là tiếng gõ cửa. Thánh tử đại nhân, không biết có gì phân phó. Một cái dịu dàng giọng nữ nhẹ nhàng theo ngoài cửa truyền đến, thanh âm như châu ngọc rơi bàn, mang theo vừa đúng cung kính. Tiến đến. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, một tên thân mang thanh nhã tố váy nữ tử đi đến. Bước liên tục nhẹ nhàng, cử chỉ ưu nhã, chính là vừa rồi thu đến Mặc Vũ hạt giấy truyền tin Thanh Hà. Thanh Hà đầu tiên là cung kính đối Mặc Vũ thi lễ một cái, dáng người đoan trang. Thanh Hà gặp qua thánh tử đại nhân. Sau đó, nàng ánh mắt chuyển hướng một bên Sở Ngọc Ly, khẽ bước cẩm thăm hỏi, lễ nghĩa chu toàn. Sở Ngọc Ly thấy thế, liền vội vàng đứng lên, hơi lui về phía sau mở mấy bước, đem không gian lưu cho hai người. Nhưng trong lòng có chút hiếu kỳ, không biết sư tôn triệu nàng đến đây có chuyện gì. Mặc Vũ ánh mắt rơi vào Thanh Hà trên thân, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Không cần đa lễ, gọi ngươi qua đây, cũng là muốn đối với ngươi làm bối cảnh điều tra. Đem ngươi đi qua kinh lịch, đại khái nói một chút. Thanh Hà nghe vậy, nao nao, lập tức rủ xuống tầm mắt, thanh âm vẫn như cũ dịu dàng. Đúng. Hồi bẩm thánh tử đại nhân, nô gia Thanh Hà, thân gia trong sạch, xuất thân từ Nam Phương Thanh Châu phủ một cái hàn môn nhà nghèo. Phụ thân tại ta còn tuổi nhỏ lúc liền đã ốm chết, mẫu thân mặc dù còn tại nhân thế, lại cùng qua đời không quá mức phân biệt. Nô gia quá khứ mười mấy mang người sinh, gò bó theo khuôn phép, chưa bao giờ có bất luận cái gì bất lương ham mê, càng chưa từng có qua cái gì người yêu, cũng không vị hôn phu tế. Bởi vì gia cảnh cùng tự thân tính tình duyên cớ, nô gia ngày bình thường thầm cư không ra ngoài, cùng nam tử trao đổi số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lại mỗi một lần, bên người chí ít đều có một vị đồng tính trưởng bối hoặc tỷ muội tại chỗ, tuyệt không riêng mình trao nhận tiến hành, càng không vượt qua lôi chỉ nửa bước. Nói đến chỗ này, Thanh Hà hơi hơi dừng một chút, dường như lấy hết dũng khí, tiếp tục nói: "Nếu là thánh tử đại nhân cần người phụng dưỡng tả hữu, thậm chí thị tẩm, nô gia thanh bạch nhất định sẽ không để thánh tử đại nhân nhiễm lên bất luận cái gì không khiết chi chứng." Tiếng nói vừa ra, bên trong căn phòng không khí tựa hồ ngưng trệ một cái chớp mắt. Sở Ngọc Ly ở một bên nghe, ánh mắt càng mở càng lớn, cái miệng nhỏ nhắn cũng vô ý thức hơi hơi mở ra. "Không phải, cái này, này làm sao có thể dạng này? Ngươi vừa mới đến a? Hiểu không hiểu cái gì là tới trước tới sau? Tới thì trực tiếp như vậy sao?" Mặc Vũ xem kỹ lấy trước mắt Thanh Hà, ánh mắt bình tĩnh. Tuy nhiên nàng trong ngôn ngữ tựa hồ mang theo vài phần khẩn trương, nhưng thần sắc nhưng cũng không có nửa phần né tránh. Lấy hắn tu vi, muốn xem xuyên một cái phạm nhân phải chăng đang nói láo, cũng không phải việc khó. Như thế xem ra, nàng nói ngược lại cũng không phải giả giả, thân thế xác thực như hắn nói tới. Thanh Hà gặp Mặc Vũ thật lâu không nói, cho là hắn không tin, hàm răng khẽ cắn môi dưới, một vệ tửng đỏ bò lên trên gương mặt, lấy giúp khí lại bổ sung một câu. Nếu là thánh tử đại nhân vẫn có lo nghĩ, Thanh Hà có thể hiện tại liền để thánh tử đại nhân nghiệm minh chính thân. Sở Ngọc Ly ở một bên nghe được trận mắt hốt mồm, cơ hồ muốn lên tiếng kinh hô. Nghiệm thân. Ánh mắt của nàng không tự chủ được trôi hướng Thanh Hà trước ngực. Cái kia tao nhã quần sam phát họa ra nữ tử nhu huyền thành thục đường cong, tuy nhiên không tính là ẩm ẩm sóng dậy, nhưng cũng tròn trịa tinh tế, có khác phong tình. So với chính mình cái này còn chưa hoàn toàn nảy nở rau giá dáng người muốn. Muốn sung mãn một chút như vậy. Không được. Tuyệt đối không thể để cho nàng đạt được. Sư tôn bên cạnh đã đủ nhiều hồ mị tử. Sở Ngọc Ly hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng gợn sóng, trên mặt lại là một phái bình tĩnh. Nàng tiến lên một bước, ánh mắt rơi vào Thanh Hà trên thân, ngữ khí lạnh nhạt mở miệng. Thanh Hà cô đương, ngươi vừa tại sở nói những thứ này, bất quá là có thể gặp mặt ta sư tôn cơ bản nhất cánh cửa thôi. Nàng hơi hơi hất cằm lên, mang theo một tia ngạo khí. Ta mấy vị kia sư đương, cái kia một cái không phải thiên chi kiều nữ, băng thanh ngọc khiết chi thân. Loại chuyện này, cũng không phải là cái gì đáng giá cố ý lấy ra nói tư bản. Thanh Hà nghe vậy, sắc mặt hơi hơi trắng lên, liền vội vàng không người hành lễ, thanh âm mang theo vài phần sợ hãi. Là Thanh Hà vượt qua, thỉnh thánh tử đại nhân thứ tội, thỉnh sở cô nương thứ tội. Thanh Hà cũng không phải là vọng muốn trở thành thánh tử đại nhân thế thiếp, tự biết thân phận hèn mọn, không dám có nảy hy vọng xa vời. Chỉ cầu có thể lấy một giới thị nữ chi thân, phụng dưỡng thánh tử đại nhân tả hữu, vì đại nhân bưng trà đưa nước, mài mực bày giấy, liền đã là vô cùng lớn phúc phận, đủ hài lòng. Sở Ngọc Ly, nàng hơi hơi trợn to mắt, có chút khó có thể tin nhìn lấy Thanh Hà. Thị nữ, không cầu danh phận, chỉ cầu phụng dưỡng. Nữ nhân này cũng quá có tâm cơ. Quá phận a. Sở Ngọc Ly nhìn về phía Thanh Hà, ánh mắt trong nháy mắt biến đến ngưng trọng lên. Đó là cái cao thủ, tuyệt đối là cái kình địch. Mặc Vũ đầu ngón tay khẽ chọc mặt bàn, trầm ngâm không nói. Có cái thị nữ ở bên người hầu hạ, cũng là thật không tệ. Giang Hiểu Loan dù sao cũng là hoang cổ thánh địa thánh nữ, bây giờ tuy nhiên tạm thời làm thị nữ, nhưng luôn không khả năng một mực đi theo bên cạnh mình. Trước mắt cái này Thanh Hà, tuy nhiên tu vi thấp điểm, nhưng tính cách dịu dàng mềm mại, ăn nói cử chỉ cũng rất có trình tự quy tắc, nhìn ra được là nhận qua người lương thiện tốt giáo dưỡng. Làm thị nữ, cũng là đúng là cái lựa chọn tốt. Sở Ngọc Ly gặp Mặc Vũ tựa hồ có chút ý động, trong lòng gấp hơn, lần nữa tiến lên một bước, chăm chú nhìn Thanh Hà. Thanh Hà cô nương, phụ dưỡng ta sư tôn, cũng không phải bưng trà rót nước đơn giản như vậy, không phải là cái gì người cũng có thể làm. Ngươi bây giờ bất quá sơ nhập luyện khí kỳ, tu vi nông cạn, như có thiên tư tầm thường, lại không một viên kiên định hướng đạo chi tâm, đời này dừng bước tại này, cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Ta sư tôn gian phòng, ngày bình thường nghiên cứu kỳ kỳ quái quái đồ vật nhiều không kể xiết, thì liền ta vị kia am hiểu nhất độc dược sư muội, vừa rồi chẳng qua tại trong phòng mình nghiên cứu mới độc, đều suýt nữa mắc lửa, đem chính mình làm cho chật vật không chịu nổi. Nếu là ngươi tu vi như vậy, không cẩn thận đụng phải cái gì không nên đụng đồ vật, sợ là liền một canh giờ đều sống không qua đi. Mặc Vũ nghe vậy, ánh mắt không tự chủ được phiêu hốt một chút. Ngọc Nhi cái này hài tử, vẫn là quá đơn thuần chút. Tiểu Y Y ở nha đầu kia, đó cũng không phải là chúng độc. Cái kia là mình khi nhàn hạ luyện chế một số, ân, trợ hứng giải trí, tăng tiến tình cảm đồ chơi nhỏ. Phạm nhân dùng đều không có việc gì, nhiều lắm là chính là có chút thoát lực thôi. Chương 353, Sở Ngọc Ly sẽ thắng. Chương 353, Sở Ngọc Ly sẽ thắng. Thanh Hà nghe Sở Ngọc Ly, sắc mặt vừa liếc mấy phần. Nàng hàm răng khẽ cắn môi dưới, thanh em run nhẹ nhẹ, nhưng như cũ nỗ lực duy trì trấn định. Sở cô nương nói, Thanh Hà đều hiểu. Thanh Hà cũng biết rõ chính mình bây giờ tu vi nông cạn, cùng thánh tử đại nhân bên người bất luận một vị nào tiên tử so sánh, đều chẳng qua là bụi đất có khác, giống như đom đóm trong trường hợp trăng sáng. Nhưng Thanh Hà cũng không phải là bất học vô thuật thế hệ. Cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, ca múa nhạc lý, mặc dù không dám nói mọi thứ tinh thông, nhưng cũng có biết một hai. Nội trợ việc vặt, phụ dưỡng thang dược, kim câu nữ công, thậm chí điều hương pha trà, Thanh Hà cũng có thể làm đến thỏa đáng chu toàn. Đến mức tu luyện, Thanh Hà tự biết thiên phú có lẽ bình thường, nhưng chắc chắn chuyên cần có thể bổ khuyết, ngày đêm khổ tu, tuyệt không dám có chút lười biếng. Còn thỉnh thánh tử đại nhân, thỉnh sở cô nương, cho Thanh Hà một cái cơ hội. Nàng cũng đã hiểu, không biết là vì cái gì, vị này sở cô nương tựa hồ cũng không hy vọng chính mình lưu lại. Nhưng Sở Ngọc Ly nói tới mỗi một câu, xác thực đều không sai. Nói câu không dễ nghe, mình bây giờ sơ nhập luyện khí, liền ngự phong phi hành đều làm không được. Nếu là thật sự tiến nhập Mặc Vũ tông môn phục thị hắn, chỉ sợ liền hắn chỗ sân phòng đều chưa hẳn có thể sống mà đi ra đi. Sở Ngọc Ly cắn răng, nữ nhân này thật là một cái cứng loại, lời nói đều nói đến phân thượng này, thế mà còn kiên trì. Sư tôn bên cạnh có một cái tiểu loan tỷ chiếu cô thường ngày, liền đã đầy đủ để cho nàng nhức đầu. Hiện tại lại tới một cái, nàng cũng minh bạch, loại chuyện này chính mình nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở sư tôn trên tay. Nàng nhẹ hừ một tiếng, tức giận nói, dù sao ta nói đều là sự thật. Mặc Vũ đưa tay ra hiệu hai người trước an tĩnh lại. Ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía Thanh Hà. Ngươi vì cái gì như thế chấp nhất, muốn trở thành ta thị nữ? Thanh Hà thân thể mềm mại khẽ run lên, cúi đầu, ngón tay dài nhọn khẩn trương xoắn lấy góc áo. Nàng do dự một chút, không có trả lời ngay. Gian phòng bên trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, chỉ có ngoài cửa sổ ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chim hót. Qua một hồi lâu, Thanh Hà tựa hồ hạ quyết tâm. Nàng biết, tại dạng này tu sĩ trước mặt, bất luận cái gì hoang ngôn đều có thể bị tùy tiện xem thấu, cùng biên soạn hư giả lý do, không bằng thẳng thắn bẩm báo. Nàng hít sâu một hơi, thanh âm dịu dàng lại kiên định. Hồi bẩm thánh tử đại nhân, Thanh Hà. Thanh Hà muốn tu luyện, muốn mạnh lên. Thanh Hà tự biết tư chất bình thường, gia thế từ lâu suy tàn, như không có cơ duyên, đời này chỉ sợ lại không nhìn bước vào tiên đồ. Nhưng Thanh Hà sẽ làm tốt chính mình bản chức công tác, tuyệt sẽ không nhân tư phế công, cho thánh tử đại nhân thêm bất cứ phiền phức gì. Thanh Hà tại Đại Càn cũng không có bao nhiêu người quen, thánh tử đại nhân cũng không cần phải lo lắng nô gia là phương nào phái tới nằm vùng. Nói đến đây, nàng đỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, thanh âm run nhẹ nhẹ, lại kiên định lạ thường. Nếu là thánh tử đại nhân thực đang lo lắng Thanh Hà lai lịch cùng dụng tâm, Thanh Hà. Thanh Hà nguyện thụ siêu hồn chi thuật, lấy chứng trong sạch. Siêu hồn hai chữ vừa ra, một bên Sở Ngọc Ly cũng hơi nhíu mày lại. Nữ nhân này, ngược lại là có chút cốt khí, cũng đủ hung ác. Mặc Vũ nhìn lấy quỷ phục trên mặt đất Thanh Hà, thần sắc trên mặt chưa biến. Siêu hồn chi thuật, đối với bị người thi thuật mà nói, nhẹ thì thần hồn bị hao tổn, nặng thì biến thành ngu ngốc, thậm chí hồn phi phách tán. Một cái sơ nhập luyện khí tu sĩ, dám nói ra nếu như vậy, đủ thấy hắn quyết tâm. Hắn có thể cảm giác được, Thanh Hà vẫn chưa nói dối. Mạnh lên ngược lại là phi thường phù hợp, nếu là không có lý do, hắn ngược lại không yên lòng. Hắn nhìn lấy Thanh Hà tấm kia hơi có vẻ trắng xám nhưng như cũ thanh tú khuôn mặt, chậm rãi mở miệng, ngựa khi ôn hòa mấy phần. Ngẩng đầu nhìn ta, không cần sợ hãi. Thanh Hà nghe vậy, thân thể khẽ run lên, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Mạc Vũ. Đây là nàng lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy, rõ ràng như thế xem Thanh Mạc Vũ dung mạo. Trước đó vô luận là bị chuyển giao, vẫn là vừa rồi vào cửa, nàng đều bởi vì khẩn trương cùng kính sợ, không dám nhìn thẳng. Vừa rồi nhìn liếc qua một chút, chỉ cảm thấy vị này thánh tử đại nhân khí độ bất phàm, giờ phút này nhìn kỹ phía dưới, mới phát hiện hắn khuôn mặt tuấn lãng cùng cực. Dù là Thanh Hà tự nhận gặp qua không ít tuấn ngạn tài tử, giờ phút này cũng không khỏi đến trong lòng nhảy một cái, gương mặt hơi có chút nóng lên. Nhưng phần này không hiểu rung động rất nhanh liền bị mãnh liệt hơn tâm thần bất định cùng bất an thay thế. Đây là đại tu sĩ, thị nộ vô thường, một lời không hợp liền có thể lấy người tính mệnh. Chính mình vừa rồi cái kia lời nói, đến tột cùng là phúc là họa, còn không cũng biết. Mặc Vũ ý niệm trong lòng khẽ nhúc đích, mở ra hệ thống, xem xét lên nữ tử trước mắt tin tức. Tính danh, Thanh Hà khí vận, chấm giới thiệu văn tắt, thường thường không có gì lạ người qua đường giáp Mặc Vũ ý niệm trong lòng khẽ nhúc đích. Một người bình thường, mặc dù có một chút tư sắc, có một chút tài tình, không còn khí vận, tại cái này mạnh được yếu thua tu chân giới, thật có cơ hội ra mà sao? Có mình tại có vẻ như không phải việc khó. Ngay tại hắn suy tư thời khắc, não hải bên trong, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Kiểm tra đến thế giới tuyến phát sinh biến động, ngay tại một lần nữa thôi diễn hoàn thành tính danh, Thanh Hà khí vận, tím giới thiệu văn tát, tại ngay ảnh hưởng dưới, nhân sinh quý tích cùng khí vận chi tử Mặc Vũ phát sinh tụ hợp, khí vận phụ thuộc vào Mặc Vũ, sẽ dần dần thu hoạch được cơ duyên mạnh lên. Mặc Vũ nao nao. Loại này nhắc nhở đã không phải lần đầu tiên xuất hiện. Có vẻ như thiên đạo có chính mình kế hoạch, nhưng bởi vì hắn tồn tại, nguyên kế hoạch đã bị đánh phá rất nhiều lần. Cùng lần trước Dạ Lăng La tình huống không sai biệt lắm. Muốn đến, hơn phân nửa là bởi vì đoạn thời gian trước, chính mình đưa đi hai vị khí vận chi tử, thiên đạo lại cần chọn tân nhân, liền dứt khoát chọn người bên cạnh mình. Ân, phi thường hợp lý. Loại này phụ thuộc vào chính mình khí vận, cùng Lăng Thanh Nguyệt, Dạ Lăng La các nàng không sai biệt lắm. Ngược lại là thuận tiện chính mình thể hệ thống khí vận bút. Không giống Mộ Dung Y Liễu các nàng, bản thân là độc lập khí vận chi nữ, không tốt bắt lông dê. Mặc Vũ trầm ngâm một lát, chậm rãi nhẹ gật đầu. "Tốt, ngươi lưu lại đi." Thanh Hà nghe vậy, thân thể mềm mại bỗng nhiên run lên, trong mắt trong nháy mắt đã tuôn ra khó có thể tin cuồng hỉ. Nàng kích động đến cơ hồ muốn đứng không vững, hai tay chống tại trên mặt đất, âm thanh run rẩy nói, "Đa tạ thánh tử đại nhân." Thanh Hà ổn thỏa tận tâm tận lực, cúc cung tận tụy. Mặc Vũ đưa tay ra hiệu nàng đứng dậy, bình tĩnh nói, "Có điều, ta chuyện xấu nói trước, nếu là ngươi có cái gì không nên có tiểu tâm tư, hoặc là phản bội ý nghĩ của ta sẽ không chút do dự giết ngươi. Hiểu chưa?" Thanh Hà bỗng nhiên giật cả mình, cái kia cố cao giai tu sĩ bẩm sinh khí thế để cho nàng chậm bất quá khí tới. Nàng đội vàng bị dạp trên đất, cái trán kề sát mặt đất. Thanh Hà minh bạch. Thanh Hà tuyệt không dám có hai lòng. Mặc Vũ gật gật đầu. "Đứng lên đi, đã quyết định lưu lại, về sau thuận tiện tốt làm việc." Thanh Hà lúc này mới dám chậm rãi đứng dậy, sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, nhưng trong mắt vui sướng lại không che giấu được. Sở Ngọc Ly ở một bên nhìn lấy cái này một màn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Xong, lại tới một cái. Vừa mới Thanh Hà nhìn sư tôn ánh mắt, nàng thế nhưng là thấy rất rõ ràng. Trong nháy mắt đó si mê cùng kinh diễm, quả thực cùng lúc trước Ngọc Lan âm sư tỷ nhìn sư tôn lúc bộ dáng không có sai biệt. Nữ nhân này sẽ không phải cũng muốn tìm cơ hội nửa đêm vụng trộm leo đến sư tôn giường lên đi. Sở Ngọc Ly càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, không khỏi lo lắng. Bất quá lập tức, nàng lại chú ý tới Mặc Vũ vừa mới cảnh cáo, tâm tình lại tốt mấy phần. Sư tôn vừa mới rõ ràng cảnh cáo nàng không thể có tiểu tâm tư, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ sư tôn đối nàng không có loại kia ý tứ. Quá tốt rồi. Ân, chỉ cần sư tôn đối nàng không có ý nghĩa là được. Nàng ám ám nhẹ nhàng thở ra, trên mặt phiền muộn cũng tiêu tán không ít. Chỉ cần mình thêm chút sức, cái kế tiếp thành công nhất định là mình. Sẽ thắng. Chương 354, tối nay nhớ đến làm ấm giường. Chương 354, tối nay nhớ đến làm ấm giường. Mặc Vũ nhìn lấy Sở Ngọc Ly, ôn hòa cười cười. Ngọc Nhi, ta chuẩn bị ngày mai liền nếm thử đột phá tới phản hư kỳ. Đến lúc đó ngươi nhớ đến qua đây xem. Sở Ngọc Ly nhẹ nhàng gật đầu. Ừm, sư tôn, vừa rồi Mộ Dung sư muội đã cùng ta đã nói rồi. Đệ tử nhất định sẽ đến đúng giờ chàng. Mặc Vũ ánh mắt chuyển hướng một bên an tĩnh đứng hầu Thanh Hà. Thanh Hà, ngày mai ngươi muốn không có chuyện gì, cũng cùng một chỗ đi. Thanh Hà nghe vậy, thân thể mềm mại khẽ run lên, khắp khuôn mặt là thụ sủng nhược kinh vui sướng cùng cảm kích. Nàng liền vội vàng không người hành lễ. Đa tạ thánh tử đại nhân lọt mắt xanh. Thanh Hà chắc chắn chân quý cơ hội lần này. Đối nàng như vậy sơ nhập luyện khí tiểu tu sĩ mà nói, có thể quan sát một vị hóa thần đỉnh phong cường giả đột phá phản hư, bực này cơ duyên quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ. Sở Ngọc Ly ở một bên nhìn lấy, cái miệng nhỏ nhắn mấy cái không thể tra địa vị nhỏ hết lên. Sư tôn thật đúng là, đối với người nào đều tốt như vậy. Rõ ràng chỉ là một cái vừa nhận lấy thị nữ, liền nội tình đều vẫn chưa hoàn toàn thăm dò đâu, thì chịu cho cơ duyên như vậy. Bất quá, chỉ cần sư tôn sẽ không thích nàng là được rồi. Cái khác, thử, cùng nàng Sở Ngọc Ly lại có quan hệ gì? Dù sao, sau cùng thắng cái kia, nhất định là nàng. Mặc Vũ đẩy cửa phòng ra, chuẩn bị đi nhìn một chút Giang Hiểu Noãn tình huống bên kia, thuận tiện thông báo một chút ngày mai sự tình. Vừa ra cửa, liền trông thấy một đạo hơi có vẻ quen thuộc lại có chút mới lạ thân ảnh thanh tú động lòng người đứng ở cách đó không xa. Giang Hiểu Noãn đang có chút buồn bực ngán ngẩm đá lấy bên chân hòn đá nhỏ, mặc trên người chính là Mặc Vũ lúc trước cho nàng bộ kia trắng đen xen kẽ trang phục nữ bộ. Váy theo động tác của nàng nhẹ nhàng đông đưa, phát họa ra thiếu nữ hiểu điệu tư thái. Nhìn thấy Mặc Vũ đi ra, Giang Hiểu Noãn ánh mắt sáng lên, đội vàng dẫn theo váy chạy chậm tới. "Thánh tử đại nhân, ngài nhìn, ta mặc cái này xem được không?" Đón lấy, nàng lại thấp giọng, xích lại gần Mặc Vũ bảo đảm nói: "Chuyện lúc trước, ta một chữ đều sẽ không nói ra đi, ngài cứ yên tâm đi. Liên thánh nữ tỷ tỷ ta đều sẽ không nói cho." Mặc Vũ nhìn lấy nàng bộ dáng này, nhẹ gật đầu. "Ừm, nhìn rất đẹp, thẳng thích hợp ngươi." Hắn lập tức lời nói xoay chuyển: "Ta chuẩn bị ngày mai đột phá tới phản hư kỳ." "A?" Giang Hiểu Loan nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nói: "Thánh tử đại nhân, ngài cái này cũng quá biến thái đi. Lúc này mới bao lâu a, ngài liền muốn đột phá đến phản hư rồi?" Nàng xòe ra ngón tay đếm, từ khi biết Mặc Vũ đến bây giờ, hắn tu vi quả thực giống như là ngồi phi kiếm đồng dạng, từ từ hướng phía trên tăng. Cái này mới bất quá chỉ là 2 tháng, liền muốn theo Nguyên Anh đỉnh phong đột phá đến phản hư rồi. Cái này tốc độ, quả thực khủng bố. Mặc Vũ nhìn lấy nàng ngạc nhiên bộ dáng, nhàn nhạt hỏi: "Có cần phải tới nhìn?" "Muốn." "Đương nhiên muốn." Giang Hiểu Noãn lập tức kích động liên tục gật đầu. "Ta đã sớm muốn nhìn xem thiên tài độ tâm ma kiếp là cái dạng gì. Đều nói thực lực càng mạnh, thiên phú càng cao, tạo ra tâm ma liền càng là khủng bố, tâm ma kiếp cũng thì càng khó vượt qua. Ta muốn thấy nhìn thánh tử đại nhân ngài tâm ma đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Mà lại, ta hiện tại nhìn, về sau chính mình độ kiếp thời điểm, nói không chừng cũng có thể nhiều mấy phần kinh nghiệm, tốt ứng đối một số." Mặc Vũ khẽ mút cằm. Giang Hiểu Noãn con mắt chuyển động, lại hiếu kỳ xích lại gần Mặc Vũ, thấp giọng hỏi: "Đúng rồi, thánh tử đại nhân, ngài gọi cái kia Thanh Hà cô nương tới, là làm cái gì nha?" Mặc Vũ nghe vậy, lườm nàng liếc một chút, trên mặt lộ ra một vẻ giống như cười mà không phải cười thân sắc, nửa đùa nửa thật nói: "Ta nhìn khác thị nữ, giặt quần áo xếp chăn, bưng trà đưa nước, mài bày giấy mát xa đấm chân, chuyện gì cũng có thể làm." Hắn trên dưới quan sát một chút Giang Hiểu Noãn, tiếp tục nói: "Nhưng ngươi thì sao? Mặc dù có chút sự tình làm được quả thật không tệ, nhưng rất nhiều chuyện, ngươi cũng không làm được. Ta tự nhiên muốn thu cái tranh thức tài giỏi mới thị nữ." "A?" Giang Hiểu Noãn nghe vậy, nhất thời gấp, thanh âm đều cất cao mấy phần: "Thánh tử đại nhân, ngài không cần ta nữa." Nàng trừng lớn ánh mắt như nước long lanh, một mặt thụ thương mà nhìn xem Mặc Vũ, lã chã chứ khóc: "Ta rõ ràng cái gì đều làm a. Trải dương chiếu xếp chăn, quét dọn đình viện mát xa đấm chân, còn có những cái kia ngài ưa thích kỳ kỳ quái quái y phục, ta đều mặc a." Nói, nàng đột nhiên kịp phản ứng cái gì, khuôn mặt đống nhiên một đỏ, ánh mắt cũng bắt đầu có chút né tránh, thanh âm cũng yếu xuống dưới: "Ai nha, thánh tử đại nhân, ngài nói cái kia chuyện gì cũng có thể làm sẽ không phải là loại sự tình này a?" Nàng bụng trộm dò xét liếc một chút Mặc Vũ thần sắc, gặp hắn vẫn như cũ thần sắc nhàn nhạt, không giống như là đang nói đùa, trong lòng càng là bối rối, vội vàng khoát tay giải thích: Ngài nói loại sự tình này không được á. Nữ nhi ra, sao có thể tùy tiện làm loại chuyện đó chứ? Ai nha, thánh tử đại nhân, chúng ta hiện tại quan hệ, coi như, liền xem như ngài muốn ta giúp ngài tắm rửa thay quần áo cái gì. Cũng không phải hoàn toàn không thể a, dù sao cũng là thị nữ việc nằm trong phận sự. Nàng càng nói thanh âm càng nhỏ, gương mặt cũng càng ngày càng nóng. Nhưng là làm ấm giường loại kia, thật sự là. Ai nha, cũng không phải bảo hoàn toàn không được. Muốn là ngài nói là mặt chữ ý tứ phía trên loại kia, ấm xong giường, đợi ngài lên giường ta liền đi, cũng không phải. Không thể thương lượng một chút á. Có điều, bất quá loại kia thị tầm sự tình, là thật không được. Mà lại ngài không phải đã có nhiều như vậy vị. Cái kia sao? Làm sao còn muốn ta một cái tiểu tiểu thị nữ? Thị tầm làm gì? Mặc Vũ nghe nàng cái này liên tiếp nói năng lộn xộn, lại mang theo vài phần thiếu nữ thẹn thùng cùng hốt hoảng giải thích, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn trên mặt nhưng như cũ chứng chặt đàng hoàng, lại nhặt nói: "Được thôi, đã ngươi đều nói như vậy, vậy tối nay nhớ đến tới làm ấm giường." Nói xong, Mặc Vũ không nhìn nữa nàng, quay người liền hướng về chính mình nghỉ ngơi gian phòng đi đến. Giang Hiểu Loan đứng tại chỗ, nhìn lấy Mặc Vũ thong dong bóng lưng rời đi, hơn nửa ngày mới tiêu hóa hết hắn câu nói sau cùng kia. Thật muốn làm ấm giường a? Nàng nhỏ giọng thầm thì, gương mặt có chút nóng lên, tâm lý lại không giải thích được không hoàn toàn là bài xích. Nàng nhếch miệng, nhưng trong lòng nhịn không được có chút buồn bực. Nàng làm sao lại nhất thời lanh mồm lanh miệng, đem chính mình lượn quanh tiến vào đây? Ai, nàng khe khẽ thở dài, đá bên chân cục đá. Cần phải chỉ là làm ấm giường a? Thánh tử đại nhân bên người nhiều như vậy mỹ nhân, làm sao lại để ý chính mình cái này tiểu tiểu thị nữ đâu? Có thể vạn nhất thánh tử đại nhân thật đối nàng làm ra chuyện khác người gì, tỷ tỷ muốn là thông qua giữa các nàng đặc thù cảm ứng biết. Giang Hiểu Loan dùng mình một cái. Tỷ tỷ cần phải không sẽ giết mình a? Mặc Vũ trở lại gian phòng của mình, vẫn chưa suy nghĩ nhiều cái khác. Hắn khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, ngưng thần tinh khí, vận chuyển công pháp, củng cố lấy vừa mới đột phá không lâu tu vi, vì ngày mai lần nữa đột phá làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Cảnh ban đêm dần dần sâu, dây cung nguyệt như câu, rơi xuống thanh lanh phát sáng. Nhẹ nhàng tiếng đập cửa vang lên. Thánh tử đại nhân, ta tới. Là Giang Hiểu Loan thanh âm, mang theo một vẻ khẩn trương. Chương 355, chẳng ngã chi kiếp. Chương 355, chẳng ngã chi kiếp. Gian phòng bên trong, Mặc Vũ chậm rãi mở hai mắt ra. Vào đi. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Giang Hiểu Loan mặc lấy cái kia thân trang phục nữ bộ, túi đầu đi đến, hai tay khẩn trương nắm bắt tạp dề góc biển. Mặc Vũ nhìn lấy nàng bộ này câu nệ bộ dáng, trong mắt ý cười càng đậm, chậm rãi mở miệng. Ừm, đến rất đúng lúc. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo đương nhiên cùng trêu tức. Trước hầu hạ ta tắm rửa thay quần áo đi. A. Giang Hiểu Loan bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt to như nước trong veo bên trong đầy là kinh ngạc cũng không hiểu. Mục. Tắm rửa thay quần áo? Nàng lắp bắp hỏi. Không phải nói làm ấm giường sao? Làm sao còn muốn tắm rửa a? Mặc Vũ nhíu mày, cười như không cười nhìn lấy nàng.
Đương nhiên muốn, ngươi không phải nói có thể chứ?
Huống hồ, không rửa sạch sẽ, làm sao ngủ?
Giang Hiểu nhoăn miết miệng, nói lầm bầm.
Được thôi, đây cũng là thị nữ việc nằm trong phận sự. Nàng lập tức lại ngẩng khuôn mặt nhỏ, nỗ lực bày ra mấy phần chuyên nghiệp thị nữ cái kia có kính cần nghe theo.
Thánh tử đại nhân, ngài thích gì giảm nhiệt độ nước? Nhưng muốn tăng thêm cái gì hương liệu, hoặc là thuốc gì tắm tài liệu?
Mặc Vũ khoát tay áo, ngữ khí tùy ý là được, ta không có nhiều như vậy yêu cầu.
Giang Hiểu nhoăn nghe vậy, lại nhếch miệng, trong lòng âm thầm đầu đen do uống.
Hừ, hy vọng thật là tùy tiện, đừng đến lúc đó lại tiêu tam giả tứ.
Nàng oán thầm, quay người liền muốn đi chuẩn bị nước nóng để tắm.
Đúng lúc này, cửa phòng lần nữa bị nhẹ nhàng gõ vang.
Cốc cốc cốc.
Một cái mang theo rụt rè giọng nữ theo ngoài cửa truyền đến.
Đại nhân, ngài có ở đây không?
Là Thanh Hà thanh âm.
Mặc Vũ cất giọng nói, tiến đến.
Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Thanh Hà lượn lờ mềm mại đi đến, trong tay bưng một cái khay, phía trên để đó mới pha nước trà. Nàng đầu tiên là đem nước trà cẩn thận từng ly từng tí đặt lên bàn, sau đó mới quay về Mặc Vũ nhẹ nhàng thi lễ, tư thái hiểu điệu, gương mặt mang theo vài phần vừa đúng đỏ bừng, thanh âm nhu đến có thể bóp ra nước tới.
Đại nhân,
ngài có cần hay không nô gia hầu hạ?
Mặc Vũ nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc nhìn một bên Giang Hiểu Đoán.
Giang Hiểu Đoán giờ phút này chính mở to hai mắt nhìn xem Thanh Hà, lại nhìn xem chính mình thánh tử đại nhân cái kia nghiền ngẫm biểu lộ, trong lòng còi báo động mãnh liệt.
Mặc Vũ cười cười, đối Giang Hiểu Đoán nói ra:
"Tiểu Đoán, ngươi nếu là không muốn làm, để Thanh Hà cũng đến được."
"Ta làm."
Giang Hiểu Đoán cơ hồ là lập tức nhảy dựng lên, lớn tiếng phản bác:
"Ai nói ta không làm?"
Nói xong, sợ Mặc Vũ thật để Thanh Hà thay thế chính mình, nàng nhanh như chớp liền chui vào phòng tắm, phịch một tiếng đóng cửa lại.
Thanh Hà thấy thế, có chút không biết làm sao, nàng hơi hơi không người, chuẩn bị cáo lui.
"Cái kia,
thánh tử đại nhân, ta..."
Mặc Vũ ôn hòa đối nàng cười cười:
"Ngươi cũng đi hỗ trợ đi."
Thanh Hà nao nao, lập tức kính cẩn nghe theo gật gật đầu.
"Đúng, thánh tử đại nhân."
Nàng rón rén hướng về phòng tắm đi đến.
Trong phòng tắm rất nhanh liền truyền đến ào 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 tiếng nước.
Một lát sau, tiếng nước dần dần nghỉ, Giang Hiểu Loan thanh âm từ bên trong truyền đến:
"Thánh tử đại nhân, nước chuẩn bị xong, ngài có thể tiến đến."
Mặc Vũ cất bước đi vào phòng tắm. Chỉ thấy rộng rãi trong phòng tắm nhiệt khí pha trộn, tràn ngập nhàn nhạt thảo một mùi thơm ngát. To lớn bạch ngọc trong thùng tắm đựng đầy thanh tịnh nước nóng, trên mặt nước còn nổi lơ lửng vài miếng không biết tên cánh hoa.
Thùng tắm bên cạnh, Giang Hiểu Loan chống nạnh đứng ở nơi đó, gương mặt bị nhiệt khí hun đến có chút ửng đỏ.
Mà Thanh Hà thì nửa quỳ tại bên thùng tắm, chính cẩn thận từng ly từng tí vươn tay dò xét thử nhiệt độ nước.
Nàng ống tay áo vén lên thật cao, lộ ra trắng như tuyết như ngó sen non đồng dạng nửa gãy cánh tay.
Pha trộn trong hơi nóng, nàng trơn bóng trên trán thấm đầy mồ hôi mịn, mấy sợi thấm ướt sợi tóc dán tại thái dương, trắng nõn cái má cũng nhiễm lên một tầng rung động lòng người ửng hồng.
Mồ hôi thủy vi vi làm ướt trên người nàng món kia màu xanh nhạt áo xuân, thật mỏng vải áo dán chặt lấy da thịt, mơ hồ phát họa ra trước ngực cái kia ôn nhu nở nàng đường cong, cùng cái kia như ẩn như hiện thâm thúy khe rãnh.
Giang Hiểu Loan gặp Mặc Vũ tiến đến, lập tức tiến lên một bước, mười phân tự nhiên liền muốn đưa tay giúp hắn giải khai quần áo.
"Thánh tử đại nhân, tiểu Loan hầu hạ ngài cởi áo."
Động tác của nàng rất là nhanh nhẹn, một bên giải ra Mặc Vũ đai lưng, còn vừa không quên đánh giá hắn, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ.
"Hoa,
thánh tử đại nhân, ngài thân thể này có thể so sánh thánh nữ tỷ tỷ cường tráng rắn chắc nhiều a.
Xem xét thì đặc biệt có lực lượng."
Một bên Thanh Hà nghe nói như thế, vốn là đỏ bừng gương mặt càng là nóng hổi, vội vàng cúi đầu xuống, hai tay chăm chú nắm chặt góc áo, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn.
Mặc Vũ khẽ miệng hơi hơi khẽ nhăn một cái, có chút bất đắc dĩ hỏi:
"Là như thế so sao?"
Giang Hiểu Loan giải khai hắn ngoại bào tay một trận, lẽ thẳng khí hùng niết miệng:
"Có cái gì không thể so được? Không đều là người sao?
Thánh nữ tỷ tỷ thân thể cũng là gầy yếu à, cái kia vòng eo tỉ mỉ đến cùng cành liễu giống như, ta đều sợ bị gió thổi đoạn."
Nàng một bên nói, trên tay động tác không chút nào chưa ngừng, hai ba lần liền đem Mặc Vũ ngoại bào giải xuống dưới, dựng ở một bên trên cây áo.
Mặc Vũ khoát tay áo, ra hiệu các nàng có thể lui xuống.
"Nơi này không có chuyện của các ngươi."
Ánh mắt của hắn chuyển hướng Giang Hiểu Loan, mang theo một tia trêu tức:
"Nhớ đến, dường muốn ấm tốt."
"Biết rồi."
Giang Hiểu Loan giòn tan lên tiếng, lôi kéo còn có chút chóng mặt Thanh Hà, khéo léo thối lui ra khỏi phòng tắm.
Chỉ là tại xoay người nháy mắt, nàng còn lặng lẽ đối với Mặc Vũ bóng lưng làm cái mặt quỷ.
Mặc Vũ rửa mặt hoàn tất, thay đổi một thân sạch sẽ thường phục đi ra.
Hắn liếc một chút liền trông thấy, trên giường của chính mình, chăn mền nâng lên một cái tiểu tiểu đường cong.
Tựa hồ phát giác được hắn ánh mắt, cái kia chăn mền đống nhiên khẽ động.
Giang Hiểu Loan chợt một chút theo trong chăn chui ra, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, trên trán còn mang theo một chút trong suốt mồ hôi dịp, sợi tóc cũng có chút lộn xộn.
"Thánh tử đại nhân,
giường đã ấm tốt, ta nhiệm vụ hoàn thành."
Nàng tốc độ nói cực nhanh nói:
"Không có chuyện, ta liền đi trước."
Nói xong, cũng không đợi Mặc Vũ đáp lại, liền như một làn khói chạy ra gian phòng, dường như sợ Mặc Vũ sẽ để cho nàng lưu lại giống như.
Thanh Hà thì an tĩnh đứng tại bên cạnh bàn, hai tay trùng điệp trước người, có vẻ hơi câu nệ.
Nàng nhỏ hơi cúi đầu, gương mặt mang theo một vẻ tường đỏ, nhẹ giọng hỏi:
đại nhân,
ngài tối nay có thể cần
Thanh Hà
thị tẩm?"
Mặc Vũ nhàn nhạt nhìn nàng một cái, lắc đầu nói:
"Không cần, ngươi cũng lui ra đi."
Nói xong, hắn liền phối hợp đi hướng cách đó không xa bộ đoàn, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện.
Thanh Hà có chút không hiểu nhìn một chút tấm kia đã bị ấm qua giường, lại nhìn một chút nhắm mắt điều tức Mặc Vũ, không hiểu hắn vì sao ấm xong giường lại không lập tức nghỉ ngơi.
Gò má nàng ửng đỏ, cuối cùng không dám hỏi nhiều, cung kính hành lễ một cái, sau đó rón rén tối lui ra khỏi gian phòng. Hôm sau, sắc trời không rõ, ánh bình minh vừa hé dạng, mấy đạo thân ảnh liền đã tụ tập tại trong đình viện trên đất trống. Hóa thần kỳ tu sĩ sau cùng một đạo tâm ma kiếp, tên là Trảm Ngã Chi Kiếp. Giang Hiểu Loan đang đứng tại Sở Ngọc Ly, Mộ Dung Y, Tiểu Nhã Hòa Thanh Sen trước mặt, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, sinh động như thật hướng các nàng giảng giải. Tu sĩ đang trùng kích phản hư lúc, thứ nhất sinh tích lũy tham sân si, hoán tăng biết, thích biệt ly, cầu không được chờ một chút cảm xúc tiêu cực, đem về ngưng tụ hóa thành tâm ma. Cái này tâm ma sẽ có được tu sĩ bản thân sở hữu pháp thuật, công pháp và chiến đấu kinh nghiệm, cơ hồ giống như là cùng tu sĩ nắm giữ hoàn toàn giống nhau chiến lược. Nếu là tu sĩ có thể thành công chém tới tâm ma, liền có thể minh tâm kiến tính, nguyên thần cùng nhục thân tiến một bước tương hợp, từ đó thuận lợi bước vào phản hư kỳ. Nhưng nếu là thất bại. Chương 356, Lịch Thiên Tâm Ma chương 356, Lịch Thiên Tâm Ma Giang Hiểu Loan ngữ khí ngưng trọng mấy phần. Vận khí tốt chút, đạo tâm bị hao tổn, đời này tu vi khả năng thì dừng bước tại hóa thần cảnh giới, khó tiến thêm nữa. Vận khí không tốt, liền sẽ bị tâm ma phản vệ đoạt xá, từ đó tính tình đại biến, biến thành chỉ biết sát lục ma đầu. Tiểu Nhã nghe được toàn thân phát run, nàng khẩn trương nhìn về phía cách đó không xa ngồi xếp bằng Mạc Vũ, nhỏ giọng hỏi: "Cái kia Mạc Vũ ca ca hắn, có thể thành công sao?" Nói nhảm. Giang Hiểu Loan nghe vậy, lại là đột nhiên lưỡng ngực một cái mức, trước người cái kia hai đoàn sung mãn trắng như tuyết tùy theo kiêu ngạo mà lung lay. "Đương nhiên có thể á. Thánh tử đại nhân là cái gì người? Chỉ là một cái tâm ma kiếp mà thôi, làm sao có thể làm khó được hắn?" Phản phất là để ấn chứng nàng, bầu trời bỗng nhiên biến sắc. Nguyên bản bầu trời trong xanh, chẳng biết lúc nào đã mây đen dày đặc. Đen nghịt tiếp vân lăn lộn không nghỉ, trong đó ẩn ẩn có lôi quang lấp loé. Một cỗ làm người sợ hãi khủng bố uy áp từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Thiên lôi cuồn cuộn, chấn người màng nhĩ đau nhức. "Cái này, đây là cái gì?" Sở Ngọc Ly khuôn mặt khẽ biến, ngửa đầu nhìn lên trời, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Mộ Dung Yiye, Tiểu Nhã Hòa Thanh Sen cũng là một mặt chấn kinh, bị bất thình lình thiên địa dị tượng dọa cho phát sợ. "Thiên kiếp." Giang Hiểu Loan càng là mở to hai mắt nhìn, "Là thất thanh, không có lầm chứ? Đột phá phản hư mà thôi, làm sao lại dẫn tới thiên kiếp a?" Mọi người ở đây kinh hoàng thất thố thời khắc, một đạo băng lạnh thân ảnh lặng yên xuất hiện tại các nàng bên người. Hạ Ngưng Băng một bộ huyền y liễu, mặt như phủ băng, con mắt màu tím bình tĩnh nhìn chăm chú trên bầu trời kết vân. "Lịch tiên chi vật, thiên đạo không cho, kiếp phạt tự hiện." Mộ Dung Y liễu nghe vậy, như có điều suy nghĩ, nói khẽ: "Chuyện nói nếu là luyện chế ra cựu phẩm đan dược, hoặc là chân chính tiên đan, cũng sẽ dẫn tới đăng kiếp, ngăn cản hắn hiện thế. Sư phụ cái thiên kiếp này, có phải hay không cũng là bởi vì tâm ma của hắn quá mức cường đại, cho nên thiên đạo liền muốn hạ xuống thiên kiếp, ngăn cản tâm ma của hắn sinh ra." Hạ Ngưng Băng thanh lãnh ánh mắt quét nàng liếc một chút, khẽ bước cằm, xem như nhận đồng nàng thuyết pháp. Nàng trong lòng cũng không ngoài ý muốn bao nhiêu. Mặc Vũ người mang rất nhiều thần thông, hắn tâm ma tự nhiên cũng không phải tầm thường, thậm chí khả năng kế thừa bộ phận thần thông. Bực này nghịch thiên tâm ma, hạ giới thiên đạo tuyệt đối không cho phép hắn tùy tiện tồn tại. "A." Giang Hiểu Loan nghe đến đó, ánh mắt như nước trong veo phút chốc sáng lên. Đây chẳng phải là nói, thánh tử đại nhân không cần độ tâm ma kiếp rồi? Thiên đạo trực tiếp giúp hắn đem tâm ma cho bổ. Còn có cái này hảo sự? Hạ Ngưng Băng lắc đầu. "Cũng không phải, xa chưa đơn giản như vậy. Mặc Vũ tâm ma muốn là dễ dàng như vậy bị bổ tử, cũng liền không xứng trở thành Mặc Vũ tâm ma. Lần này kinh thiên động địa dị tượng, tự nhiên cũng kinh động đến trong hoàng thành đám người còn lại." Đại Càn hoàng cung chỗ sâu, một tên thân mang long bào, khuôn mặt uy nghiêm trung niên nam tử đống nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt thâm thúy tựa hồ xuyên thấu tầng tầng thành cung, nhìn phía Mặc Vũ vị trí. "Ừm, như thế thiên uy, là người phương nào tại độ kiếp?" Hắn thần thức trải rộng ra, trong nháy mắt liền khóa chặt dẫn phát thiên địa dị tượng ngọn nguồn. "Là Thiên Huyền Thánh Địa thánh tử, Mặc Vũ." Càn Đế mi đầu cao lại, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. "Hắn đây là tại đột phá phản hư?" "Không đúng, hóa thần đột phá phản hư, như thế nào dẫn tới thiên kiếp?" Trong hoàng thành, không ít tận tu lão quái vật, tu vi cao thâm đại năng giả, giờ phút này cũng ào ào bị kinh động, đem thần thức tìm đến phía nơi đây. Cảm ứng được cái kia cố làm người sợ hãi khí tức về sau, đều mặt lộ vẻ kinh sợ. Cùng lúc đó, Mặc Vũ não hải bên trong, Viêm Hy cái kia hơi có vẻ ngưng trọng âm thanh vang lên. "Tiểu Vũ, loại này tình huống, tỷ tỷ ta cũng là lần đầu nhìn thấy. Thượng giới tuy nhiên cũng có thiên kiếp, nhưng cánh cửa muốn cao hơn nhiều, càng chưa từng nghe nói qua vẹn vẹn là tâm ma sinh ra, liền sẽ dẫn tới thiên kiếp. Liền tính toán có không ít hơn giới ra hỏa vì hạ xuống độ khó, cố ý chạy đến hạ giới đến độ kiếp, cũng chưa bao giờ có như vậy không hợp tói thường cảnh tượng." Mặc Vũ đáp lại nói: "Viêm Hy tỷ, cái này há không phải nói rõ, ta cho dù thả tại thượng giới, cũng là đứng đầu nhất một nhóm kia thiên tài." Nói thì nói như thế không sai. Viêm Hy thanh âm nhu hòa mấy phần, nhưng như cũng mang theo lo lắng. "Nhưng ngươi phải hiểu được, chỉ có còn sống thiên tài mới có thể chân chính xưng là thiên tài. Vạn sự còn là cẩn thận là lớn, không cần thiết đại ý." Mặc Vũ nói. "Viêm Hy tỷ yên tâm, đừng quên, ta còn có xương nga kiếm đâu, chỉ là tâm ma kiếp, đối với ta mà nói, bất quá là đi cái lướt qua thôi, đơn giản vô cùng." Viêm Hy nghe vậy, cái này mới đột nhiên nhớ tới Mặc Vũ thanh tiên kiếm kia. "Là, có loại kia thần vật tại, chính mình những thứ này lo lắng, quả thật có chút dư thừa. Thiên kiếp tiên kỵ nhất ngoại lực can thiệp, cho dù là vận dụng người khác ban cho pháp bảo, cũng có thể thu nhận mãnh liệt hơn phản vệ. Nhưng trôi tiên kiếm này sớm đã nhận Mặc Vũ vì chủ, khí tức tương dùng kiếm này độ kiếp, tự nhiên không tính làm trái quy tắc." Liên tại bọn hắn trao đổi một lát, Mặc Vũ trước người cách đó không xa hư không bên trong, tối đen như mực ảnh tử dần dần hiện lên. Cái kia ảnh tử mới đầu còn rất mơ hồ, nhưng theo thời gian trôi qua, nó bắt đầu vặn mèo, nhúc nhích, cuối cùng ngưng tụ thành một cái cùng Mặc Vũ thân hình không khác nhau chút nào bóng người. Chỉ là bóng người này toàn thân đen nhánh, tản ra làm người sợ hãi cường đại ác nghiệm. Hai con mắt lỗ trống, nhưng lại dường như ẩn chứa thế gian hết thảy cảm xúc tiêu cực. Cái này chính là Mặc Vũ tâm ma. T, trong đình viện, Giang Hiểu Loan hít sâu một hơi, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy chấn kinh chi sắc. Nàng có thể khẳng định, nếu là mình đối lên trước mắt cái này hắc hóa Mặc Vũ, sợ là một chiêu đều sống không qua, liền sẽ bị trong nháy mắt biểu sát. Cái kia cô thuần túy ác ý cùng kinh khủng uy áp, để cho nàng vị này hóa thần tiểu tu sĩ cảm thấy tim đập thình thịch. Sở Ngọc Ly, Mộ Dung Yiye, Tiểu Nhã Hòa Thanh Sen càng là khuôn mặt trắng bệnh, tu vi hơi thấp Tiểu Nhã Hòa Thanh Sen thậm chí nhịn không được hơi hơi phát run, chỉ là nhìn lấy cái kia tâm ma, liền cảm giác thần hồn đều hứng chịu tới trùng kích. Hạ Ngưng Băng yên tĩnh nhìn lấy Mặc Vũ tâm ma. Chính như nàng suy đoán như thế, tâm ma kế thừa Mặc Vũ thần thông cùng thể chất. Chỉ là, lần này nhìn thể chất, cũng nhìn thấy chút không giống nhau đồ vật. Thể chất của hắn có vẻ như lại phát sinh biến hóa hảo. Thật là khủng khiếp tâm ma. Tại phía xa hoàng cung long ỷ phía trên căn đế, giờ phút này cũng không nhịn được đồng tử bỗng nhiên thích chặt, thất thanh thấp giọng hô: "Chẳng chưa bao giờ thấy qua như thế khủng bố tâm ma. Cổ này khí thế, cổ uy áp này, Thiên Huyền Thánh tử, khủng bố như vậy." Cái kia màu đen tâm ma thân ảnh dần dần biến đến ngưng thực, trên người tán phát ra khí thế khủng bố cũng bắt đầu chậm rãi thu liễm, nhưng hắn mang tới cảm giác áp bách lại không giảm trái lại còn tăng. Cùng lúc đó, trên bầu trời cái kia lăn lộn không nghỉ kiếp vân cũng phát sinh biến hóa mới. Vốn chỉ là sen lẫn tại trong mây đen màu tím lôi đỉnh, giờ phút này lại bắt đầu dần dần chuyển biến, nhiễm lên một vệt chói mắt màu vàng kim. Vâng, từng đạo thật nhỏ màu vàng kim điện long tại vân tầng bên trong du tẩu, tuy nhiên rất nhỏ, lại tản mát ra so trước đó sở hữu lôi đỉnh cùng nhau đều kinh khủng hơn hủy diệt khí tức. Chương 357, tâm ma nhất chỉ phá thiên kiếp. Chương 357, tâm ma nhất chỉ phá thiên kiếp. Giang Hiểu Loan một đôi mắt đẹp trừng đến căng tròn, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Kim, màu vàng kim thiên kiếp. Ta nhớ được, thánh tử đại nhân hắn theo nguyên anh đột phá đến hóa thần kỳ thời điểm, dẫn tới cũng là loại này màu vàng kim thiên kiếp. Hiện tại, bây giờ lại liền tâm ma của hắn đều muốn độ loại này cấp bậc thiên kiếp sao? Cái này tâm ma đến tuột cùng đến có bao nhiêu nghịch thiên a? Còn lại chúng nữ cũng là sắc mặt hoảng sợ. Các nàng cho dù chỉ là đứng ngoài quan sát, cũng có thể cảm nhận được gần chứa trong đó khủng bố hủy diệt chi lực, xa không tầm thường lôi kiếp có thể so sánh. Hạ Ngưng Băng vẫn như cũ thần sắc thanh lãnh, từ đồng bên trong không hề bận tâm. Tâm ma nhận kỳ chủ chi lực, hắn mạnh bao nhiêu, tâm ma liền mạnh bao nhiêu. Như thế tâm ma đã gần đến hồ một vị khác cùng cảnh Mặc Vũ, thiên đạo không cho, hạ xuống kiếp này cũng hợp tình hợp lý. Ầm ầm. Thương khung phía trên, cái kia đạo nguyên bản thật nhỏ màu vàng kim điện long đột nhiên bành trướng, tại nồng hậu dày đặc trong kiếp vân bốc lên gào thét. Kim quang càng ngày càng thịnh, loẹt loẹt lóa mắt, cơ hồ đem trọn cái bầu trời đều nhuộm thành một mảnh màu vàng kim. Kinh khủng uy áp như là như thực chất chấn áp mà xuống, trong đình viện mọi người chỉ cảm thấy hô hấp đều biến đến khó khăn. Đến rồi. Giang Hiểu Loan kinh hô một tiếng. Trong chốc lát, một đạo tráng kiện vô cùng màu vàng kim lôi đỉnh, xé rách trường không, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng về cái kia tính đứng bất động đen nhánh tâm ma chém bổ xuống đầu. Lôi quang những nơi đi qua, không gian đều dường như bị xé nứt mở từng đạo tinh mịn màu đen vết nứt, phát ra làm người sợ hãi tư tư thanh. Ngay tại cái kia màu vàng kim lôi đỉnh sắp đánh vào tâm ma đỉnh đầu trong nháy mắt, tâm ma rốt cục động. Chỉ thấy nó chậm rãi giơ lên tay phải, một chỉ lên trời. Một cỗ cùng Mặc Vũ trên thân không có sai biệt, nhưng lại tràn đầy bạo lệ cùng hoang vũ khí tức lực lượng kinh khủng, theo hắn đầu ngón tay tràn ngập ra. Đó là Giang Hiểu Loan đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cái này cùng lúc trước Mặc Vũ độ kiếp cảnh tượng sao mà tương tự. Hoang vu, thế lương, bá đạo năng lượng tại nó đầu ngón tay điên cuồng hội tụ, mơ hồ trong đó, phảng phất có một phương lồng giam ở tại đầu ngón tay ngưng tụ, thành hình. Đại hoang tù thiên chỉ. Viêm Hy thanh âm tại Mặc Vũ náo hải vang lên. Hắn quả nhiên hoàn mỹ kế thừa người tiên pháp. Đối mặt cái kia đủ để cho tầm thường hóa thần đỉnh phong tu sĩ trong nháy mắt biến thành cho bụi màu vàng kim tiên lôi, tâm ma cái kia lỗ trống trong hốc mắt, tựa hồ lóe qua một tia khinh thường cùng bạo ngược. Một chỉ điểm ra, đen như mực to lớn chỉ ảnh, mang theo chấn áp thiên địa khí thế khủng bố, nên hướng cái kia từ trên trời giáng xuống màu vàng kim lôi đỉnh. Oeng, màu vàng kim lôi đỉnh cùng đen nhánh chỉ ảnh giữa không trung chạm vào nhau. Trong chốc lát, một đạo so thái dương còn muốn lóa mắt quang mang bộc phát ra, khủng bố năng lượng sóng xung kích giống như là biển gầm hướng bốn phía bao phủ mà đi. Trong đỉnh viện trận pháp quang mang đại thịnh, kịch liệt lay động, tựa hồ lúc nào cũng có thể phá toái. Hạ Ngưng Băng tay trắng dương nhẹ, ống tay áo phất một cái, nhất đạo bình chướng đem Sở Ngọc Ly bọn người hộ tại sau lưng, chặn cái kia cuồng bạo dư âm. Chờ quang mang hơi liễm, mọi người gấp đội ngẩng đầu nhìn lại. Kiếp vân tản, bầu trời khôi phục xanh biếc như rửa, dường như vừa rồi cái kia hủy thiên diệt địa màu vàng kim lôi kiếp chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Một kích, vẹn vẹn một kích, liền đánh nát đủ để cho tầm thường hóa thần đỉnh phong tu sĩ hồn phi phách tán màu vàng kim tiên kiếp. Trong đình viện mọi người không hít sâu một hơi, trái tim phanh phanh đập mạnh. Giang Hiểu Loan khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, thanh âm hơi khô chát chát. Cái này tâm ma, không khỏi cũng quá mức kinh khủng đi. Thanh Hà khuôn mặt trắng bệnh, không tự chủ được lo lắng. Đại nhân hắn, thật có thể chiến thắng dạng này tâm ma sao? Đúng vào lúc này, một đạo thân mang cẩm y, làm công tử văn nhã ăn mặc chú ly, rơi vào đình viện bên ngoài. Nàng vốn là tới tìm Mặc Vũ, cáo chi quan tại cấm địa một số tin tức. Nhưng chưa từng nghĩ, đúng lúc đụng phải Mặc Vũ độ kiếp cái này kinh thiên động địa một màn. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Xung quanh cách đôi mắt đẹp nhìn chăm chú cái kia đạo toàn thân đen nhánh tâm ma thân ảnh, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Bình tĩnh mà xem xét, lấy nàng bây giờ phản hư 6 tầng tu vi, nếu là đối đầu cái này chỉ là hóa thần đỉnh phong cảnh giới tâm ma, nàng không có nửa phần nắm chắc. Cái kia đen nhánh tâm ma chậm rãi xoay người, hai tròng mắt trống rỗng, thẳng tắp nhìn phía Mạc Vũ. Mạc Vũ thần sắc nghiêm trọng, cổ tay khẽ đảo, xương nga kiếm đã nắm chắc. Thân kiếm ngâm khẽ, tản mát ra sắc bén vô cùng kiếm ý, tuy nhiên chính mình bây giờ nhiều vài kiện tiên khí, cái này tâm ma không cách nào hoàn mỹ phục chế. Nhưng cái này tâm ma, cuối cùng là chính hắn một bộ phận, kế thừa hắn lực lượng cùng thần thông. Cái này liền đủ để cho hắn nghiêm túc đối đãi. Tâm ma trên thân khí thế đột nhiên tăng vọt, một cỗ sắc bén cùng cực kiếm ý phóng lên tận trời, bất ngờ đã là kiếm hồn biên mãn tu vi. Không chỉ có như thế, tại nó quanh thân, hư không hơi hơi mà mèo. Mơ hồ trong đó, lại có vô số tinh mịn kiếm khí tung hoành giao thoa, tựa hồ muốn ngưng tụ thành một phương độc lập kiếm chi thế giới. Cái kia, đó là cái gì? Giang Hiểu Đoán, Sở Ngọc Ly bọn người nhìn không hiểu trong đó huyền ảo. Chỉ cảm thấy một cỗ làm cho người hít thở không thông phong duệ khí hơi thở đập vào mặt, dường như sau một khắc liền muốn bị ngàn vạn kiếm khí xé thành mảnh nhỏ. Hạ Ngưng Băng Tử Đồng bên trong lóe qua một tia nhỏ không thể thấy dị sắc. Nàng đối Mạc Vũ thực lực có hiểu biết, ngược lại cũng không tính quá mức ngoài ý muốn, chỉ là thản nhiên nói: "Kiếm vực hình thức ban đầu." Thế mà, tại phía xa trong hoàng thành, thông qua thần thức chú ý nơi đây đại càn quân thần, cùng xung quanh cách, lại là triệt để sợ ngây người. Lĩnh vực. Xung quanh cách đồng tử bỗng nhiên thích chặt, thất thanh thấp giọng hô, trên gương mặt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Hóa thần kỳ tâm ma, lại có thể ngưng tụ ra lĩnh vực hình thức ban đầu. Cái này sao có thể? Lĩnh vực chi lực, đó là hợp thể kỳ mới có mang tính tiêu chí thủ đoạn. Cho dù là bán thành phẩm, cũng muốn là phản hư định phong mới có thể nắm giữ. Tâm ma nắm giữ, cái kia đã nói, Mạc Vũ tự thân cũng đồng dạng nắm giữ. Hoàng cung chỗ sâu, Long ỷ phía trên càn đế cũng là bỗng nhiên đứng dậy, uy nghiêm trên khuôn mặt hiện đầy chấn kinh. Hai cái hóa thần kỳ đánh nhau, vậy mà dùng tới lĩnh vực. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng bực này hoang đường sự tình. Thế mà, cái này không thể tưởng tượng một màn, cứ như vậy rõ ràng phát sinh ở trước mắt của hắn. Tâm ma khí thế còn tại điên cuồng kéo lên. Một đám vô hình vô tướng hỏa diễm, bỗng dưng tại nó bên ngoài thân giấy lên. Đế diễm. Ngay sau đó, nó trần trụi bên ngoài da thịt phía trên, bắt đầu hiện ra từng mảnh tinh mịn vảy rồng màu xanh, một cô mênh mông cổ lão khí tức tràn ngập ra. Tiên pháp, Thanh Tiên Hóa Long Quyết. Tiếp theo một cái chớp mắt, những cái kia màu xanh long lân lại cấp tốc chuyển hóa làm thuần túy màu vàng sậm, tràn đầy uy nghiêm cùng bá đạo. Chân Long Huyết Mạch. Sau đó, băng, thủy, độc, từng đạo hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, liên tiếp theo tâm trên ma thân hiện lên, lựa lờ. Mạc Vũ sở hội, nó cơ hồ tất cả đều nắm giữ. Tất cả mọi người ở đây, vô luận là trong đình viện chủ nữ, vẫn là nơi xa theo dõi đại năng, tất cả đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn mặc dù không cách nào hoàn toàn thấy rõ những cái kia đến tột cùng là cái gì cụ thể pháp thuật, nhưng chỉ là cảm thụ được hắn phía trên tản ra lực lượng kinh khủng, liền biết bất luận một loại nào đều đủ để tầm thường hóa thần đồng giai vô địch, thậm chí vượt cấp mà chiến. Nhưng cái này tâm ma, hoặc là nói Mạc Vũ, vậy mà sẽ nhiều như thế, mà lại nó lại có thể đem nhiều như thế cường đại năng lực, đồng thời thôi động khí tức vẫn trầm ổn như cũ, không thấy chút nào hỗn loạn. Có thể thấy được hắn thể nội linh lực đến tột cùng hùng hồn đến hạng gì kinh khủng tình trạng. Chương 358, tâm ma đầu. Chương 358, tâm ma đầu. Viêm Hy thanh âm tại Mạc Vũ não hải bên trong vang lên, mang theo vài phần ngạc nhiên cùng cảm khái. Tiểu Vũ, ngươi cái này, ngươi cuối cùng có bao nhiêu kỳ kỳ quái quái pháp thuật a? Có nhiều thứ, ngay cả tỷ tỷ ta đều không gặp ngươi dùng qua. Nàng dừng một chút, trong giọng nói cuối cùng vẫn là nhiễm lên mấy phần lo lắng. Có điều, hắn đem ngươi nhiều như vậy át chủ bài đều cho lấy ra tới, chung quanh nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, ngươi không ngăn điểm. Mạc Vũ nghe vậy, lộ ra một vẻ không thèm để ý chút nào nụ cười, ở trong lòng đáp lại nói: ngăn đón? Tại sao muốn ngăn đón? Viêm Hy tỷ, nếu là hắn thật có thể đem ta tất cả át chủ bài đều dùng đến, vậy ta ngược lại vui vẻ hơn. Ừm. Viêm Hy nao nao. Mạc Vũ tiếp tục nói: át chủ bài loại vật này nha, một khi lấy ra đến, chẳng mấy chốc sẽ có mới, có cái gì tốt che giấu. Viêm Hy nghe vậy, cẩn thận hồi tưởng một phen Mạc Vũ cái này cùng nhau đi tới kinh lịch. Giống như, thật đúng là chuyện như vậy. Tiểu tử này mỗi lần gặp phải cương địch, át chủ bài tận xuất, hiểm tử hoàn sinh. Sau đó quay đầu liền có thể nhặt được tốt hơn mà bối. Chờ lần tiếp theo gặp lại mạnh hơn địch nhân lúc, lần trước những cái được gọi là đòn sát thủ thì biến thành hạ bút thành văn tầm thường thủ đoạn. Nàng không khỏi giằng giặc thở dài. Người tiểu tử này, tuy nhiên tỷ tỷ một mực biết ngươi khí vận bất phàm, nhưng loại chuyện này cũng quá hư vô mờ mịt chút. Mạc Vũ cười cười. Vậy cũng không cần lo lắng. Cái này tâm ma hiện tại dùng những thứ này, vẫn còn không tính là ta chân chính át chủ bài. Ta cái kia mấy môn tiên pháp một thức sau cùng, mới thật sự là át chủ bài. Chỉ bất quá cái kia đồ chơi, cho dù là hiện tại ta, cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng ra một lần, tiêu hao rất lớn. Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn thật có thể dùng hết một lúc. Viêm Hy kinh ngạc. Tiên pháp? Một thức sau cùng? Ngươi lấy được cái kia mấy môn tiên pháp, không phải tàn tiên sao? Mạc Vũ nói. Đại Hoang Tông bọn hắn cho ta, đúng là tàn tiên. Nhưng không đại biểu, ta được đến, cũng là tàn tiên a. Viêm Hy bị hắn câu này có chút không nghĩ ra mà nói cho làm cho hơi sững sờ. Sau một lát, nàng mới giằng giặc thở dài. Ngươi cái này khí vận, thật là nguy tiên. Trong đình viện, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Cái kia toàn thân đen nhánh tâm ma, tại đem tự thân khí tức thôi động đến cực hạn về sau, nhưng lại chưa như mọi người trong dự liệu như vậy, lập tức đối Mạc Vũ phát động công kích. Nó chậm rãi nâng lên hai tay, một đám vô hình vô tướng đế diễm tại lòng bàn tay của nó bỗng dưng bốc lên. Sau một khắc, một phân thành hai. Ngay sau đó, nó lòng bàn tay trái hỏa diễm bên trong, từng kia từng sợi thuần âm huyền băng chi lực dung nhập trong đó. Cả đoàn hỏa diễm nhan sắc trong nháy mắt biến đến u lam, tản mát ra đủ để đóng băng thần hồn thấu xương hàn ý, mà hắn lòng bàn tay phải hỏa diễm thì dung nhập kịch độc vô cùng thực tâm chi độc, hỏa diễm hóa thành quỷ dị màu xanh biếc, tản ra mục nát khí tức. Mặc Vũ thấy thế, hơi sững sờ. Còn có thể chơi như vậy? Đế diễm còn có thể cùng thuần âm huyền băng, thực tâm độc dung hợp. Thuần âm huyền hỏa, thực tâm độc hỏa. Đã tâm ma sẽ, vậy liền mang ý nghĩa chính hắn cũng đồng dạng sẽ. Thế mà, ngay tại Mặc Vũ coi là tâm ma muốn bắt đầu lúc chiến đấu, tâm ma lại không đến tiếp sau động tác. Nó chỉ là yên tĩnh lơ lửng giữa không trung. Sau đó, tại mọi người càng ánh mắt khó hiểu nhìn soi mói, cái kia toàn thân đen nhánh tâm ma thân ảnh bắt đầu từng khúc tiêu tán. Nó hóa thành đầy trời đen nhánh quang điểm, như cùng một mảnh đảo lưu tinh hà, đều tràn vào Mặc Vũ thể nội. Vâng. Một cỗ xa so trước đó càng thêm cường hành khí tức, theo Mặc Vũ trên thân ẩm vang bạo phát, xông thẳng lên trời. Phản hư kỳ, xong rồi. Trong đình viện chúng nữ hai mặt nhìn nhau, không hiểu ra sao. Cái này kết thúc. Giang Hiểu Noãn trừng mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin được. Thanh thế to lớn, lại là thiên kiếp lại là lĩnh vực, kết quả thì cái này. Hoàng cung chỗ sâu, Càn Đế đầu tiên là sửng sốt nửa ngày, lập tức như có điều suy nghĩ sợ lên cái cảm. Cái kia tâm ma tuy mạnh, nhưng vì ngăn cản thiên kiếp, chỉ sợ cũng tiêu hao rất lớn, đã là nọ mạnh hết đà. Về sau lại mạnh mẽ thôi động rất nhiều thần thông, nhìn như khí thế dọa người, kỳ thực sớm đã đèn cạn dầu, cho nên tự mình tiêu tán. Hắn khe khẽ thở dài, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ tiếc hận. Ai, nguyên lai tưởng rằng có thể nhìn đến một trận đại chiến chấn động thế gian, đáng tiếc, đáng tiếc. Cùng lúc đó, Mặc Vũ bản thân cũng đồng dạng cảm giác có chút mạc danh kỳ diệu. Hắn ở trong lòng đối Viêm Hy hỏi, "Viêm Hy tỷ, vừa mới đó là cái gì tình huống?" Viêm Hy thanh âm giằng giặc băng lên, "Còn có thể là tình huống như thế nào, hắn không muốn cùng ngươi đánh, trực tiếp đầu chứ sao? Ta tại thượng giới ngược lại là gặp qua không ít tình huống tương tự, một số không có thiên phú gì tiên nhị đại, thực lực không đủ, qua không được chẳng ngã chi kiếp, trường bối của bọn hắn liền sẽ ban thưởng tiên khí hộ thân. Tâm ma bắt nguồn từ bản tôn, tự nhiên cũng biết bản tôn át chủ bài. Biết rõ thất bại, dứt khoát trực tiếp từ bỏ chống lại." Mặc Vũ nghe vậy, càng thêm kỳ quái. Đầu. Nhưng hắn liền pháp thuật đều chuẩn bị xong, tư thế cũng bày ra tới, kết quả là vì đầu hàng. Cái này. Viêm Hy cũng trầm mặc một lát, trong giọng nói mang theo vài phần không xác định. Cái này. Ta cũng không rõ lắm. Có lẽ, là cảm thấy trực tiếp đầu hàng thật không có mặt mũi, cho nên trước khi chết, làm chút chuyện. Nghĩ nghĩ, Viêm Hy lại nói. Ta mới gặp hắn đem hỏa diễm cùng băng, độc dung hợp, vật kia, ngươi tựa hồ còn sẽ không a. Có lẽ, hắn là muốn tại sau cùng nhục nhã ngươi một phen, phơi bày một ít hắn ngộ tính, chứng minh hắn so ngươi cái này bản tôn càng cường. Mặc Vũ nghe vậy, trong lòng hơi động, liền đội bằng hỏi: "Viêm Hy tỷ, cái này chạm ngã chi kiếp có thể nhiều độ mấy lần sao?" Viêm Hy sửng sốt một chút, có chút không hiểu. "Không được, cả đời chỉ có một lần." "Làm sao? Ngươi muốn nhục nhã trở về?" Mặc Vũ trên mặt lộ ra một vẻ phát ra từ nội tâm tiếc nuối, thở dài: "Ai, vậy thì thật là đáng tiếc. Loại này có thể giúp ta lĩnh ngộ pháp thuật mới tâm ma, có thể hay không nhiều đến mấy cái? Như vậy, ta cũng không cần tân tân khổ khổ tự mình lĩnh ngộ." "Viêm Hy." Nàng trong lúc nhất thời, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Một bên khác, trong đình viện Giang Hiểu Noãn cuối cùng từ mặt mũi tràn đầy ngốc trệ bên trong kịp phản ứng. Nàng nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, sau cùng nhịn không được hỏi: "Các ngươi nhìn hiểu không?" Tiểu Nhã Hỏa thanh sen mở mịt lắc đầu: "Các nàng tu vi quá thấp, cảnh giới quá nhỏ bé, từ đầu tới đuôi chỉ có thấy được hủy thiên diệt địa thiên kiếp, cùng khủng bố đến để nhân thần hồn run sợ tâm ma. Đến mức đằng sau xảy ra chuyện gì, vì cái gì tâm ma chính mình thì tản, các nàng là nửa điểm đều không hiểu được." Giang Hiểu Noãn nhất thời đổ phía dưới khuôn mặt nhỏ, nhịn không được oán giận lên: "Thánh tử đại nhân gọi chúng ta đến quan sát, kết quả là nhìn cái này. Cái này có thể nhìn biết cái gì a? Quả nhiên, chân chính thiên tài cùng ta loại này người bình thường là hoàn toàn không giống. Đi không, đi không, thuần túy lãng phí thời gian." Sở Ngọc Ly lại là chân mày cau lại, rơi vào trầm tư. Sau một lát, nàng tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, rất có kỳ sự mở miệng nói: "Ta hiểu được, chỉ cần chuẩn bị đến đầy đủ sung túc, để thiên đạo đều cảm thấy tâm ma của ngươi quá mức nguy tiền, nó thì sẽ chủ động giúp ngươi giải quyết hết tâm ma. Cho nên, về sau độ tâm ma kiếp, tốt nhất chờ có 11 phần 10 niềm tin lại độ." Chương 359, hai người thế giới chương 359. Hai người thế giới Giang Hiểu Noãn mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng mà nhìn xem nàng. "A, cái gì quỷ lý luận?" Sở Ngọc Ly lại một mặt chắc chắn, nghiêm túc phản bác: "Tiểu Noãn tỷ tỷ, ngươi liền cái này đều xem không hiểu sao? Sư tôn để cho chúng ta đến quan sát, nhất định là có thâm ý, hắn muốn dạy cho chúng ta, khẳng định chính là cái đạo lý này." Giang Hiểu Noãn nhíu mày, còn muốn nói gì? Một bên Mộ Dung Ý Nhi nhưng cũng nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói bổ sung: "Không sai, ta cũng đã hiểu. Thiên đạo là có thể xuống tràng giúp đỡ độ tâm ma kiếp. Quả là thế." Khó trách sư phụ trước đó sẽ nói mình là khí vận chi tử. Đã dạng này, cái kia sư phụ cũng từng nói qua, chính mình là khí vận chi nữ. Cái này đã nói, sau này mình độ kiếp, cũng có thể giống sư phụ như vậy, để thiên đạo làm thay. A. Giang Hiểu Noãn triệt để trận tròn mắt, nàng khó có thể tin nhìn lấy Sở Ngọc Ly cùng Mộ Dung Y thì hai người các ngươi nào tử không có vấn đề à. Loại này sự tình là có thể học sao? Sở Ngọc Ly cùng Mộ Dung Y thì vô cùng khẳng định gật gật đầu. Giang Hiểu Noãn. Nàng cảm giác mình cùng hai người kia đã không có cách nào câu thông. Một bên, Hạ Ngưng Băng vẫn như cũ đứng bình tĩnh lấy, như có điều suy nghĩ, nhưng lại chưa ngôn ngữ. Mạc Vũ vừa mới vững chắc tốt sau khi đột phá cảnh giới, thần thức quét qua, liền phát giác được bên ngoài đỉnh viện một đạo khí tức quen thuộc. Là Chu Ly. Nàng tựa hồ chính là người, không biết suy nghĩ cái gì. Mạc Vũ khẽ miệng khẽ nhếch, thân ảnh lóe lên, liền như quỷ mị xuất hiện ở bên người của nàng. Hắn cánh tay thuận thế vòng lấy cái kia không đủ một nắm eo nhỏ nhắn, đem cái kia thân thể mềm mại mang vào trong ngực, ấm áp khí tức lẫn vào một tia trêu tức, quét tại nàng mẫn cảm bên hai. "Nương tử, đang lo lắng ta sao?" Chu Ly thân thể mềm mại bỗng nhiên cứng đờ, lấy lại tinh thần, tức giận lườm hắn một cái. Nàng trở tay giữ chặt Mạc Vũ cổ tay, không khỏi giải thích, mấy cái lắc mình liền dẫn hắn về tới Mạc Vũ gian phòng. "Ông." Một đạo vô hình trận pháp màn sáng trong nháy mắt bao phủ cả phòng, ngăn cách trong ngoài hết thảy dò xét. "Tìm ngươi là có chính sự." Chu Ly lúc này mới buông tay ra, một mặt nghiêm túc nhìn lấy hắn. Mạc Vũ nhìn lấy nàng bộ dáng này, cười hỏi: "Là đại càn hoàng thất cấm địa sự tình sao?" Chu Ly nhẹ gật đầu, thần sắc ngưng trọng mấy phần. "Không sai, ta đi một chuyến cấm địa, phát hiện bằng vào ta bây giờ tu vi, đã có thể mở ra nó. Chúng ta có thể tùy thời xuất phát, bất quá chỗ đó dù sao cũng là cấm địa, trong đó hung hiểm có liệu, trước khi đi, vẫn là muốn làm chút chuẩn bị." Mạc Vũ nghe vậy, chỉnh trọng gật đầu. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Mạc Vũ hơi nghi hoặc một chút. Chính mình mới vừa đột phá xong, về đến phòng không bao lâu, người nào sẽ lúc này tìm đến mình? Chu Ly ngầm hiểu, thân ảnh lóe lên, liền lặng yên không một tiếng động ẩn nấp lên. "Tiến." Cửa phòng bị đẩy ra, Sở Ngọc Ly thò đầu nhỏ ra đi đến. Khi thấy Mạc Vũ quả nhiên trong phòng lúc, nàng trong mắt lóe lên vẻ vui sướng. "Quá tốt rồi, sư tôn quả nhiên ở chỗ này. Chỉ cần mình một mực quân lấy sư tôn, thỉnh giáo tu luyện phía trên sự tình, sư tôn thì không có thời gian vụng trộn cùng những nữ nhân khác làm loại sự tình này. Còn có thể tăng tiến hai người cảm tình, nhất cử lưỡng tiện." Nàng trong lòng đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt, trên mặt lại là một bộ nhu thuận cầu học bộ dáng. "Sư tôn, đệ tử vừa rồi quan sát ngài độ kiếp, trong lòng có chút cảm nộ, nhưng lại bắt không được đầu mối, muốn đến thỉnh giáo sư tôn." Mạc Vũ nghe vậy, ôn hòa cười một tiếng. "Không đợi, ngươi đi trước đem Thanh Hà kêu đến, ta tìm nàng có chút việc." Sở Ngọc Ly nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. "Thanh Hà?" Chính mình chăm chú kiến tạo hai người thế giới, còn chưa bắt đầu liền bị nàng phá hủy. Nội tâm của nàng phiền muộn đến cơ hồ muốn liếc lên cái miệng nhỏ nhắn, nhưng trên mặt vẫn như cũ không dám biểu lộ mảy may, chỉ có thể ngoan ngoãn gật gật đầu, quay người rời đi. Chờ sau khi nàng đi, Chu Ly thân ảnh mới chậm rãi theo hư không bên trong nhìn lên. Nàng xem thấy Mạc Vũ, rêu rêu nói: "Thế nào, vừa đột phá xong, liền chuẩn bị để Thanh Hà cho ngươi thị tập rồi?" Mạc Vũ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ giải thích nói: "Trước đó đã đáp ứng nàng, muốn giúp nàng mạnh lên, còn chưa kịp cho nàng công pháp, hiện tại vừa vặn cho nàng." Chu Ly trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia hồ nghi, nàng xích lại gần Mạc Vũ, nhìn từ trên xuống dưới hắn: "Cho nên, các ngươi đã vụ trộm kia cái gì rồi?" Mạc Vũ một tay lấy nàng một lần nữa ôm vào lòng, cúi đầu tại bên thai nàng cười khẽ: "Nương tử ghen?" Chu Ly khuôn mặt nóng lên, liền bận bịu vùng vẫy một hồi, ngoài miệng lại cứng rắn tức giận nói: "Người nào ghen?" Mạc Vũ cười nhẹ một tiếng, vòng tại nàng bên hông cánh tay hơi hơi nắm chặt, đem nàng càng sâu khu vực nhập vào mình. Hắn một cái tay khác, lại không an phận hướng thượng du đi, xe nhẹ đường quen thăm dò vào nàng cái kia cầm ý cổ áo. Đầu ngón tay chạm đến một mảnh căng cứng chói buộc. Chu Ly hô hấp đông nhiên cứng lại, thân thể cũng theo đó kéo căng, cặp kia ngày bình thường trong trẻo sắc bén đôi mắt đẹp, giờ phút này nhiễm lên một tầng thủy khí cùng mỏng giận. "Ngươi làm cái gì?" Nàng thấp giọng, mang theo một vẻ bối rối. Mạc Vũ lại không đáp lời, chỉ là đầu ngón tay khẽ nhúc đích, linh lực khẽ nhả, liền khéo léo chi lại khéo léo giải khai cái kia chói buộc trước ngực nàng tuyệt đại phong quang dây vải. Buộc ngực lên tiếng mà lỏng. Dưới vạt áo, cái kia mảnh bị cường hành đè nén trắng như tuyết, đông nhiên nở rộ. Như là hai tòa nguy nga thánh khiết tuyết sơn, tại ánh trăng phía dưới đột nhiên tránh thoát vân vụ chói buộc, lộ ra cái kia làm cho người tâm thần chập chờn hoàn mỹ đường cong. Rộng lớn cẩm ý rốt cuộc không che giấu được cái kia ngạo nhân lấy đà. Cái kia kinh người mềm mại cùng ấm áp, thông qua thật mỏng áo trong, đều có thể rõ ràng cảm giác được. "Nương tử, ngươi dạng này thắt, không thấy khó chịu sao?" Hắn một bên nói, một bên được một tấc lại muốn tiến một thước, nhằm chúng Chu Ly thân thể mềm mại khẽ run, hô hấp cũng biến thành gấp rút mà hỗn loạn. Chu Ly khuôn mặt đã là ánh nắng chiều đỏ gần đầy, nàng dãy rủa lấy muốn đẩy ra Mạc Vũ, lại bị hắn ôm càng chặt hơn. "Khắc, đừng làm loạn." Nàng thanh âm phát run, ánh mắt bối rối liếc nhìn cửa phòng phương hướng. "Người đồ đệ kia, còn có người thị nữ kia đợi lát nữa thì muốn trở về." Mạc Vũ nghe vậy, khoe miệng ý cười càng đậm, hắn cúi đầu xuống, chóp mũi cơ hồ muốn cọ đến nàng tú khí chóp mũi. "Trông thấy, nương tử, chúng ta hiện tại đều là phản hư. Chỉ cần chúng ta không muốn, coi như ở trước mặt các nàng làm loại này sự tình, các nàng cũng nhìn không thấy, nghe không được." Chu Ly nghe vậy, giật mình trong lòng, trong đôi mắt đẹp sóng nước lưu chuyển, oán trách trừng mắt liếc hắn một cái. "Ngươi người này, thật sự là càng ngày càng không đứng đắn." Nàng trên miệng mặc dù nói như vậy lấy, thân thể lại mềm nhũn mấy phần, tựa hồ chấp nhận Mạc Vũ cái này hoang đường đề nghị. Sau một khắc, nàng chợt ngẩng đầu, cặp kia mang theo hơi nước con ngươi nhìn lấy Mạc Vũ, lại chủ động sẽ tới, hơi lạnh cánh môi khắc ở trên môi của hắn. Mạc Vũ nao nao, lập tức đảo khách thành chủ, làm sâu sắc đủ hôm này. Chu Ly hô hấp càng gấp rút, thân thể mềm đến cơ hồ muốn hóa thành một bãi xuân thủy, chỉ có thể vô lực vịn cánh tay của hắn mặc cho hắn muốn gì cứ lấy. Bên trong căn phòng bầu không khí trong nháy mắt biến đến kiểu diễm mà khô nóng. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Chu Ly giật mình trong lòng, như là con thỏ con bị giật mình, trong nháy mắt theo Mạc Vũ trong ngực tránh thoát, dung nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Cửa phòng bị đẩy ra, Sở Ngọc Ly làm trước đi đến, đi theo phía sau Thanh Hà. "Sư tôn, đệ tử đem Thanh Hà mang đến. Nàng một đôi mắt to sáng ngời xoay tít trong phòng dạo qua một vòng, sau cùng rơi vào Mặc Vũ trên thân, chóp mũi hơi hơi giật giật.
A, trong phòng khí tức giống như có điểm gì là lạ.
Chương 360, do xét cấm địa. Chương 360, do xét cấm địa. Luôn cảm giác trong phòng khí tức cùng nàng vừa rồi lúc rời đi có một chút khác biệt, tựa hồ nhiều một tia như có như không, không thuộc về sư tôn, cũng không thuộc về mình nữ tử hương khí. Sở Ngọc Ly trừng mắt nhìn, trong lòng có chút nghi hoặc. Mùi vị này rất nhạt, giống như là một loại nào đó son và phấn hương vị, nhưng không giống lắm. Càng giống là nữ tử trên thân tiên nhiên mùi thơm cơ thể. Vừa mới lúc tiến vào, có mùi vị này sao? Sở Ngọc Ly cẩn thận hồi tưởng một chút, nhưng lại cảm thấy có thể là chính mình suy nghĩ nhiều. Dù sao trước sau bất quá thời gian một chén trà công phu, làm sao có thể còn có người khác? Trong phòng có lẽ vốn là đốt cái gì đặc thù hơn hương. Nàng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là khéo léo lui sang một bên. Thanh Hà bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào Mặc Vũ trước người, nhẹ nhàng cúi đầu. Cái kia khiêm tốn cung thuận bộ dáng, nhìn đến Sở Ngọc Ly trong lòng không hiểu có chút cảm giác khó chịu. Đại nhân, ngài tìm nô gia, thế nhưng là có cái gì phân phó? Mặc Vũ nói. Trước đó đáp ứng ngươi, muốn để ngươi mạnh lên. Con ngón đúng ra, hai đạo linh quang theo đầu ngón tay hắn bay ra, hóa thành hai cái ngọc giản, tiên tính lơ lửng tại Thanh Hà trước mặt. Ta chỗ này có hai bản công pháp. Thứ nhất, tên là Thiên Huyền Thánh Điện, chính là Thiên Huyền Thánh Địa công pháp, thiên giai thượng phẩm, trực chỉ đại đạo, huyền diệu phi phàm. Thứ hai, tên là Hỗn Độn Âm Dương Quyết, là ta hiện tại chủ tu công pháp. Mặc Vũ dứt lời, giống như từng đạo sấm sét tại Thanh Hà cùng Sở Ngọc Ly não hải bên trong đồng thời nổ vang. Thanh Hà cả người đều ngộng, nàng khó có thể tin nhìn lấy hai cái kia tản ra lộng lẫy ngọc giản, thậm chí hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Thiên Huyền Thánh Địa thiên giai công pháp, thánh tử đại nhân chủ tu công pháp. Loại này công pháp, bất luận cái gì một bản lưu truyền ra đi, đều đủ để tại toàn bộ tu tiên giới nhấc lên tinh phong huyết vũ. Nhưng bây giờ, thánh tử đại nhân vậy mà liền như thế tùy tiện bày ở trước mặt mình, để cho mình chọn. Sở Ngọc Ly đồng dạng cả kinh trợn mắt hốt mồm. Sư tôn lại muốn đem bản kia song tu công pháp cho Thanh Hà. Cái này, đây có phải hay không là nói rõ, sư tôn đã coi trọng nàng, chuẩn bị thu nàng làm lô đỉnh, hoặc là một bước đúng chỗ, trực tiếp biến thành chính mình. Sư đương. Trong ngay mắt, Sở Ngọc Ly trong lòng còi báo động mãnh liệt, một đôi tay nhỏ tại trong tay áo chăm chú siết thành nắm đấm. Tuyệt đối không nên, tuyệt đối không nên chọn bản kia song tu công pháp. Nàng ở trong lòng điên cuồng cầu nguyện. Chọn đi. Mặc Vũ nói. Thanh Hà thân thể mềm mại run lên, theo to lớn chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần. Cặp kia thanh tịnh con ngươi tại hai cái ngọc giản ở giữa vừa đi vừa về băn khoăn, cuối cùng như ngừng lại Hỗn Độn Âm Dương Quyết phía trên. Nàng không biết cái này công pháp đến tột cùng có gì huyền diệu, nàng chỉ biết là đây là thánh tử đại nhân chủ tu công pháp, cái này liền đầy đủ. Nô gia, nô gia chọn bản này. Thanh Hà duỗi ra run nhẹ nhẹ tay ngọc, chỉ hướng Hỗn Độn Âm Dương Quyết. Theo nàng tiếng nói vừa ra, cái kia cái ngọc giản trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, chui vào mi tâm của nàng. To lớn mà huyền ảo tin tức hồng lưu tràn vào não hải, chấn động đến nàng thức hải ông ông rung động. Mặc Vũ tiện tay thu hồi một cái ngọc giản khác. Một bên Sở Ngọc Ly, tâm đã chìm đến đáy cốc. Xong, vẫn là chọn. Nàng và sư tôn ở giữa khoảng cách, lại tới gần một bước, mà chính mình tựa hồ lại xa một bước. Ngọc Nhi, Mặc Vũ thanh âm đem nàng theo phiền muộn bên trong tỉnh lại. Người trước mang Thanh Hà đi quen thuộc công pháp, dạy nàng nhập môn. Ta còn có một số việc phải xử lý. Sở Ngọc Ly trong lòng một vạn cái không tình nguyện, nhưng sư tôn mệnh lệnh, nàng không dám không nghe theo. Đúng, sư tôn. Mặc Vũ thỏa mãn gật đầu, thân ảnh lóe lên, liền trực tiếp từ trong phòng biến mất không thấy gì nữa. Thằng đến Mặc Vũ khí tức hoàn toàn biến mất, Sở Ngọc Ly mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Không đúng, nàng lần này tới, không phải là vì tìm cơ hội cùng sư tôn cùng chung hai người thế giới, tăng tiến cảm tình, thuận tiện phòng ngừa những nữ nhân khác thừa lúc vắng mà vào sao? Làm sao giam ba câu, ngược lại làm cho sư tôn trốn thoát rồi? Nàng ảo não dập chân, trong lòng phiền muộn cùng cực. Nhưng nhìn lấy bên cạnh Thanh Hà, nàng lại không thể làm gì. Sư tôn lời nhắn nhủ nhiệm vụ, nhất định phải hoàn thành. Nàng xem thấy Thanh Hà, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Hừ, không phải liền là song tu công pháp sao? Chỉ cần không nói cho nàng đây là song tu công pháp, coi như thành phổ thông công pháp dạy nàng. Nàng một cái gì cũng đều không hiểu tiểu tu sĩ, chẳng lẽ lại còn có thể chính mình học được cùng sư phụ song tu? Không sai, chính là như vậy, tuyệt đối không phải chính nàng cũng sẽ không mới không giáo. Mặc Vũ rời phòng, thân hình xuất hiện tại trong đình viện. Sau một khắc, một đạo bóng hình xinh đẹp lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hắn bên cạnh thân, trong không khí mang đến một trận thanh nhã mùi thơm. Mặc Vũ ghé mắt nhìn qua, không khỏi nao nao. Chu Ly đổi lại một thân nữ trang, một bộ màu tím nhạt váy dài, đem nàng cái kia hiểu điệu rung động lòng người tư thái câu lạc đắc phát huy vô cùng tinh tế, tóc dài như thác nước bố giống như rối tung trên vai sau. Thiếu đi mấy phần nam trang lúc khí khái hào hùng cùng không bị trói buộc, lại nhiều hơn mấy phần khiến lòng run sợ vũ mị cùng phong tình. Nhất là trước ngực cái kia kinh tâm động phách sung mãn đường cong, lại không trói buộc, ngạo nghễ đứng thẳng, dường như tùy thời muốn nứt vỡ cái kia thật mỏng quần áo, lộ ra kinh thiên động địa trắng như tuyết. Tấm kia vốn là tuyệt sắc huynh thành mặt, tại nữ nhi trang làm nổi bật dưới, càng là đẹp để cho người ta không rời mắt nổi. Mặc Vũ nhìn lấy nàng, trong mắt lóe lên một vẻ kinh diễm. Nương tử làm sao đổi về nữ trang? Chu Ly chú ý tới cái kia trừng trừng ánh mắt, trong lòng mừng thầm, trên mặt lại tức giận lườm hắn một cái. Hừ, còn không phải sợ ngươi cái này kẻ xấu xa, động một chút lại giải ta buộc ngực. Lại nói, dù sao trong cấm địa cũng không có người, ta mặc cái gì, lại có quan hệ gì? Nàng cố ý hết cái kia ngạo nhân bộ ngực, biết mà còn hỏi. Thế nào, có phải rất đẹp mắt hay không? Mặc Vũ lấy lại tinh thần, rất có việc gật gật đầu.
Ừm, so ngươi mặc nam trang thời điểm tốt đã thấy nhiều. Hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu. Thậm chí so ngươi không mặc quần áo thời điểm, còn dễ nhìn hơn một điểm.
Chu Ly vừa bởi vì nửa câu đầu mà khẽ nhếch khóe miệng, trong nháy mắt liền cứng đờ, trên gương mặt phi lên hai mặt rung động lòng người ánh nắng chiều đỏ.
Kẻ xấu xa.
Nàng tức giận gắt một cái. Mặc Vũ nụ cười trên mặt càng đậm, xích lại gần bên tai nàng, thấp giọng.
Có điều, so với thân này bại tím, ta kỳ thật càng ưa thích nhìn nương tử xuyên tình thú trang phục nữ bộ.
Chu Ly bỗng nhiên đẩy ra Mặc Vũ, vừa thẹn vừa xấu hổ nhìn hắn chằm chằm.
Ngươi, ngươi ưa thích thì chính mình mặc đi.
Nói xong, nàng sợ Mặc Vũ lại nói ra cái gì càng mắc cỡ hơn, liền vội vàng xoay người.
Mặc Vũ nụ cười trên mặt càng đậm, xích lại gần bên tai nàng, thấp giọng.
Nương tử, đêm đó ngươi khóc cầu xin tha thứ thời điểm, cũng không phải nói như vậy, tựa hồ.
Còn thật thích.
Chu Ly nhớ tới đêm hôm đó hoang đường, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ đến bên tai, nàng đột nhiên dậm chân một cái, cáu giận nói.
Đừng nói nữa, làm chính sự.
Nói xong, nàng không khỏi giải thích, kéo Mặc Vũ cổ tay, thân hình hóa thành một đạo màu tím lưu quang, hướng về hoàng cung chỗ sâu lao đi.
Hai người bây giờ đều là phản hư kỳ tu sĩ, lại hưu tâm ẩn nặc thân hình, thêm nữa cấm địa bên ngoài cũng không cao giai tu sĩ đóng giữ,
một đường cơ hồ thông suốt.
Chương 361, Long Thi chương 361, Long Thi. Chu Ly một bên phía trước dẫn đường, một bên truyền âm giải thích nói,
cấm địa chỗ lấy là cấm địa, liền là bởi vì tổ tiên có hấn bất kỳ người nào không được tự ý nhập.
Vì sao không thể vào?
Mặc Vũ hỏi.
Không biết.
Chu Ly lắc đầu, ngữ khí cũng mang tới một tia nghiêm trọng.
Liên phụ hoàng cũng không biết bên trong đến tột cùng có cái gì, càng không biết lúc trước vì sao muốn lập xuống cái quy củ này, chỉ biết là đây là theo cực kỳ lâu trước kia thì truyền thừa quy củ.
Nhiều năm như vậy, đại càn hoàng thất liền không có người vào xem qua.
Trước kia khả năng có, nhưng bây giờ vào không được.
Chu Ly nói,
cánh cửa này, tựa hồ chỉ có nắm giữ chân long huyết mạch người mới có thể mở ra, mà lại đối huyết mạch độ tinh khiết yêu cầu cực cao. Gần mấy đời, cũng chỉ có ta một người có thể mở ra cánh cửa này. Cũng chính là bởi vì ai cũng mở cửa không ra, cho nên qua nhiều năm như vậy, dù sao cũng chẳng có ai sẽ cố ý chú ý nơi này, liền đóng giữ người đều không có.
Cũng không biết vị kia Diệp tiên tử là như thế nào biết được nơi đây, còn để ngươi tiến đến.
Rất nhanh, hai người liền đi tới một chỗ vắng vẻ hoang vu cung điện quần thể.
Nơi này cỏ dại rậm rạp, tường đổ, lộ ra nhưng đã hoang phế rất lâu.
Tại cung điện quần thể chỗ sâu nhất, tọa lạc lấy một cái cổ lão mà rách nát tế đàn.
Tế đàn từ không biết tên màu xanh đen nham thạch xây thành, phía trên hiện đầy mưa gió ăn mòn dấu vết cùng rêu xanh.
Tế đàn chính trung ương là một cái cực kỳ phức tạp lỗ khảm.
Nhìn kỹ phía dưới, mơ hồ có thể nhận ra là một đầu xoay quanh cự long đồ án.
Thân rồng ngố lượn, đầu rồng dâng trào, lộ ra một cỗ thê lương bá khí.
Chu Ly đi đến tế đàn trước, thần sắc biến đến nghiêm túc lên.
Nàng hít sâu một hơi, nâng lên trắng như tuyết cổ tay trắng, chập ngón tay lại như dao, linh lực nhẹ xuất, một đạo vết thương thật nhỏ liền xuất hiện nơi cổ tay.
Giọt giọt màu vàng kim nhạt máu tươi, theo trong vết thương chảy ra, nhỏ xuống tiến cái kia bản long đồ án lỗ khảm bên trong.
Huyết dọc theo lỗ khảm đường vân cấp tốc chảy xuôi, hội tụ.
Rất nhanh, một bức hoàn chỉnh màu vàng kim long hình đồ án liền tại chính giữa tế đàn sáng lên.
Ông, tế đàn chấn động mạnh một cái, chói mắt kim quang dâng lên, lập tức ở giữa không trung bật mèo, xoay tròn, hóa thành một đạo tản ra cổ lão mênh mông khí tức quan môn.
Chu Ly ánh mắt ngưng tụ, không chút do dự, tay ngọc một cách tự nhiên giắt Mặc Vũ tay, lôi kéo hắn, bước vào cái kia màu vàng kim quang môn bên trong.
Một trận rất nhỏ cảm giác hôn mê truyền đến, dường như xuyên qua một tầng màn nước.
Tiếp theo một cái chớp mắt, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng.
Nơi này bầu trời cũng không phải là ngoại giới xanh biếc, mà là một loại thâm thúy màu vàng sậm, dường như vĩnh hằng hoàng hôn.
Không có thái dương, không có trăng sáng, chỉ có bầu trời phía trên, từng đạo to lớn vô cùng vết nước màu vàng nóng, như là thần chỉ vết thương, vắt ngang chân trời, tản ra yếu ớt quang mang, chiếu sáng vương này thiên địa.
Dưới chân mặt đất cũng không phải là trong tưởng tượng bùn đất hoặc nham thạch, mà chính là một mảnh ôn nhuận như ngọc thuần trắng, mênh mông.
Mảnh này thuần trắng ngọc thạch đại địa, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt, cùng cái kia màu vàng sậm bầu trời đụng vào nhau, phản xạ trên bầu trời những cái kia to lớn vết rách lộ ra ánh sáng nhạt.
Toàn bộ thế giới lộ ra đã thần thánh lại quỷ dị.
Mặc Vũ ngắm nhìn bốn phía, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ.
Nơi này có chút ý tứ.
Chu Ly nhìn chung quanh, mênh mông thuần trắng ngọc chỗ, cùng tiên khung cối ám kim tụ hợp, để người không phân rõ đông nam tây bắc.
Nàng không khỏi nhìn về phía bên cạnh Mặc Vũ, hỏi:
"Chúng ta hướng phương hướng nào đi?"
Mặc Vũ ánh mắt tùy ý quét một vòng, phát hiện vô luận phương hướng nào, cảnh sắc đều không có gì khác nhau.
Hắn đưa tay chỉ phía trước, tùy ý nói:
"Thì đi lên phía trước đi."
Chu Ly nghe vậy, chân mày cau lại:
"Thì trực tiếp như vậy đi,
không cần quan sát một chút sao?
Hoặc là dùng cái gì dò đường pháp thuật?"
Mặc Vũ cười cười:
"Nương tử muốn dùng, cũng không phải không được."
Chu Ly tức giận lườm hắn một cái:
"Ta muốn là học qua loại pháp thuật kia, còn phải hỏi ngươi sao?
Cái kia liền trực tiếp đi thôi."
Mặc Vũ kéo nàng mềm mại tay ngọc, hai người thân hình hóa thành lưu quang, dọc theo tiến đến phương hướng, hướng về cái kia vô tận thuần trắng sâu trong lòng đất cực tốc bay vút đi.
Bọn hắn tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đã là ngàn trượng bên ngoài.
Thế mà, chung quanh cảnh tượng lại không có bất kỳ biến hóa nào.
Dưới chân vẫn như cũng là cái kia mảnh mênh mông thuần đá bạch ngọc đại địa, đỉnh đầu vẫn như cũng là cái kia mảnh phủ đầy vết nứt màu vàng nóng ám kim bầu trời.
Dường như bọn hắn chỉ là dậm chân tại chỗ, chưa bao giờ di động qua mảy may.
Mặc Vũ cảm khái nói:
"Nương tử, nơi này thật đúng là đại a, bay lâu như vậy, liền vật tham chiếu đều nhìn không thấy."
Chu Ly khẽ gật đầu một cái, đáp lời nói:
"Ừm, xác thực rất lớn, vô biên vô hạn."
Thời gian từng giờ từng phút trôi qua,
cũng không biết bay bao lâu, chung quanh cảnh tượng vẫn như cũng là bộ kia tuyên cổ bất biến bộ dáng. Hai người rốt cục cũng ngừng lại, lơ lửng tại giữa không trung. Chu Ly trên gương mặt xinh đẹp đã tràn đầy ngưng trọng cùng mờ mịt. Mạc Vũ thì là chậm rãi đáp xuống đất. Hắn ngồi xổm người xuống, vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến lấy dưới chân cái kia mảnh ôn nhuận như ngọc mặt đất màu trắng. Xúc cảm tinh tế tỉ mỉ, bóng loáng, còn mang theo một tia nhàn nhạt tấm áp, giống như là một loại nào đó cầm giữ có sinh mệnh và sống. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đồng dạng rơi xuống Chu Ly, hỏi: "Nương tử, ngươi biết đây là cái gì chất liệu làm sao?" Chu Ly nghe vậy, cũng học hắn bộ dáng ngồi xổm người xuống, chấm như tuyết tay ngọc tại cái kia thuần trắng trên mặt đất nhẹ nhàng vuốt ve. Nàng cảm thụ được cái kia kỳ lạ xúc cảm, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia mê mang. "Không biết, loại này chất liệu, ta chưa bao giờ tại bất luận cái gì trên điện tịch gặp qua. Chỉ cảm thấy, sờ tới sờ lui dị thường ôn nhuận, thậm chí so tối đỉnh cấp ngọc cấm còn muốn dễ chịu, nhưng..." Nàng dừng một chút, đôi mi thanh tú nhỏ đến chặt hơn chút nữa. Nhưng mơ hồ ở giữa, tựa hồ lại trộn lẫn lấy một tia, như có như không tử khí, rất nhạt, lại khiến lòng người phát lạnh. Đúng lúc này, Viêm Hy thanh âm tại Mạc Vũ náo hải bên trong vang lên: "Tiểu Vũ, ta biết đây là cái gì." Mạc Vũ trong lòng hơi động: "Là cái gì?" "Đây là long cốt." Viêm Hy thanh âm chậm rãi nói tới: "Là long tộc thi cốt, mà lại theo cái này long cốt bên trong lưu lại khí tức đến xem, đầu này long sinh trước, cho dù là tại thượng giới, cũng tuyệt đối là tu vi thông thiên triệt địa tồn tại." Mạc Vũ nghe vậy, không khỏi hít sâu một hơi. Liên Viêm Hy đều nói tu vi thông thiên triệt địa, cái này đầu long sinh trước, đến tột cùng đến khủng bố đến mức nào? Vậy chúng ta nên đi nơi đâu? Mạc Vũ ở trong lòng hỏi. Viêm Hy giải thích nói: "Nơi đây long cốt oán niệm chưa tiêu, nhưng cũng lưu lại đối đồng tộc một chút cảm ứng. Theo ta phỏng đoán, các ngươi chỗ lấy tại này mất phương hướng, rất có thể là hắn còn sót lại bản năng gây nên. Nếu để cho nó biết, trong thân thể của các ngươi đồng dạng chạy xuôi theo huyết mạch của rồng, có lẽ liền sẽ không lại làm khó dễ các ngươi." Mạc Vũ trong nháy mắt hiểu rõ. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía một bên chính nhíu mày trầm tư Chu Ly, đem Viêm Hy mà nói thuật lại một lần. Chu Ly nghe xong, trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia kinh ngạc cùng hồng nghi. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Mạc Vũ, nhịn không được hỏi: "Làm sao ngươi biết? Vừa mới tại sao không nói?" Mạc Vũ thuận miệng đáp: "Mới phát hiện." Chương 362, cự chăn chương 362, cự chăn. Chu Ly nghi ngờ liếc mắt nhìn hắn, cũng không có tiếp tục truy vấn. Nàng hít sâu một hơi, thể nội chân long huyết mạch bắt đầu vận chuyển. Ông, một vòng màu vàng kim nhạt long khí tự nàng điệu trên thân thể mềm mại tràn ra, mang theo nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu uy nghiêm cùng cao quý, hướng về dưới chân bạch cốt đại địa y mắng áp đi. "Dạng này, nó có thể biết chúng ta thể nội có long huyết sao?" Chu Ly hỏi. Mạc Vũ thì là trực tiếp rạch ra cổ tay của mình: "Ta cảm thấy, dạng này sẽ mau một chút." Giọt giọt màu vàng kim nhạt huyết dịch theo trong vết thương tuôn ra, nhỏ xuống tại dưới chân cái kia thuần trắng như ngọc đại địa phía trên. Bắn ra, huyết dịch dường như cầm giữ có sinh mệnh đồng dạng, không có tản ra, mà là tại cái kia bạch ngọc trên mặt đất cấp tốc hội tụ, tạo thành một đầu rõ ràng màu vàng kim tơ máu, thẳng tắp hướng lấy phía trước kéo dài mà đi. Hai người lướt nhau, không do dự nữa, theo đầu kia tơ máu bay về phía trước lướt. Lần này, cảnh vật chung quanh rốt cục phát sinh biến hóa. Theo lấy bọn hắn không ngừng xâm nhập, cái kia thuần trắng đại bắt đầu xuất hiện chập trùng độ cong, hai bên cũng dần dần hiện lộ ra như là sơn mạch giống như cao ngất to lớn cốt vách tường. Bọn hắn mới nhìn rõ cái này thế giới, chính mình dưới chân chỗ đạp, căn bản không phải cái gì ngọc thạch đại địa, mà chính là một đoạn to lớn đến không cách nào tưởng tượng long tích. Những cái kia như là sơn mạch giống như cao ngất cốt vách tường, thì là cái này cự long sơn sườn, mỗi một cây đều như tê thông thiên chi trụ, hướng lên uốn lượn. Không biết bay bao lâu, cái kia chỉ dẫn phương hướng tơ máu rốt cục cũng ngừng lại, cuối cùng là bóng ánh khắp nơi màu vàng kim. Hai người lơ lửng giữa không trung, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn không hẹn mà cùng nín thở. Tại phía trước là vô biên vô tận màu vàng kim hải dương, nước biển cũng không trong suốt, ngược lại giống như là lưu động hoàng kim dung dịch, tản ra nồng đậm đến gần như thực chất hóa năng lượng. Chỉ là đứng ở chỗ này, Chu Ly liền cảm giác được chính mình thể nội chân long huyết mạch cũng bắt đầu không bị khống chế nhảy cẫng hoan hô lên. Thật là nồng nặc long khí. Nơi này là? Chu Ly một đôi mắt đẹp trừng đến căng tròn, tràn đầy rung động. Tại màu vàng kim chủ đao trung quanh, còn tán lạc rất nhiều lớn nhỏ không đều đúng nước động, chỉ là bên trong dấu tuyết sớm đã khô cạn. Đúng lúc này, cái kia mảnh bình tĩnh màu vàng kim trong nước hồ chậm rãi bốc lên một chuỗi khí phao. Soạn. Một cái quái vật khổng lồ chậm rãi dâng lên, chỉ là dò ra mặt nước đầu, liền trưng một tòa tiểu sơn lớn nhỏ, bỏ ra âm ảnh trong nháy mắt đem hai người bao phủ. Nó một đôi trong mắt là thuần túy đen nhánh, không có đồng tử. Theo từ từ đi lên, toàn cảnh của nó cũng dần dần hiện lộ ra. Đó là một cái cự chăn, toàn thân bao trùm lấy một tầng quỷ dị mà dày dày màu đỏ lông dài. TT, tóc đỏ cự chăn tinh hồng lưỡi tại trong miệng phun ra nuốt vào. Mặc Vũ ánh mắt rơi vào nó dưới bụng. Ở nơi đó, chính là nhưng đã sinh ra hai cái tráng kiện đủ, trên bàn chân có ba chảo, lóe ra dày đặc hàn quang, hiển nhiên ngay tại hướng về giao long phương hướng thủy biến. Đây là? Chu Ly trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc. Thật là lớn yêu thú, so với nàng muốn thấy qua bất luận cái gì yêu tộc đều muốn lớn hơn. Nàng đội vàng tập trung ý chí, đối với cái kia tóc đỏ cự chăn cung kính hành lễ một cái, cất cao giọng nói: "Văn bối đại càn hoàng thất Chu Ly, vô ý mạo phạm, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Nơi đây lại là địa phương nào?" Cùng lúc đó, một đạo truyền âm tại Mặc Vũ náo hải bên trong vang lên: "Chúng ta Chu gia trước kia thủ hộ thú đều cùng xà có quan hệ, cái này chỉ có thể là một vị nào đó lao tổ tông lưu lại sủng thú." Mặc Vũ khẽ gật đầu, chăm chú nhìn đầu kia quái vật khổng lồ. Tóc đỏ cự chăn đối Chu Ly ân cần thăm hỏi ngẩng mặt làm ngơ, cặp kia thuần trong mắt màu đen lỗ trống mà tự tịch, chỉ là cơ giới phun ra nuốt vào lấy tinh hồng lưỡi phát ra tê tê âm thanh để người tê cả da đầu. Viêm Hy tỷ, đây là yêu thú gì? Mạc Vũ ở trong lòng âm thầm hỏi. Viêm Hy thanh âm mang tới một tia hiếm thấy ngưng trọng. Không biết, ta đối yêu tộc không hiểu nhiều, chưa bao giờ thấy qua loại này toàn thân mọc đầy tóc đỏ xà loại. Có điều, Tiểu Vũ, ngươi nhất thiết phải cẩn thận, thứ này rất mạnh. Mạc Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, lại hỏi: Viêm Hy tỷ, ngươi còn nhớ hay không đến, ta Tam sư tỷ trước đó đề cập với ta một loại quái bệnh. Nhiễm bệnh người sẽ toàn thân mọc đầy tóc đỏ, mất lý trí, biến thành chỉ biết sát lục quái vật. Viêm Hy nghe vậy, ngẩn người, hỏi ngược lại: Ngươi sư tỷ nàng, không phải tùy tiện hỏi một chút sao? Ta tại tiên giới lâu như vậy, đều chưa từng nghe nói qua loại bệnh này. Mạc Vũ không tiếp tục nhiều lời. Tam sư tỷ là nữ đế chuyển thế, nàng tuyệt không có khả năng là không có lửa thì sao có khói. Hắn nhìn trước mắt đầu này bao trùm lấy dày dày tóc đỏ cự trăn, trong lòng cảnh giác nâng lên tối cao. Một bên Chu Ly gặp cái kia cự trăn chậm chạp không có phản ứng, mày liêu cũng không khỏi đến nhỏ lên, trong lòng đồng dạng cảnh giác và phần. Chẳng biết tại sao, trước mắt cái này khí tức kinh khủng cự trăn, cho nàng cảm giác không hề giống là một cái vật sống, ngược lại càng giống một bộ bị người khống chế khối lỗi, nói chính xác, một bộ thi thôi. Ngay tại lúc này, cái kia tóc đỏ cự trăn rốt cục có động tác. Nó cái kia như ngọn núi nhỏ đầu chậm rãi thấp, lỗ trống tĩnh mịch mắt đen, tựa hồ mới vừa vặn chú ý tới lơ lửng giữa không trung hai cái mịt mù tiểu thân ảnh. Soạt, bình tĩnh màu vàng kim mặt biển, đột nhiên nổi lên từng cơn sóng gợn. Mạc Vũ nội tâm siết chặt, cơ hồ là bản năng phản ứng, trong nháy mắt nắm trụ Chu Ly cái kia mềm mại eo nhỏ nhắn, thân hình hướng về sau nhanh lùi lại. Cũng liền tại hắn khởi hành cùng một giây, đại dương màu vàng nóng kia bỗng nhiên nhấc lên ngập trời sóng lớn. Một đạo từ thuần túy long khí năng lượng hội tụ mà thành con sóng lớn màu vàng nóng, cao đến 100 trượng, hướng về hai người vừa mới vị trí hung hăng vô xuống. Rồi giao mênh mông năng lượng, thậm chí để không gian xung quanh đều phát ra không chịu nổi gánh nặng long long âm thanh. Lãng chưa đến, cái kia cố kinh khủng cảm giác gáp bách đã để Chu Ly khuôn mặt trắng bệnh. Mắt thấy cái kia con sóng lớn màu vàng nóng liền muốn đem hai người thôn phệ, Mạc Vũ ánh mắt ngưng tụ, ôm Chu Ly cánh tay lại gấp mấy phần, thể nội linh lực cực tốc vận chuyển vận chuyển. Thủy thần chi lực. Hắn nâng lên một cái tay khác, đối với cái kia gào thét mà đến con sóng lớn màu vàng nóng, hư hư một ấn. Cái kia mãnh liệt mà đến con sóng lớn màu vàng nóng, tại khoảng cách hai người vẹn vẹn vài trượng xa lúc, lại quỷ dị chỉ trệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, sóng lớn lắng lại, lại hóa thành một đạo dịu dàng ngoan ngoãn dòng nước, cuốn ngược mà quay về, một lần nữa dung nhập đại dương màu vàng nóng kia. Chu Ly đôi mắt đẹp trợn lên, khó có thể tin nhìn lấy bên cạnh Mạc Vũ. Thủy chi phát tác. Mạc Vũ thế mà còn có loại này lực lượng. Có thể cái này màu vàng kim ao nước, mỗi một giọt đều ẩn chứa tinh thuần vô cùng long khí, tính chất bá đạo tương mãnh, làm sao có thể giống phổ thông nước một dạng bị khống chế. Công kích sau đó, cái kia tóc đỏ cự trăn nhưng lại chưa có bất kỳ đến tiếp sau động tác. Nó chỉ là ngừng tại nguyên chỗ, lỗ trống mắt đen vẫn như cũ nhìn chằm chằm hai người trước kia vị trí, dường như căn bản không có phát giác được bọn hắn đã di động. Chu Ly rốt cục lấy lại tinh thần, lòng vẫn còn sợ hai thở hổn hển, nàng cuối cùng minh bạch vì sao nơi đây sẽ trở thành cấm địa. Muốn đến cũng là bởi vì cái này kinh khủng yêu thú. Ánh mắt của nàng lại nhịn không được rơi ở mảnh này màu vàng kim ao nước phía trên. Cái kia màu vàng kim nước, hẳn là cấm địa bảo vật có thể để ta huyết mạch lần nữa tiến hóa. Có thể cái này yêu chăn thủ tại chỗ này, chúng ta nên làm cái gì? Chương 363, Long huyết chi hải chương 363, Long huyết chi hải. Mặc Vũ ôm nàng vòng eo tay vẫn chưa buông ra, hắn tỉ mỉ quan sát lấy đầu kia quái vật khổng lồ, như có điều suy nghĩ. Cự chăn vẫn như cũ đứng ngẩn ở nơi đó, không nhúc nhích, chỉ là nhìn chăm chú lên không có một hai địa phương. Tại sao ta cảm giác nó giống như vừa ngủ tỉnh một dạng? Mặc Vũ nghi ngờ nói. Chu Ly nghe vậy, cũng tỉ mỉ quan sát lên, lập tức nhẹ gật đầu. Giống như, đúng là dạng này. Khả năng nơi này quá lâu không người đến qua, nó vẫn luôn đang ngủ say. Nàng trên gương mặt xinh đẹp, vẻ mặt ngưng trọng càng đậm. Nhưng những cái kia đều không trọng yếu, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Thứ này, ta cảm giác so ta phụ hoàng còn mạnh hơn nhiều, nó nếu thật muốn giết chúng ta, sợ là chúng ta liền cơ hội chạy trốn đều không có. Mạc Vũ trầm ngâm một lát, cấp ra chính mình suy đoán. Ta cảm thấy, nó hẳn là bị lực lượng nào đó vây ở nơi này, hành động cùng cảm giác đều hứng chịu tới cực lớn hạn chế. Vừa dứt lời, cái kia tóc đỏ cự chăn như ngọn núi nhỏ đầu, đột nhiên lần nữa chuyển hướng hai người vị trí. Cặp kia thuần túy con ngươi đen nhánh, lại một lần nữa khóa chặt bọn hắn. Mạc Vũ trong lòng run lên, cơ hồ là bản năng phản ứng, ôm Chu Ly cánh tay bỗng nhiên nắm chặt, đem cái kia mềm mại ôn hương thân thể mềm mại càng sâu khảm vào ngực mình. Hắn thể nội cổ điêu chi lực vận chuyển. Hai người thân ảnh liên đối lấy khí tức, cũng bắt đầu tại mảnh này không gian bên trong dần dần làm nhạt, biến mất. Cự chăn lỗ trống trong đôi mắt lóe qua một tia nhân tính hóa mờ mịt. Nó lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia mảnh không có vật gì hư không, tựa hồ đã mất đi mục tiêu, tiếp tục không nhúc nhích mà người. Chu Ly bị Mạc Vũ bất thình lình dùng lực ôm một cái, đau đến có chút thở không nổi, thân thể mềm mại trong nháy mắt mềm nhũn ra, gương mặt cũng phi lên một vệt ánh nắng chiều đỏ. Mạc Vũ ánh mắt thì vượt qua cự chăn, nhìn về phía cách đó không xa những cái kia sớm đã khô cạn vũng nước đọng. Qua bên kia nhìn xem. Hắn thấp giọng nói ra, vẫn như cũ ôm lấy Chu Ly, hai người duy trì lấy ẩn thân trạng thái, lặng yên không một tiếng động hướng về những cái kia khô cạn hố nước bay vút đi. Hai người cái kia một chỗ sớm đã khô cạn vũng nước đọng bên cạnh. Hố nước biên giới còn lưu lại màu vàng kim nhàn nhạt dấu vết, hiển nhiên đã từng cũng đựng đầy loại kia ẩn chứa rồi rào long khí kinh dịch. Hố nước chính trung ương, ngồi ngay thẳng một bộ hình người hài cốt. Cố hài cốt này ngồi xếp bằng, toàn thân bày biện ra một loại trong suốt sáng long lanh ngọc sắc, cho dù chủ nhân đã vẫn lạc không biết bao nhiêu tuế nguyệt, vẫn như cũ tản ra một cốt như có như không khủng bố uy áp. Mạc Vũ cơ hồ có thể khẳng định, cái này hài cốt chủ nhân lúc còn sống, chí ít cũng là một vị đại thừa kỳ trí cường giả. Tại hài cốt bên cạnh trên mặt đất, dùng linh lực lạc ấn lấy một hàng rồng bay phượng múa chữ lớn. Rời đi nơi đây, cấm đoàn tiến nhập. Tại hàng chữ kia bên cạnh, còn yên tĩnh để đó một bản từ một loại nào đó ra thú chế thành sổ, phong bì phía trên không có bất kỳ cái gì chữ. Mạc Vũ trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thi cốt xứng nhật ký, kinh điển vĩnh lưu truyền. Hắn xuyên việt qua đến lâu như vậy, thì chưa thấy qua người sống viết nhật ký. Chu Ly tại trong ngực hắn nhẹ nhàng giật giật, ấm áp hô hấp phun tại bộ ngực của hắn, mang theo vài phần xấu hổ. Có thể buông ra ta đi. Mạc Vũ cúi đầu, nhìn nàng kia trương nhiễm lên rung động lòng người phi hà tuyệt sắc khuôn mặt, cùng cặp kia sóng nước lưu chuyển, vừa thẹn vừa xấu hổ con ngươi, khỏe miệng hơi hơi dương lên. Không được a, nương tử. Hắn nghiêm trang giải thích nói. Cái kia đại gia hỏa cảm giác rất mẹ cảm, ta hiện tại ôm chặt ngươi, nó mới không phát hiện được, vạn vừa buông lòng ngươi, khí tức tiết lộ, bị nó phát hiện làm sao bây giờ? Nói, ôm vào nàng bên hông đại thủ chẳng những không có buông ra, ngược lại chặt hơn chút nữa. Đầu ngón tay thậm chí còn không an phận tại nàng chỗ kia mềm mại phía trên nhẹ nhàng hoạt động. Chu Ly hàm răng khẽ cắn môi đỏ. Tin ngươi cái quỷ. Nàng dám khẳng định, Mạc Vũ gia hỏa này tuyệt đối có biện pháp tại bung ra chính mình đồng thời, cũng thuận tiện ẩn nặc khí tức của nàng. Hắn thì là đơn thuần muốn chiếm chính mình tiện nghi. Đáng giận, hết lần này tới lần khác nàng còn không có chứng cứ. Chu Ly chỉ có thể hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, lấy đó bất mãn của mình, sau đó nhận mệnh giống như đem gương mặt dựa vào ở trên lồng ngực của hắn, không dãy rủa nữa. Mạc Vũ hài lòng cười cười, đưa tay đem bản kia gia thú sổ lặng không nhét vào trong tay. Hắn mở ra sổ, chữ viết cùng mặt đất vậy được bá khí chữ lớn hoàn toàn khác biệt. Không ngoài sở liệu, hậu thế cũng có người xâm nhập, ta ngộ nhập nơi đây, gặp này thảm trạng, mới biết tổ vấn chi thâm ý. Theo ta khảo chứng, này hài cốt chính là ta Chu ra một vị nào đó tổ tiên, mà yêu vật kia từng là tổ tiên hộ thân sủng thú, không biết sao, lòng sinh ma chướng, lâm vào cuồng bạo. Tổ tiên vì trấn áp này yêu, hao hết suốt đời tu vi, mượn long mạch chi huyết, sắp hắn khốn ở nơi này. Này yêu mạnh, không phải chúng ta phàm nhân có thể chống lại, tiên nhân cũng không cách nào hạ giới, cho nên, này yêu khó giải. Nơi đây có lưu một tòa dẫn long trận, có thể dẫn long huyết kim chỉ chi thủy, thối luyện huyết mạch. Trận pháp chỉ có thể kích phát một lần, về sau liền sẽ tạm thời đóng lại. Hậu bối như gặp này sách, kích phát về sau, nhanh chóng tối lui, cũng nghiêm lệnh hậu nhân, vinh thế không được lại vào nơi đây. Xem ra là hắn đoán sai, đây cũng không phải là nhật ký. Mạc Vũ ánh mắt quét về phía dưới chân mặt đất. Quả nhiên, tại hài cốt chung quanh, có thể nhìn đến từng đạo phức tạp mà cổ lao trận pháp đường văn. Chu Ly cũng nhìn thấy sổ phía trên nội dung, nàng thần sắc ngưng trọng mở miệng nói: "Đã như vậy, vậy chúng ta cứ dựa theo vị này tiền bối nói, kích hoạt huyết mạch, sau đó mau rời khỏi nơi này đi." Mạc Vũ lại chậm rãi khép lại sổ, trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười. "Rời đi." Hắn lắc đầu, ánh mắt vượt qua nơi đây, nhìn về phía cái kia mảnh rộng lớn vô biên màu vàng kim hải dương, cùng còn tại cái kia ngẩn người tóc đỏ cự trăn. "Nương tử, ta cảm thấy, không bằng thử nhìn một chút, có thể hay không đem nó làm thịt rồi." Chu Ly nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn lấy hắn. "Ngươi điên rồi." Nàng gấp giọng nói. "Ngay cả chúng ta vị kia đại thừa kỳ lão tổ tông đều chỉ có thể trấn áp nó, ngươi..." Mạc Vũ cười nhẹ một tiếng, đánh gãy nàng. "Nương tử, ngươi suy nghĩ một chút. Dựa theo vị kia tiền bối biện pháp, chúng ta chỉ có thể đạt được một ao nhỏ long huyết, tuy nhiên thu hoạch to lớn, nhưng cuối cùng có hạn. Nhưng nếu là giết nó, chúng ta lấy được chính là cái này toàn bộ đại hải." Chu Ly trên gương mặt xinh đẹp thần sắc đã không thể dùng chấn kinh để hình dung. "Cái này cũng quá điên cùng chút." Nàng tại trong ngực hắn vùng vẫy một hồi, dùng một loại nhìn tên điên ánh mắt nhìn lấy hắn. "Ta Chu gia vị kia lão tổ thế nhưng là đại thừa kỳ trí cường giả, liền hắn đều thúc thủ vô sách, chỉ có thể dùng chính mình mệnh đi trấn áp, chúng ta hai cái phản hư, lấy cái gì đi giết nó?" Mạc Vũ lại không để ý cười cười, xoay tay phải lại, một thanh tản ra kinh người phong duệ khí hơi thở tiểu kiếm xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. "Nương tử, đừng quên, ta còn có cái này." Hắn lung lay trong tay tiểu kiếm. "Cái này lại ra hỏa bị trấn áp nhiều năm như vậy, coi như năm đó lợi hại hơn nữa, hiện tại khẳng định cũng suy yếu không ít. Chúng ta thử trước một chút, nếu như thực sự không được, lại dùng kia là cái gì dẫn long trận cũng không mượn." Chu Ly ánh mắt trong nháy mắt bị trôi này tiểu kiếm hấp dẫn. "Làm sao còn có?" Nàng đương nhiên nhớ đến thứ này. Trước đây không lâu, cũng là trôi này không đáng chú ý tiểu kiếm, một kiếm liền đem cái kia độ kiếp kỳ yêu mãng cùng cự viên liên đối lấy toàn bộ động vật đều thanh lý đến sạch sẽ, liên tục điểm cặn bã đều không còn lại. Nhưng cái đồ chơi này cũng chỉ là chém độ kiếp mà thôi, thật có thể làm được liền đại thừa đều không giải quyết được đại yêu sao? Thế mà nhìn lấy Mạc Vũ cặp kia tràn đầy tự tin ánh mắt, nàng trong lòng lý trí cùng hoảng sợ lại quỷ thần xui khiến bắt đầu dao động. Nàng tại trong ngực hắn nhẹ nhàng lún éo người, tìm cái càng tư thế thoải mái, đem gương mặt dựa vào đến chặt hơn chút nữa, buồn buồn nói: "Tốt ta, tùy ngươi." Chương 364 Long huyết nuốt bất tưởng. Chương 364 Long huyết nuốt bất tưởng. Mặc Vũ khỏe miệng khẽ nhếch, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn tay trái vẫn như cũ chăm chú vòng quanh Chu Ly eo nhỏ nhắn, tay phải thôi động thể nội linh lực tràn vào tiểu kiếm bên trong. Ông, tiếng kiếm reo vang lên, một cỗ đủ để khiến phương này tiên địa cũng vì đó run sợ khủng bố kiếm ý phóng lên tận trời. Mặc Vũ hai mắt híp lại, thân thức chết khóa chặt lại cái tia tóc đỏ cự chăn thân thể. Hắn rõ ràng nhớ đến, thầm thường xà loại bảy tấc chính là trái tim yếu điểm chỗ. "Đi." Quát khẽ một tiếng, tiểu kiếm hóa thành một đạo cực hạn sáng chói lưu quang, xé rách không gian, trong nháy mắt liền chém tại cự chăn cái kia thân hình khổng lồ bảy tấc chỗ. Phốc phốc, cứng cỏi ra rắn tại đạo này kiếm quang trước mặt, yếu ớt như là giấy. Một đạo dữ tợn vết thương, trong nháy mắt tại cự chăn trên thân nứt ra. huyết dịch tuôn ra. Theo cái kia trong vết thương chảy ra tới, cũng không phải là máu đỏ tươi, mà là một loại sền sệt, đen nhánh, tản ra bất tường cùng tĩnh mịch khí tức máu đen. Máu đen nhỏ xuống tiến phía dưới màu vàng kim trong nước hồ. Ầm, như là sôi dầu vào nước, màu vàng kim long huyết cùng cái kia quỷ dị máu đen tiếp xúc, liền phát ra kịch liệt tiếng hụ thực, triệt tiêu lẫn nhau, hóa thành từng sợi khói xanh tiêu tán. Quỷ dị chính là, cái kia tóc đỏ cự chăn nhưng như cũng ngốc đứng ở tại chỗ, con ngươi trống rông thậm chí đều không có chút nào ba động. Dường như bị chém ra không phải là của mình thân thể, hoàn toàn không có cảm giác được đau đớn đồng dạng. Mạc Vũ không khỏi xách một tiếng. Giống như không hiệu quả gì a. Vết thương kia nhìn như dữ tợn, nhưng đối với đầu này tựa như núi cao to lớn cự chăn mà nói, cũng chỉ là tương đương với một đạo tiểu tiểu chảy ra thôi. Chu Ly thầm thở dài, xem ra vẫn chưa được. Nàng ngẩng lên khuôn mặt, trong đôi mắt đẹp sóng nước lưu chuyển, nhìn lấy Mạc Vũ, đề nghị: "Đã giết không được, quên đi đi, chúng ta khởi động cái kia dẫn long trận, cùng một chỗ phao cái ao, hẳn là cũng có thể để thằng không ít thực lực. Chờ sau này chúng ta đều biến đến mạnh hơn, lại trở lại thăm một chút, có lẽ thì có biện pháp giải quyết nó." Đúng lúc này, Viêm Hy thanh âm tại Mạc Vũ náo hải bên trong vang lên: "Tiểu Vũ, cái kia màu vàng kim long huyết, tựa hồ đối với nó cái kia quỷ dị máu đen, có cực mạnh tịnh hóa khắc chế chi lực. Ngươi mới vừa rồi không phải có thể khống chế ao nước này sao? Thử nhìn một chút, đem cái này màu vàng kim long huyết chủ động dẫn tới miệng vết thương của nó bên trong đi. Có lẽ, lại dùng chôi kiếm này, tại nó ngâm ở dưới nước vị trí, cũng mở một đường vết rách." Mạc Vũ nghe vậy, trong lòng hơi động. "Đúng a." Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cái tiết như cũng đang ngẩn người quái vật khổng lồ. "Nước thần chi lực." Ao ào ào, phía dưới cái kia mảnh rộng lớn màu vàng kim hải dương, trong nháy mắt sôi trào lên. Từng đạo từ thuần túy long huyết hội tụ mà thành màu vàng kim dòng nước, hướng về cự chăn trên thân cái kia đạo giữ tận vết thương chui vào. Bắn ra, chói tai thiêu đốt âm thanh, đột nhiên vang lên. Thanh âm kia, giống như lung đỏ bàn ủi, hung hăng nóng tại huyết đục phía trên. "Giống." Một tiếng thống khổ đến cực hạn, tràn đầy vô tận điên cuồng cùng bạo ngược gào rú, đột nhiên theo tóc đỏ cự chăn trong miệng bộc phát ra. Cái này đình thai nhức góc gào rú, ẩn chứa đủ để kéo nứt thiên địa cuồng bạo ý chí, để toàn bộ không gian đều chấn động lên. Cái kia tóc đỏ cự chăn lỗ trống tĩnh mịch trong mắt đen, lần thứ nhất hiện ra rõ ràng thần thái. Không còn là ngốc trệ cùng mờ mịt, mà chính là cực hạn điên cuồng cùng bạo ngược. Nó rốt cục triệt để thức tỉnh, đồng thời chú ý tới lơ lửng ở giữa không trung Mạc Vũ hai người. Chu Ly khuôn mặt nghiêm trọng, nàng theo cái kia cự chăn trên thân, cảm nhận được một cô viễn siêu nàng phụ hoàng, thậm chí siêu việt nàng nhận biết cực hạn khủng bố uy áp. Thứ này, tuyệt đối siêu việt đại thừa kỳ. Mạc Vũ thần sắc không thay đổi, ôm nàng vòng eo cánh tay vững như bàn thạch. Hắn tâm niệm nhất động, trước người cái kia mảnh rộng lớn màu vàng kim hải dương, lần nữa nhấc lên ngập trời sóng lớn. Tại trước người hai người hội tụ, áp xúc, cuối cùng hóa thành một đạo to lớn, chạy xuôi theo óng ánh kim quang hơi mở màn nước, đem hai người một mực hộ tại sau lưng. Cũng liền tại màn nước thành hình trong nháy mắt, cái kia tóc đỏ cự chăn động. Nó như ngọn núi nhỏ đầu thật cao vung lên, mở ra cái kia đủ để thôn vệ nhật nguyệt miệng to như chậu máu. Một đạo hào quang màu vàng sậm, tại trong cổ của nó chỗ sâu đống nhiên sáng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo cùng bầu trời phía trên những cái kia to lớn vết rách giống nhau như lúc vết nước màu vàng nóng, tự trong miệng nó kéo dài mà ra, lấy một loại không nhìn không gian khoảng cách phương thức, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt hai người. Cái kia vết rách những nơi đi qua, liền không gian đều dường như bị hắn ẩn chứa lực lượng kinh khủng xé rách, lưu lại một đạo thâm thúy mà bặm bẹo đen nhánh quy tích. Chu Ly nhịp tim cơ hồ tại thời khắc này đình chỉ. Nàng không chút nghi ngờ, nếu là bị cái kia vết rách quẹt vào mảy may, hai người sẽ trong nháy mắt hình thần câu diện. Vâng. Long huyết màn nước kịch liệt cuộn, chấn động, mặt ngoài đẩy ra từng vòng màu vàng kim vận sóng, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. Thế mà, nó chung quy là khiêng xuống dưới. Cái kia đạo đủ để xé rách không gian vết nước màu vàng nóng, tại hao hết tất cả lực lượng về sau, cuối cùng tiêu tán. Cùng lúc đó, bị cường hành rót vào tóc đỏ cự chân thể nội long huyết, cũng rốt cục phát huy ra nó uy lực chân chính. Xì xì, chói tai thiêu đốt âm thanh càng dày đặc. Cự chân cái kia thân thể cao lớn, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Những cái kia quỷ dị màu đỏ lông dài, tại kim quang chiếu rọi xuống từng khúc tiêu, cứng cỏi ra rắn cùng huyết đủ, tại cái kia thuần túy long huyết chi lực trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích, không ngừng mà bị tịnh hóa, tiêu mất. Tiếng giống dần dần yếu ớt, điên cuồng cùng bạo ngược, cũng tiêu tan theo. Cuối cùng, tại Chu Ly rung động trong ánh mắt, cái kia tựa như núi cao to lớn tóc đỏ cự chân, triệt để hóa thành từng sợi khói xanh, tiêu tán tại đại dương màu vàng nóng này bên trong. Ngay tại cự chân hoàn toàn biến mất trong nháy mắt, một điểm nhỏ không thể thấy nhạt năng lượng màu đỏ, theo nó tiêu tán địa phương bay ra, trực tiếp chui vào Mạc Vũ thể nội. Mạc Vũ lông mày nhíu lại, hắn kinh ngạc nội thị tự thân, cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình nội thân, linh lực, thậm chí là thần hồn đều có nhất định tăng cường. Phải biết, hắn thực lực hôm nay, tầm thường thiên tài địa bảo sớm đã đối với hắn vô hiệu, mà chém giết đầu này quái dị tự chăn, lấy được chỗ tốt, vậy mà như thế hiệu quả nhanh chóng, thậm chí có thể so với tiên dược. Hắn nhấc lên chính mình tay phải, ánh mắt rơi trên mu bàn tay. Ở nơi đó, nhiều một đầu như là mạch máu giống như thật nhỏ màu đỏ nhạt tân ký, như ẩn như hiện. Chu Ly sửng sốt một hồi lâu, mới từ to lớn trong rung động chậm rãi lấy lại tinh thần. Thế mà, thật giết, cái này liền chính mình đại thừa kỳ lão tổ tông đều chỉ có thể liều lên tính mệnh chấn áp khủng bố yêu vật, vậy mà thật bị Mạc Vũ giải quyết. Nàng theo Mạc Vũ trong ngực tránh thoát, mở ra thon dài cặp đùi đẹp, đi đến cái kia mảnh rộng lớn màu vàng kim vết hải một bên, thử nghiệm điều động linh lực, muốn khống chế mảnh này màu vàng kim dịch thể. Thế mà, linh lực của nàng tại chạm đến kim dịch trong nháy mắt, lại bị thôn phệ đến không còn một mảnh. Nàng không tin tà, duỗi ra trắng như tuyết tay ngọc, thăm dò vào trong ao, muốn mò lên một thanh. Thế mà, vào tay chỗ, lại là một mảnh vượt quá tưởng tượng trầm trọng cùng sền sệt. Đại dương màu vàng nóng này, ở đâu là nước, rõ ràng là một cái chặt chẽ không thể tách rời tổng thể, nặng như Thái Sơn. Lấy nàng phản hư kỳ tu vi, mà ngay cả một giọt đều không thể dung chuyển. Chương 365, không thể ở chỗ này, chương 365, không thể ở chỗ này. Chu Ly thu hồi tay ngọc, trắng như tuyết trên cổ tay trắng không thấy mảy may kim dịch, trong lòng kinh hãi. Khó trách đầu kia kinh khủng tóc đỏ cự chăn sẽ bị vây ở nơi đây vô số tuyết nguyệt. Cái này long huyết chi hải, mỗi một giọt đều nặng như vạn tấn, lại đối yêu tà có thiên nhiên khắc chế, bản thân liền là một tòa không thể phá vỡ lồng giam. Có thể mà vũ. Nàng vô ý thức quay đầu, nước nhuận mắt phượng nhìn về phía sau lưng nam tử. Hắn cái này không thủy năng lực, đến tột cùng biến thái đến loại tình trạng nào? Mạc Vũ đi đến Chu Ly bên cạnh thân, nhìn nàng kia bộ dáng kiếp sợ, khẽ cười nói: "Nương tử, hiện tại ngươi huyết mạch có thể cường hóa." Chu Ly cái này mới lấy lại tinh thần, trùng điệp gật gật đầu. Nàng nhìn chung quanh những cái kia sớm đã khô cạn vũng nước động. Những thứ này ao muốn đến chính là vì thế mà thiết lập. Xem ra, chỉ cần một ao nhỏ long huyết, liền đủ để hoàn thành huyết mạch tối luyện cùng thăng hoa. Nàng đi đến một cái khô cạn hố nước bên cạnh, nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Vũ. "Phu quân, ngươi giúp ta dẫn chút long huyết đến đây đi." Mạc Vũ hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm: "Vì cái gì không trực tiếp ở mảnh này hải lý phao? Hiệu quả không phải càng tốt sao?" Chu Ly nghe vậy, tức giận lườm hắn một cái. "Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi là cái đồ biến thái sao? Sẽ chết người đấy." Mạc Vũ nhìn một chút cái kia mảnh nhận chứa khủng bố năng lượng long huyết chi hải, trong nháy mắt minh bạch nàng ý tứ. Hắn đang muốn động thủ, đã thấy cái kia mảnh rộng lớn màu vàng kim hải dương bên trong, phân hóa ra một đạo đạo màu vàng kim dòng nước, chảy vào mỗi một cái vũng nước động bên trong. Chỉ chốc lát sau, tất cả vũng nước động đều đổ đầy sáng chói màu vàng kim dịch thể. Xem ra, theo đầu kia yêu vật tiêu vong, nơi đây hết thảy đều tự động khôi phục bình thường. Chu Ly khẽ nâng váy, đi đến một cái hố nước một bên, không do dự nữa, chân tuyết bước vào trong đó. Màu vàng kim long huyết không có qua nàng trắng như tuyết mắt cá chân, bao phủ nàng thon nhỏ tú lệ bắp chân, cho đến ngang eo. Nàng chậm rãi ngồi xuống mặc cho cái kia ấm áp mà trầm trọng dịch thể, đem chính mình hiểu điệu thân thể mềm mại hoàn toàn âm. Cái kia thân màu tím nhạt váy dài, tại màu vàng kim long huyết bên trong bị triệt để thẩm thấu, mỏng như cánh ve vải áo chăm chú dán vào tại nàng linh lung tinh tế trên đường cong, phát họa ra kinh tâm động phách đường cong. Nhất là trước ngực cái kia hai tòa ngạo nghệ tuyết phong, đem ướt đẫm quần áo thật cao chống lên, ngọn núi ở giữa thâm thúy khe rãnh có thể thấy rõ ràng, mê người suy tư. Mạc Vũ nhìn đến có chút xuất thần, từ đấy lòng cảm khái nói: "Ta gia nữ tử, thật là nhân gian tuyệt sắc, mặc cái gì đều dễ nhìn, bây giờ như vậy ướt thân bộ dáng, càng là chật chật, cực kỳ mê người." Chu Ly tựa ở bên cạnh ao, cảm thụ được long huyết chi lực ôn hòa mà bá đạo rèn luyện chính mình thân thể. Nghe được hắn, trên gương mặt phi lên hai mặt rung động lòng người ánh nắng chiều đỏ, tức giận lườm hắn một cái: "Đừng ba hoa, bên cạnh còn có nhiều như vậy ao không tử, chính ngươi cũng tranh thủ thời gian tìm một chỗ ngâm, sớm một chút hấp thu xong, chúng ta cũng tốt về sớm một chút." Mạc Vũ nghe vậy, cười cười, hướng về nàng đi tới. Xoẹt một tiếng, hắn cũng tiến nhập Chu Ly chỗ cái này vũng nước động bên trong. Chu Ly ánh mắt trì trệ, lập tức hà choáng lặng yên bỏ lên trên hai gò má. "Uy, bên cạnh nhiều như vậy ao không tử, ngươi nhất định phải cùng ta chen tại một cái trong hồ làm cái gì? Vạn nhất cái này một cái ao long huyết, chỉ đủ một người dùng làm sao bây giờ?" Mạc Vũ lại không để bụng, tại cái kia sền sệt màu vàng kim dịch thể bên trong rỗi người một chút, giống như là bơi lội đồng dạng, thoải mái mà đi tới bên cạnh nàng. "Ta đây không phải lo lắng nương tử an nguy nha. Lại nói, nước nếu là không đầy đủ, ta cho ngươi bổ sung không là được?" Chu Ly khỏe miệng hơi hơi run rẩy, một chữ đều không tin. Cái gì lo lắng an nguy, rõ ràng thì muốn nhân cơ hội chiếm chính mình tiện nghi. Bất quá, nàng trong lòng cũng xác thực tràn đầy ngạc nhiên. Cái này long huyết như thế trầm trọng, ta liền giống bị cố định trụ một dạng, liền động một ngón tay cũng khó khăn, ngươi làm sao một điểm áp lực đều không có? Mạc Vũ cười nói, "Bởi vì ta thể nội long huyết, so nương tử ngươi còn tinh khiết hơn được nhiều. Chờ nương tử đem cái này một đao long huyết hoàn toàn hấp thu, đến lúc đó, nước này đối ngươi mà nói, cũng liền cùng phổ thông nước một dạng." Chu Ly nhẹ gật đầu, cảm thấy có mấy phần đạo lý. Đúng lúc này, Mạc Vũ thân ảnh đột nhiên ở trước mặt nàng chìm xuống dưới, biến mất tại màu vàng kim dịch dưới mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, xoạt, bọt nước văng khắp nơi. Mạc Vũ thân ảnh đột nhiên theo trước người nàng trong nước hồ trôi ra, mang theo màu vàng kim giọt nước đổ nàng mặt mũi tràn đầy. "Ngươi làm gì?" Chu Ly bị giật nảy mình, vô ý thức lên tiếng kinh hô. Mạc Vũ lắc lắc trên đầu giọt nước, trên mặt mang một vệt cười xấu xa, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem nàng. "Nương tử, ta vừa vặn giống nghe ngươi nói, ngươi bây giờ không động được." Chu Ly giật mình trong lòng, một cố dự cảm bất tường xông lên đầu. Nàng vô ý thức vùng vẫy một hồi, dưới mặt nước thân thể mềm mại bị cái kia màu vàng kim long huyết gắt gao cố định tại nguyên chỗ, căn bản là không có cách động đậy mảy may. Nàng nhất thời có chút hoảng rồi, ánh mắt trốn tránh, thanh âm cũng mang tới một tia thanh âm rung động. "Ngươi muốn làm cái gì?" "Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng làm loạn a." Mạc Vũ nụ cười trên mặt càng đậm. "Nương tử, không có quan hệ. Nơi này ngoại trừ chúng ta, không có gì có khác người." Chu Ly xấu hổ giận dữ nhìn hắn chằm chằm, cặp kia mang theo hơi nước đôi mắt đẹp tràn đầy oán trách. "Coi như không có người, vậy cũng không thể ở chỗ này." Tiếng nói vừa ra, hắn liền thật không lại chỉ nói là nói mà thôi. Mạc Vũ thân ảnh tại màu vàng kim trong nước hồ nhất chuyển, đi tới Chu Ly sau lưng. Hắn duỗi ra hai tay, từ phía sau đem cô kia không thể động đậy mềm mại thân thể mềm mại chăm chú ôm vào trong ngực.
ừm. Chu Ly thân thể mềm mại trong nháy mắt kéo căng, một tiếng không đè nén được ươm theo môi đỏ ở giữa tràn ra. Mạc Vũ đem cái cằm nhẹ nhàng đặt tại trên vai thơm của nàng. Nương tử, ngươi nhìn, dạng này ôm lấy, có phải hay không càng có cảm giác an toàn rồi? Chu Ly thẹn đến muốn chui xuống đất, gương mặt nóng hổi, liền bên thai đều nổi lên rung động lòng người màu hồng. Ngươi, ngươi cái này vô lại, mau buông ta ra. Không thể, không thể ở chỗ này. Thanh âm của nàng mềm nhuyễn bất lực, mang theo vẻ run rẩy, nghe càng giống là tình nhân ở giữa nũng nịu. Mạc Vũ ngoảnh mặt làm ngơ, đại thủ du tẩu tại cái ông của nàng, ngăn cách tầng kia ướt đấm hơi mỏng bảy tím, cảm thụ được cái kia kinh người mềm mại cùng có giãn. Ừm, nhẹ chút, ngươi làm đau ta. Chu Ly xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, hàm răng cắn chặt nở nang môi đỏ, không để cho mình phát ra càng xấu hổ người thanh âm, nhưng thân thể lại thành thật khẽ run. Màu vàng kim dịch thể, đem nàng thẩm thấu màu tím váy dài làm nổi bật đến càng yêu diễm, dính sát hợp lấy nàng mỗi một tấc kinh tâm động phách đường cong. Trắng như tuyết cái cổ trắng ngọc thon dài, vai mượt mà, cái kia cực kỳ vừa nắm nhỏ bé dưới lưng, là đột nhiên bỉnh cao nở nang đường vòng cung, tại kim dịch bên trong như ẩn như hiện, cực kỳ mê người. Mặc Vũ hô hấp hơi hơi nặng mấy phần, tay của hắn bắt đầu chưa vừa lòng với đó, chậm rãi hướng lên, xẹt qua nàng bằng phẳng bóng loáng bụng dưới, rốt cục nô. Chu Ly cũng nhịn không được nữa, một tiếng tràn ngập ý xấu hổ kêu rên theo trong cổ tràn ra, thân thể mềm đến cơ hồ muốn hóa tại Mặc Vũ trong ngực, mà một đôi tròn trịa trăng sáng, rốt cục không chịu nổi trói buộc, theo màu vàng kim trong mặt nước hiện lên, chân trời cái kia hào quang màu vàng sẩm xuyên qua mái vòm vết rách, nhu hòa vai xuống đến, tỏa ra trong ao kiều diễm cảnh tượng. Đối với trăng sáng thời khắc run run rẩy rẩy run run, giống một đôi rốt cục ra cửa động trắng như tuyết con thỏ, mắt đỏ lắc một cái, chọc người thương yêu. Chương 366, Long chỉ cá nước khó kìm lòng nổi. Chương 366, Long chỉ cá nước khó kìm lòng nổi. Chu Ly tuyết má lún đồng tiền đường đỏ, nước mắt pha trộn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy trước ngực mình rộng mở vạt áo. Cái kia thật mỏng váy tím chẳng biết lúc nào đã bị đẩy ra, lộ ra một mảnh kinh tâm động phách tuyết nị, nàng thậm chí không thấy rõ Mặc Vũ là làm được bằng cách nào, chỉ cảm thấy một trận hơi lạnh, trói buộc liền đã không tại. Mặc Vũ cúi người, hôn lên. Chu Ly toàn thân run lên, chỉ cảm thấy một cỗ điện lưu theo chỗ kia tê dại sự tiếp xúc, trong nháy mắt lui lần toàn thân. Ừm. Nàng nguyên bản cắn chặt hàm răng, không tự chủ được hơi hơi buông ra. Một tiếng yếu ớt mũi vo ve ừm, theo trong cổ chỗ sâu tràn ra, mang theo khó tả mỹ ý. Mặc Vũ ngẩng đầu, nhìn nàng kia song bị kín một tầng hơi nước mê ly mắt phượng, khoe miệng mang theo một tia đắc ý cười xấu xa. Nương tử, nhìn tới, ngươi rất ưa thích. Ta mới không có. Chu Ly xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, lại ngay cả một câu hoàn chỉnh phản bác đều nói không nên lời. Thân thể của nàng tại Long huyết giam cầm cùng Mặc Vũ treo chọc dưới, biến đến mức dị thường mẫn cảm. Mặc Vũ môi rời đi điểm này đỏ con ngươi, nhưng lại chưa rời xa. Dọc theo nàng trắng như tuyết tinh tế tỉ mỉ da thịt, một đường hướng lên, khẽ hôn qua nàng tinh xảo linh lung xương quai xanh, sau cùng lưu luyến tại nàng thon dài duyên dáng ngọc trên cổ. Chu Ly thân thể triệt để mềm thành một bãi xuân thủy, nếu không phải bị Long huyết cố định, chỉ sợ sớm đã tê liệt ngã xuống. Lý trí đê đập tại dục vọng hồng lưu trùng kích vào, lung lay sắp đổ. Nàng có thể cảm giác được chính mình thể nội chân long huyết mạch chính tốc độ trước đó chưa từng có dâng trào sôi trào, cùng dưới thân long huyết chi hải hô ứng lẫn nhau, thúc sinh ra một câu nguyên thủy mà lại mãnh liệt khao khát. Mặc Vũ rốt cục ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú nàng tấm kia gần trong gang tấc tuyệt sắc dung nhan. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, hôn lên cái kia mảnh khát vọng đã lâu mềm mại môi đỏ. Nô. Chu Ly náo hải trong nháy mắt trống rỗng, tất cả ngượng ngùng, tất cả kháng cự tại cái hôn này phía dưới đều sụp đổ. Nàng không thể động đậy, duy nhất có thể động chỉ có đầu của mình, còn có môi của nàng lưỡi. Mới đầu không lưu loát cùng bị động, rất nhanh liền bị một cấu nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu hỏa diễm thay thế. Nàng không né nữa, cặp kia thủy khí pha trộn mắt vượng dần dần nhiễm lên động tình mê ly. Nàng nhỏ ngẩm trắng như tuyết cái cổ, nhiệt liệt đáp lại. Màu vàng kim ao nước tỏa ra nàng ửng đỏ như túy gương mặt, đẹp đến mức kinh tâm động phách, diễm đến không gì sánh được. Mặc Vũ phát giác được trong ngực bộ dáng biến hóa, nao nao, lập tức khỏe miệng ý cười càng đậm. Chu Ly hôn trở lên lớn gan mà lại vội vàng. Nàng phảng phất muốn đem chính mình tất cả tình cảm đều chút xuống ở cái này hôn bên trong. Nàng hàm răng khẽ mở, tại hắn trên môi lưu lại một mang theo trả thù ý vị ân ký. Thật lâu, rời môi. Chu Ly kịch liệt thở hổn hển, trước ngực cái kia đối với trắng như tuyết ngọc tỏ, theo hô hấp của nàng, phía trên phía dưới chập trùng. Nàng mắt phượng mê ly, nhìn chăm chú Mặc Vũ, thanh âm mang theo một tia khàn khàn mị ý phu quân. Ta muốn. Mặc Vũ động tác có chút dừng lại. Ừm. Nương tử, ngươi nói cái gì? Ta muốn. Muốn cái gì? Muốn ngươi. Mặc Vũ nghe vậy, cười xấu xa nói. Muốn ta. Vậy cần phải nương tử chủ động mới được. Chu Ly mê ly mắt phượng bên trong nháy mắt khôi phục mấy phần thư thái. Nàng hàm răng khẽ cắn đỏ thắm môi dưới, trong lòng vừa thẹn vừa xấu hổ. Cái này vô lại, biết rõ nàng bị long huyết giam cầm, không thể động đậy, lại vẫn nghĩ ra như vậy nhiều kiểu trêu đùa nàng. Nàng chỗ nào động được? Đang xấu hổ giận dữ, đột nhiên một vệt cảm giác quen thuộc từ cái này mềm dẻo eo thon chi dâng lên. Cái kia xúc cảm phản phất muốn đem nàng hòa tan. Một cỗ chạm điện cảm giác tê dại từ cái này một điểm ẩm vang nổ tung, trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân. Mặc Vũ thanh âm tại nàng bên thai vang lên. Nương tử, ngồi. Chu Ly đáy lòng run lên, vô ý thức muốn thuận theo, thân thể mềm mại lại bị cái kia sền sệt màu vàng kim long huyết chết hấp thụ, căn bản là không có cách núp ních chút nào. Nàng nhất thời xấu hổ giận dữ đan sen, chuyển qua tấm kia ửng đỏ khuôn mặt, hung hăng chừng Mặc Vũ liếc một chút. Cái kia mắt phượng bên trong sóng nước lưu chuyển, giận bên trong mang mị,
xấu hổ bên trong ngầm đoán, phong tình vạn trùng, đủ để khiến bất luận cái gì nam tử điên cuồng. Mạc Vũ nhìn lấy nàng bộ dáng này, hầu kết nhấp nô, nụ cười trên mặt lại càng thâm thúy. Nương tử, cái này cũng là vì tốt cho ngươi. Muốn là ngươi chân long huyết mạch tinh khiết đến đâu một phần, liền có thể tránh thoát cái này trói buộc, tại cái này trong ao. Tới lui tự nhiên. Chu Ly ánh mắt dần dần lại bị cái kia quần quần tình triều nhiễm đến mê ly. Nàng nhỏ ngẩng trắng như tuyết cảm, chủ động đem môi đỏ đưa tới. Mạc Vũ ánh mắt tối sầm lại, không chút do dự nên đón tiếp lấy. Mới đầu là trong dự liệu mềm mại cùng cam điểm. Thế mà tiếp theo một cái chớp mắt, Chu Ly hàm răng khẽ nhếch, mang theo một kia bị trêu đùa sau giận tái đi cùng hờn dỗi, tại hắn trên môi hung hăng khẽ cắn. Thử! Muốn ngươi đùa bớt ta? Nàng mơ hồ không rõ sáng giọng, thanh âm lại mềm nhuyễn đến không có chút nào uy hiếp lực. Mạc Vũ bị đau, lại không những không giận mà còn cười, trầm thấp tiếng cười tại trong lồng ngực chấn động. Hắn rồi ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp một chút trên môi cái kia mang theo thơm ngọt khí tức dấu răng, trong mắt lóe ra nguy hiểm mà vẻ hưng phấn. Nương tử thật là xấu, xem ra vi phu phải thật tốt trừng phạt ngươi. Lời còn chưa dứt, hai cánh tay hắn đột nhiên phát lực, ôm lấy trong ngực không thể động đậy thân thể mềm mại, một cái xoay người, liền đem nàng chăm chú đặt tại bên cạnh ao lạnh buốt bóng loáng cốt trên vách. Ngươi muốn làm gì? Chu Ly sững sờ, lạnh buốt vách đá cùng nóng hổi da thịt cây nhau, để cho nàng toàn thân giật mình. Thế mà nàng kinh hô rất nhanh liền bị một tiếng không đè nén được kéo dài rên rỉ thay thế. Màu vàng kim sóng nước lấy trước nay chưa có tần suất kịch liệt nhộn nhạo lên. Tại yên tĩnh cấm địa bên trong, tấu vang lên đầy ao kiểu diễm mà bí ẩn nhạc trương. Thời gian cực nhanh, màu vàng kim ao nước dần dần khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại có vòng vòng gợn sóng im lặng nói vừa rồi kiểu diễm. Chu Ly thân thể mềm mại sủi lơ, vô lực tựa tại Mạc Vũ trong ngực, chấm như tuyết gương mặt chôn thật sâu tại bộ ngực của hắn, xấu hổ không dám gặp người. Ao nước ấm áp, Mạc Vũ trước ngực càng nóng. Hắn cúi đầu nhìn lấy trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc người, khoe miệng ngậm lấy một vệt thỏa mãn ý cười. Nương tử, hiện tại cảm giác như thế nào? Chu Ly thân thể khẽ run lên, nhưng như cũng không chịu ngẩng đầu, thanh âm nhỏ như muỗi bo bè, mang theo nồng đậm giọng mũi. Mệt mỏi. Mạc Vũ khép cười một tiếng, đại thủ tại nàng bóng loáng như ngọc trên lưng nhẹ nhàng vuốt ve, an ủi nàng. Vừa rồi cũng không biết là ai, cuốn lấy vi phu không chịu buông tay, hiện tại cũng biết mệt mỏi. Chu Ly nghe vậy, xấu hổ giận dữ tại bộ ngực hắn nhẹ đập một cái, lại mềm nhũn, không có chút nào lực đạo. Còn không phải ngươi cái này vô lại. Nàng rốt cục lấy dũng khí, nhỏ khẽ nâng lên đầu, cặp kia thủy khí pha trộn mắt phượng, oán trách nhìn hắn chằm chằm. Chỉ là cái kia ửng đỏ gương mặt, mê ly ánh mắt, phối hợp như vậy hờn dỗi, chẳng những không có nửa điểm ý hiếp lực, ngược lại tăng thêm mấy phần say lòng người bị thái. Chương 367, nghịch nước chương 367, nghịch nước Mạc Vũ nhìn đến trong lòng nóng lên, nhịn không được túi đầu, tại nàng cái kia nở nàng trên môi nhẹ nhàng mổ một chút. Vâng vâng vâng, đều tại ta. Hắn cười nhận sai, trong giọng nói tràn đầy cương triều, đại thủ nhưng như cũ tại nàng bóng loáng lưng ngọc thượng lưu liền. Chu Ly trong lòng ngọt, nhưng lại cảm thấy chưa hết giận, dãy rủa lấy muốn theo trong ngực hắn lên. Thế mà cái này khẽ động, nàng lại ngây ngẩn cả người. Cái kia nguyên bản đem nàng chết giam cầm, để cho nàng không thể động đậy màu vàng kim long huyết, giờ phút này càng trở nên như là tầm thường ao nước đồng dạng, không còn chút nào nữa trói buộc cảm giác. Nàng vô ý thức nâng lên trắng như tuyết tay trắng, tại màu vàng kim mặt nước nhẹ nhàng xẹt qua, mang theo một chuỗi trong suốt giọt nước, vào tay chỗ lại không nửa phần ngưng trệ trầm trọng. Cái này thì hoàn thành. Chu Ly đôi mắt đẹp trợn lên, tràn đầy khó có thể tin. Nàng vội vàng bình tĩnh lại tâm thần, nội thị bản thân. Một cỗ trước nay chưa có dồi dào lực lượng tại nàng thể nội lưu chuyển. Nguyên bản kinh mạch bị nối rộng mấy lần không ngừng, thể nội linh lực cuồn cuộn như hải, lao nhanh không thôi. Mà cái kia chân long huyết mạch càng là ngưng luyện tinh thuần mấy lần, dường như tùy thời đều có thể hóa thành chân long, bay lượn cửu thiên. Chu Ly nước nhuận mắt phượng bên trong lóe qua một vẻ vui mừng, nàng tại trong ao nhẹ nhàng bơi một vòng, dáng người giãn ra, giống như một đầu ngộ nhập hoàng kim chi hải mỹ nhân ngư, không còn chút nào nữa cản trở. Xoẹt một tiếng, nàng mũi chân tại nhẹ nhàng điểm một cái, cả người liền bọt ra khỏi mặt nước. Một đôi tinh xảo linh lung chân ngọc vững vàng đạp ở màu vàng kim dịch trên mặt, lại như giẫm trên đất bằng. Nàng thì như vậy trần trụi linh lung bay bổng thân thể mềm mại, quanh thân không dính nửa điểm kim dịch, da thịt trắng như tuyết, đường cong nguyện chuyển, thánh khiết bên trong lại lộ ra một cỗ cực hạn yêu nhiều mị hoặc. Ừm. Chu Ly thích dí duỗi lưng một cái, hoàn mỹ thân thể mềm mại giãn ra thành một đạo kinh tâm động phách đường vòng cung, trước ngực cái kia đối với tuyết phong càng lộ vẻ thẳng tắp. Nàng cúi đầu, nhìn thấy mình cái kia thân sớm đã chìm vào đáy ao màu tím váy dài, không khỏi khuôn mặt từng đỏ, quay đầu đối Mạc Vũ nói: "Phu quân, giúp ta đem y phục nhặt tới." Mạc Vũ nhìn lấy nàng đứng ở trên mặt nước tuyệt mỹ dáng người, trong mắt tràn đầy thưởng thức, hắn cười lắc đầu, xoay tay phải lại. Nương tử y phục đều đã ướt đẫm, mặc cái này đi. Một kiện màu đen quần áo theo hắn chữ vật giới bên trong bay ra, lơ lửng tại giữa hai người. Chu Ly tay ngọc vung lên, cái kia bộ quần áo liền bị một cỗ nhu hòa linh lực dẫn dắt, rơi vào nàng thon dài trong tay thon. Nàng tiện tay triển khai. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng cả người đều cứng đờ. Đó là một kiện cấu tạo cực kỳ mát lạnh to gan quần áo. Toàn thân đen nhánh, chất liệu mềm mại. Trước ngực là hai mảnh miễn cưỡng có thể che khuất trọng điểm hình tam giác vải vóc, sau lưng thì là mảng lớn chạm rỗng, chỉ có mấy cây yếu ớt dây đàn giao nhau dây lụa. Bên hông còn liên tiếp một vòng đường viền hoa, mà phía dưới càng đem tiết tiết kiệm vải vóc phát vung tới cực hạn, cơ hồ cùng không mảnh vải không khác, sau lưng thậm chí còn xuyết lấy một cái lông xù màu trắng tiểu cầu. Vẫn với một cặp thật dài có thể đứng lên màu đen thai thỏ, cùng một bộ biển gen bao tay cùng ô lưới tất chân. Chu Ly gương mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, theo trắng như tuyết chuyển thành phấn hồng, lại từ phấn hồng tăng thành tích huyết giống như đỏ tươi. Ngươi, ngươi đây là vật gì? Mạc Vũ nghiêm trang giải thích nói. Y Y Phục A, trang phục thỏ thiếu nữ, nhìn rất đẹp. Mạc Vũ. Một tiếng quát, Chu Ly nâng lên thon dài trắng như tuyết bụi ngọc, hướng về Mạc Vũ gương mặt thì đặt xuống. Mạc Vũ không tránh không né mặc cho cái kia tuyết bạch linh lung chân ngọc dâm đến, chỉ là hơi hợt nhấc tay vồ một cái, liền đem cái kia thon nhỏ tú lệ mắt cá chân giữ tại trong lòng bàn tay. Hắn thoáng dùng lực, đầu ngón tay tại cái kia bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, ấm áp như ngọc bàn chân nhẹ nhàng bóp nhẹ một chút. Chậc chậc, đương tử chân ngọc, thật là lại hương vừa mềm, làm cho người yêu thích không buông tay. Chu Ly xấu hổ giận dữ đan sen, dùng hết khí lực muốn rút về chân của mình, lại phát hiện bị hắn nắm chặt mắt cá chân không nhúc nhích tí nào. Biến thái, mau đưa ta chân buông ra. Mạc Vũ cười cười, lúc này mới buông lòng tay ra. Chu Ly thu hồi chân ngọc, xinh đẹp đỏ mặt lên, đưa tay liền đem món kia chướng mắt trang phục thỏ thiếu nữ ném đi trở về. Ta mới không mặc cái này, muốn nhìn ngươi đi tìm những nữ nhân khác xuyên cho ngươi xem. Mạc Vũ tiện tay tiếp được, lơ đến thu hồi chữ vật giới bên trong. Không sao, lần sau nương tử thì sẽ chủ động mặc vào. Chu Ly gương mặt càng đỏ, nhưng chỉ là nhẹ hừ một tiếng, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, lại không có phản bác. Nàng tâm niệm nhất động, theo chính mình chữ vật giới bên trong lấy ra một kiện mới tinh màu tím nhạt váy dài, linh lực lưu chuyển ở giữa, trong nháy mắt liền đã mặc chỉnh tề. Tay áo tung bay, nàng lần nữa đứng ở cái kia màu vàng kim trên mặt nước, váy nhỏ dạng, tóc xanh phấn khởi, phong tư yểu điệu, giống như trích trần tiên tử. Nàng xem thấy dưới chân mảnh này rộng lớn màu vàng kim ao nước, chung quy là không có cam lòng. Ngồi xổm người xuống, lần nữa thử nghiệm vườn tay ngọc, muốn mò lên thổi phồng màu vàng kim long huyết. Vào tay mặc dù không giống trước đó như vậy trầm trọng, nhưng như cũ theo giữa ngón tay trượt xuống, tự động tụ hợp vào phía dưới ao nước, căn bản là không có cách mang rời khỏi mảy may. Nàng cái này mới hoàn toàn hết hy vọng. Mạc Vũ cười giải thích nói, rất rõ ràng, thứ này chỉ có thể ở nơi này dùng. Muốn là phao hết liền có thể mang đi, cái này hải lý long huyết, chỉ sợ sớm đã bị các ngươi Chu gia lão tổ tông cho rời trống. Nó không chỉ không cách nào bị ngoại lực khống chế, liền chữ vật pháp bảo đều không thể dung nạp. Chu Ly nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lập tức lại nâng lên cặp kia nước nhuận mắt phượng, tò mò nhìn về phía hắn. Vậy ngươi là làm sao khống chế cái này long huyết? Mạc Vũ ưỡn ngực, một mặt tự đắc. Bởi vì ta chơi thủy năng lực rất mạnh, so tiên nhân đều cường. Chu Ly nghi ngờ liếc mắt nhìn hắn, hiển nhiên một chữ đều không tin, môi đỏ hơi nết. Khoan lác. Mạc Vũ nghe vậy, khoe miệng đường con càng nghiền ngẫm. Không tin. Nương tử kia không ngại. Thử một chút. Chu Ly nao nao, còn không có kịp phản ứng hắn lời này là có ý gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền cảm nhận được một tia dị dạng. Một cỗ nhỏ không thể thấy ấm áp, lặng yên không một tiếng động, tự nàng váy phía dưới chuyển đến. Món kia mới tinh màu tím nhạt dưới váy dài, thiếp thân của lót, lại bị Chu Ly khuôn mặt trong nháy mắt đọc lại. Nàng đỗng nhiên trừng lớn cặp kia nước nhuận mắt phượng, khó có thể tin nhìn về phía Mạc Vũ. Chính mình thế mà. A. Chu Ly kinh hô một tiếng, trong nháy mắt rối loạn tâm lòng. Nàng vô ý thức khép lại hai chân, hai tay bối rối che chính mình váy, dường như dạng này liền có thể che đậy kín cái kia cảm thấy khó xử sự thật. Ta tin. Ngươi mau dừng lại. Chu Ly toàn thân sốt mềm, cơ hồ muốn đứng không vững. Cái kia cố vô cùng bất nhập tấm áp cảm giác rốt cục tối lui, nàng lại cảm thấy toàn thân đều để không nổi nửa phần khí lực. Nàng ngơ ngác đứng ở mặt nước, mắt phượng bên trong tràn đầy mở mịt cùng rung động. Thân là đại càn hoàng thất kiệt xuất nhất thiên tiêu, phản hư kỳ tu sĩ, nàng từng đối mặt qua vô số cương địch, thậm chí tại nàng phụ hoàng cái kia đại thừa kỳ uy áp dưới, cũng chưa bao giờ có như thế bất lực, như thế khuất nhục cảm giác. Đó là một loại theo căn nguyên phía trên bị triệt để chi phối cảm giác bất lực. Nàng thậm chí ngay cả đối phương lực lượng là như thế nào xâm nhập, như thế nào vận hành đều không thể cảm giác mảy may, càng không nói đến ngăn cản cùng ngăn cản. Nam nhân này thật là cái đồ biến thái, đại biến thái. Chu Ly xấu hổ giận dữ nghĩ đến, lại ngay cả nguyết hắn một cái khí lực đều nhanh không có. Nàng nhẹ nhàng trượt vào màu vàng kim trong nước hồ, mặc cho cái kia hơi lạnh dịch thể đem chính mình lần nữa bao khỏa, nỗ lực thanh tẩy thân thể mệt mỏi dị dạng cùng tê dại. Chương 368, trợ tu hành. Chương 368, trợ tu hành. Mặc Vũ nhìn nàng kia bộ xấu hổ bộ dáng, chỉ là cười cười, vẫn chưa lại tiếp tục trêu cợt. Hắn nhấc lên chính mình tay phải, ánh mắt rơi vào đầu kia như ẩn như hiện màu đỏ nhạt ấn ký phía trên. Nhẹ nhàng một nắm quyền, một cỗ viễn siêu trước đó lực lượng cảm giác tại lòng bàn tay hội tụ. Tuy nhiên theo duy nhất phương diện đến xem, tăng lên biên độ cũng không tính quá trương. Nhưng đây là một loại toàn phương vị trưởng thành, nhục thân, linh lực, thần hồn, đối thiên địa pháp tắc càng ngộ, thậm chí ngay cả tâm lực đều được đến đề thăng. Chồng chất lên nhau, mang đến chiến lược tăng phúc, đủ để cho hắn nhẹ nhõm nghiền ép trước đó chính mình. Viêm Hy tỷ, ngươi biết đây là cái gì ư? Mạc Vũ ở trong lòng hỏi. Hồn giới bên trong chuyển đến Viêm Hy một tiếng sâu kín thở dài, mang theo vài phần đoán trách, mấy phần bất đắc dĩ. Ngươi bây giờ ngược lại là nghĩ hỏi về ta. Từ khi ngươi được kia cái gì tiên đế truyền thừa về sau, mỗi ngày ở bên ngoài cùng với các loại nữ nhân làm chuyện loại này, tỷ tỷ ta đều nhanh ngăn cách, không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Mạc Vũ nhất thời mặt mo đỏ ửng, lúng túng không thôi. Viêm Hy một mực nội trú tại hồn giới bên trong, ngày bình thường cảm giác của nàng cùng mình cơ hồ là chung. Một khi hắn chủ động chặt đứt cùng hưởng, Viêm Hy tự nhiên là biết muốn phát sinh cái gì. May ra Viêm Hy cũng không có quá nhiều chấp nhất tại cái này đề tài, nàng trầm ngâm một lát, tiếp tục nói: ta chưa bao giờ thấy qua loại này năng lượng bất quá, ngươi tự thân tăng lên là thực sự. Nếu là ngươi không có cảm giác được bất luận cái gì trên thân thể không thoải mái, vậy liền không cần quá mức để ý. Có lẽ là cái này Long tộc lưu lại truyền thừa, lại hoặc là yêu vật kia bản thân điểm đặc biệt. Mạc Vũ khẽ gật đầu. Xác thực, ngoại trừ mạnh lên bên ngoài, hắn không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào. Đã là chỗ tốt, vậy liền vui vẻ tiếp nhận. Ánh mắt một lần nữa trở xuống trước người cô kia ngâm ở màu vàng kim trong nước hồ, đường cong lạ lướt tuyệt mỹ thân ảnh. Mặc Vũ bơi tới bóng người xinh xắn kia sau lưng, ao nước ấm áp, ám hương phủ động. Rồi ra hai tay, đem cô kia mềm mại chân nhắn thân thể mềm mại, một lần nữa ôm vào lòng. Nương tử. Chu Ly thân thể mềm mại hơi hơi mềm nhũn, giống như thành thói quen hắn thân mật, thuận thế đem hương thơm phía sau lưng hoàn toàn dựa vào tại Mặc Vũ rộng lớn trên lồng ngực. Ngươi dự định khi nào rời đi nơi đây, về tông môn đi? Mặc Vũ nghe vậy, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Làm sao đột nhiên hỏi cái này? Hắn cúi đầu, tại nàng cái kia trắng sáng như tuyết vành thai phía trên hôn khẽ một cái, thấp giọng cười nói, không nỡ ta rồi. Chu Ly không quay đầu lại, chỉ là khẽ gật đầu một cái, xem như ngầm thừa nhận. Hai người thì như vậy yên tĩnh ôm nhau, thưởng thụ lấy cái này hiếm thấy tĩnh mịch cùng tiểu diễm. Màu vàng kim ao nước, tại trung quanh bọn họ đẩy ra từng vòng ôn nhu gợn sóng, tỏa ra mái vòm chỗ nước thấu hạ ám kim quang mang, tựa như ảo mộng. Rất lâu, Chu Ly thanh âm mới lần nữa thăm thẳm vang lên, mang theo một tia thở. Phu quân, ngươi theo bắt đầu tu luyện tới hiện tại, hết thể dùng bao nhiêu năm? Mặc Vũ khẽ giật mình, không nghĩ tới nàng lại đột nhiên hỏi cái này. Hắn nghĩ nghĩ, thành thật trả lời. Đại khái, hơn 20 năm đi. Chưa bao giờ dùng qua thời không pháp bảo loại hình đồ vật. Chu Ly truy vấn. Không có. Mặc Vũ lắc đầu. Trong ao, lần nữa lâm vào lâu dài trầm mặc. Chu Ly cứ như vậy yên tĩnh tựa ở trong ngực của hắn, không nói một lời, tiêu hóa lấy cái này đủ để phá vỡ nàng nhận biết sự thật. Hơn 20 năm, theo phàm nhân đến phản hư. Đây quả thực là chưa bao giờ nghe thần thoại. Chính là nàng thân này phụ chân long huyết mạch, tự xưng là thiên tiêu, cũng dùng trăm năm. Thật lâu, nàng mới từ môi đỏ ở giữa, nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Yêu nghiệt. Mặc Vũ bật cười, ôm nàng eo nhỏ nhắn cánh tay nắm thật chặt, cái cằm tại nàng trên vai thơm cọ sát. Em đẹp, làm sao đột nhiên hỏi cái này? Chu Ly sâu kín thở dài một cái, trong giọng nói mang theo vài phần thương cảm. Không có gì. Chỉ là đông nhiên nghĩ đến, lấy ngươi thiên phú, có lẽ dùng không bao lâu, liền có thể phi thăng tiên giới. Mà ta, vẫn còn muốn tại cái này giới, nghỉ ngơi cực kỳ lâu. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng đã mang tới mấy phần nghẹn ngào. Nàng sợ, sợ cái này tựa như ảo mộng gần nhau quá mức ngắn ngủi, sợ chính mình đem hết toàn lực cũng đuổi không kịp hắn cấp bộ. Cuối cùng chỉ có thể tại vạn trượng hồng trần bên trong, ngắm nhìn hắn áo trắng tuyệt trần, dần dần từng bước đi đến, cho đến tan biến tại Vân Hải Tiên Sơn. Mặc Vũ nghe vậy, trong lòng mềm nhũn, ôn nhu an ủi. Nương tử nghĩ đến quá xa, nào có nhanh như vậy. Mà lại, ta cũng sẽ giúp ngươi, chúng ta sẽ một mực tại cùng một chỗ. Vừa dứt lời, hắn liền cảm giác trong ngực cô kia mềm mại thân thể mềm mại, đột nhiên một cái xoay chuyển. Soạn. Hắn bất ngờ không đề phòng, cả người liền bị một cỗ xảo kình ăn lấy, chìm vào màu vàng kim đáy nước. Chu Ly đảo khách thành chủ, gần người mà lên, một đôi thon dài trắng như tuyết cặp đùi đẹp phân vượt tại bên hông hắn. Màu vàng kim ao nước không có qua bờ eo của nàng, nàng nhìn xuống Mặc Vũ, cặp kia hòa hợp hơi nước mắt vượng bên trong, tràn đầy trước nay chưa có bá đạo cùng với mình. Ta mặc kệ. Nàng cúi người, tóc xanh rủ xuống, phất qua Mặc Vũ gương mặt, mang theo nhàn nhạt hương thơm, thanh âm lại kiểu mị mà bá đạo. Ta muốn cùng đi với ngươi tiên giới. Cho nên, nàng dừng một chút, tiên môi đỏ núi vũ mị cười một tiếng. Cái kia ngón tay ngọc nhỏ dài ở trên lồng ngực của hắn như gần như xa vẽ vài vòng. Ngươi muốn giúp ta tu hành? Đầu ngón tay những nơi đi qua dường như đốt lên nhiều đám hỏa diễm. Mặc Vũ trong lòng vừa mới lắng lại hỏa diễm, trong nháy mắt bị bất thình lình trêu chọc, lần nữa dẫn bạo thiêu đến càng tràn đầy. Hắn nhìn nàng kia bộ lại bá đạo lại tiểu mị bộ dáng, không khỏi bật cười. Thế mà còn không đợi hắn mở miệng, Chu Ly liền đã cúi đầu xuống, chủ động hôn lên môi của hắn. Nụ hôn này tràn đầy xâm lược tính cùng ý muốn sở hữu. Nàng tựa hồ muốn chính mình đối tương lai sở hữu bất an cùng thời khắc này toàn bộ yêu thương đều thông qua nụ hôn này hung hăng lạc ấn tại Mặc Vũ linh hồn chỗ sâu. Thật lâu, rời môi, Chu Ly khuôn mặt bởi vì thiếu oxy mà nhiễm lên một tầng rung động lòng người đỏ hồng, nàng hơi hơi thở hổn hển, mắt vượng mê ly. Ừm. Chu Ly đôi mi thanh tú trong nháy mắt khóa chặt, hàm răng chết cắn môi đỏ, phát ra một tiếng đè nén lên. Lập tức nàng nhíu chặt mi đầu chậm rãi giãn ra, thay vào đó là vô tận trầm luân cùng mê say. Màu vàng kim trên mặt nước lần nữa nổi lên một vòng lại một vòng kéo dài không thôi gợn sóng. Mảnh này ngăn cách cấm không gian, lại một lần nữa bị cái kia tiểu diễm mà bí ẩn nhạt trường chỗ tràn ngập, thật lâu không ngừng. Không biết qua bao lâu, long chỉ bên trong, xuân ý chưa tiêu, dư vận vẫn còn tồn tại. Chu Ly toàn thân lại không nửa phần khí lực, như là một bãi xuân thủy giống như tiểu diễm bất lực. Nam nghiêng tại màu vàng kim trên mặt nước mặc cho cái kia ấm áp dịch thể đem nàng nguyện chuyển đường cong nhẹ nhàng nâng lên, mỗi một tấc tuyết cơ đều lộ ra vui sướng sau đỏ hồng. Nàng tuyết ma lún đồng tiền đường đỏ, mắt vượng mê ly, kinh ngạc nhìn cách đó không xa Mặc Vũ, liền một ngón tay đều không muốn lại động đậy. Mà Mặc Vũ thì khoanh chân ngồi tại trong nước hồ. Khí tức trầm ngưng, hắn nhìn lấy Chu Ly bộ kia bị triệt để ép khô lười biếng bộ dáng, trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn không tiếp tục ngôn ngữ, chỉ là chậm rãi nhắm hai mắt lại, chuẩn bị bắt đầu hấp thu cái này một ao long huyết. Màu vàng kim long huyết theo hắn kinh mạch điên cuồng tràn vào. Thế mà ngay tại hắn chuẩn bị đem cổ này lực lượng dẫn vào đan điền thời điểm, cái kia cố tràn vào hắn thể nội rồi rào long huyết, dường như nhận lấy một loại nào đó càng thêm cường đại hấp dẫn, còn không thèm chú ý hắn dẫn đạo, thay đổi phương hướng, bay thẳng hắn thức hải mà đi. Chương 369, Cơ Tiên Giao. Chương 369, Cơ Tiên Giao. Mặc Vũ trong lòng giật mình, thần niệm trong nháy mắt trầm nhập thức hải. Hắn thức hải bên trong, một mảnh hỗn độn mông lung. Mà tại trung ương, một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp đang lặng lặng lơ lửng, tiến tĩnh ngủ say. Tóc vàng như thác nước, áo trắng như tuyết, dung nhan tuyệt thế, đẹp đến mức không giống phàm trần. chính là trước kia tại Mạc gia tổ địa gặp gỡ nữ tử kia, Cơ Tiên Dao. Từ khi tiến nhập hắn thức hải đến nay, liền một mực tại ngủ say, vô luận Mạc Vũ nếm thử loại thủ đoạn nào đều không thể đem tỉnh lại. Giờ phút này, cái kia lượng lớn long huyết đang điên cuồng mà dâng tới nàng ngủ say thân thể mềm mại. Cũng ngay trong nháy mắt này, ngoại giới, toàn bộ rộng lớn long huyết chi hải triệt để bạo động. Ao ào ào, màu vàng kim mặt biển không còn bình tĩnh nữa, nhấc lên ngập trời sóng lớn, điên cuồng cuộn, gào thét. Chu Ly bị cái này kinh thiên động địa cảnh tượng sợ đến hoa dung thất sắc, nàng khiếp sợ nhìn về phía trong ao Mạc Vũ. Chỉ thấy cái kia vô tận long huyết lại hội tụ thành một đạo thông thiên triệt địa màu vàng kim vòi rồng, tuôn hướng Mạc Vũ. Rồi giao đến khó có thể tưởng tượng long huyết, chính lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, bị hắn điên cuồng thôn phệ lấy. Gia hỏa này, hắn đến cùng là cái gì quái vật? Chu Ly đôi mắt đẹp trợn lên, môi đỏ khẽ nhếch, lăng lăng nhìn lấy cái này một màn. Mạc Vũ giờ phút này lại không dành quan tâm chuyện khác, hắn mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn chưa bối rối, toàn lực vận chuyển công pháp, phối hợp với thôn phệ. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tuyệt đại bộ phận long huyết đều bị hút vào Cơ Tiên Dao thể nội, nhưng vẫn có một phần nhỏ tinh thuần cùng cực năng lượng tại chạy qua hắn thân thể lúc, dung nhập hắn toàn thân. Để hắn vốn là thực lực mạnh mẽ, lại một lần nữa bắt đầu phi tốc tăng gọn. Theo thời gian trôi qua, mảnh này rộng lớn màu vàng kim hải dương, mặt biển bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng. Thẳng đến giọt cuối cùng màu vàng kim long huyết, cũng hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Mạc Vũ thể nội. Toàn bộ cấm không gian đột nhiên yên tĩnh. Cái kia mảnh đã từng mênh mông bắt ngát màu vàng kim hải dương, giờ phút này đã hoàn toàn biến mất. Mạc Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, khí tức trong nháy mắt thu liễm. Hắn trước tiên trầm nhập thức hải. Trong thức hải, dấu thuyết. Mạc Vũ ngẩng đầu, ngắm nhìn bốn phía. Cách đó không xa, Chu Ly vẫn như cũ ngơ ngác đứng ở tại chỗ, chân ngọc đạp tại khô cạn đầy ao, còn chưa theo vừa rồi cái kia hủy thiên diệt địa giống như cảnh tượng bên trong lấy lại tinh thần mà liền tại cái kia sớm đã khô cạn huyết hải bên bờ. Một đạo áo trắng như tuyết tuyệt mỹ thân ảnh, đang lặng lặng đứng lặng lấy. Nàng tóc vàng rối tung, theo gió khẽ nhếch. Chính hờ hững nhìn chăm chú lên phía dưới cái kia mảnh trần trụi lộ ra ngoài, to lớn đáy biển. Thánh khiết, không linh, mỹ đến không giống phàm trần chi vật. Chu Ly đồng dạng chú ý tới cái kia đạo trống rông xuất hiện tuyệt mỹ thân ảnh. Trong nháy mắt theo cái kia vui sướng sau lười biếng bên trong triệt để thanh tỉnh. Nữ nhân này là ai? Nàng là lúc nào xuất hiện? Chính mình lúc trước nhưng lại không có nửa phần phát giác. Vô số nghi vấn tại Chu Ly trong lòng nổ tung, nàng bất chấp gì khác, thân thể mềm mại nhoáng một cái, liền xuất hiện tại Mạc Vũ bên cạnh thân. Một đôi nước nhuận mắt phượng, cảnh giác nhìn chằm chằm cái kia đạo đưa lưng về phía bọn hắn thân ảnh. Nữ tử kia lại giống như chưa tỉnh, vẫn như cũ đưa lưng về phía bọn hắn, chỉ là yên tĩnh đứng lặng tại khô cạn huyết hải bên dưới, nhìn chăm chú phía dưới. Trên người của nàng không có chút nào linh lực ba động, lại cho người một loại nhìn xuống tương sinh, siêu thoát ra khỏi trần thế thần thánh cảm giác. Mạc Vũ trong lòng đồng dạng tràn đầy ngạc nhiên cùng nghi hoặc. Hắn bước chân cũng tò mò hướng lấy cái kia vách núi giống như biên giới đi đến, muốn nhìn rõ phía dưới đến tột cùng có cái gì. Chu Ly vô ý thức rũa ra cây cỏ mềm mại, kéo lại ống tay áo của hắn. Mạc Vũ quay đầu, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Chu Ly nhìn đến hắn không có chút nào bị mị hoặc dấu hiệu, trong lòng hơi định, cái này mới chậm rãi buông lòng tay ra. Nàng chần chờ một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn đuổi theo Mạc Vũ bước chân. Hai người đứng song vai, hướng về phía dưới nhìn lại. Chỉ liếc một chút, liền bị cảnh tượng trước mắt triệt để rung động. Liên tại bọn hắn trong tầm mắt phía dưới, một đạo dữ tợn vết rách vắt ngang tại trắng loáng long cốt phía trên. Cái kia vết rách bảy biện ra một loại ám trầm đỏ như máu, giống như là vô tận tuế nguyệt trước bị nhiễm lên nhan sắc, sớm đã khô cạn, cùng long cốt bản thân hòa làm một thể. Một cỗ cổ lão, thê lương, mà tràn đầy hủy diệt cùng bất tường khí tức. Theo cái kia vết rách bên trong chậm rãi tiêu tán mà ra, chỉ là cảm nhận được cố khí tức kia, liền để Mạc Vũ cùng Chu Ly hai người như rơi vào hầm băng, thần hồn run rẩy, cảm giác mình nhỏ bé đến như là bụi. Lúc này, cái kia đạo tuyệt mỹ thân ảnh rốt cục có động tác. Cơ Tiên Dao chậm rãi giơ lên nàng cái kia hoàn mỹ không một tì vết tay ngọc. Theo nàng cái này động tác đơn giản, phía dưới cái kia đạo vết nước màu đỏ ngòm bên trong, đột nhiên sáng lên một điểm sáng chói kim quang. Ông, một vệt kim quang phóng lên tận trời, mang theo một cỗ cổ lão, mênh mông, chí cao vô thượng long uy, theo vết rách chỗ sâu gào thét lên bay ra. Đó là một mảnh to lớn vô cùng long lân. Nó chừng cung điện kích cỡ tương đương, toàn thân hiện lên màu vàng sậm, mặt ngoài hiện đầy huyền ảo phức tạp đạo văn, tản ra chấn áp vạn cổ khí tức khủng bố. Mảnh này to lớn long lân trên không trung chỉ là có chút dừng lại, liền bắt đầu cấp tốc thu nhỏ. Cuối cùng, hóa thành một cái to bằng móng tay tinh xảo lân phiến bay xuống, vững vàng đứng tại Cơ Tiên Dao cái kia trắng nõn như ngọc trong lòng bàn tay. Cơ Tiên Dao đem cái viên kia màu vàng sậm long lân nhẹ nhàng một nắm, dường như đem dung nhập lòng bàn tay, sau đó rốt cục chậm rãi xoay người lại. Làm ánh mắt của nàng nhìn sang lúc, Chu Ly chỉ cảm giác đến tim đập của mình đều trong nháy mắt này để loạn nhảy vẫn chậm một nhịp. Đó là một loại không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung tuyệt mỹ. Thánh khiết, không linh, dường như không thuộc về mảnh này phàm trần. Cho dù là tự phụ mỹ mạo có một không hai càn khôn được Chu Ly, tại nhìn thấy gương mặt này trong nháy mắt, cũng cảm thấy mình hơi kém không ít. Trong thiên địa tất cả, dường như đều ở trước mặt nàng đã mất đi nhan sắc. Cảm ơn. Không linh thanh lanh âm thanh vang lên, giống như âm thanh thiên nhiên. Mặc Vũ khẽ giật mình, vô ý thức hỏi. Cảm ơn ta. Cơ Tiên Dao ánh mắt từ trên người hắn lại chuyển qua bên cạnh Chu Ly trên thân. Cảm ơn các ngươi đem ta tỉnh lại. Không phải vậy, ta có lẽ sẽ một mực ngủ say đi. Mạc Vũ thấy đối phương dường như thẳng dễ nói chuyện, liền đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra. Có thể nói cho ta biết ngươi trước tại sao lại xuất hiện ở ta Mạc gia tổ địa sao? Cơ Tiên Dao nghe vậy, cặp kia màu vàng kim đôi mắt đẹp bên trong, tựa hồ lóe lên một tia nhớ lại. Nàng suy tư một lát, mới chậm rãi mở miệng. Bị người đuổi giết, trong lúc vô tình chạy trốn tới chỗ đó, lâm vào ngủ say. Mạc Vũ lại hỏi, ngươi là hấp thu nơi này long huyết mới thức tỉnh? Hắn chỉ bên cạnh Chu Ly. Đây là nàng Chu gia tổ tiên lưu lại chi địa, ngươi cùng đầu này vẫn là long, có liên hệ gì sao? Cơ Tiên Giao quay đầu, nhìn hướng phía dưới cái kia mảnh khô cạn đáy biển, rơi tại đạo kia giữ tợn vết nước màu đỏ ngòm phía trên. Trong ánh mắt của nàng, rốt cục toát ra một tia khó có thể phát giác đau thương. Nó xem như vì bảo vệ ta mà chết. Dừng một chút, ánh mắt của nàng chuyển hướng Chu Ly, ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Mà nàng thì là hậu duệ của nó. Chương 370, chuyện cũ chương 370, chuyện cũ. Mặc Vũ đối câu trả lời này thật cũng không cảm thấy bất ngờ. Xem ra, chính mình Mặc gia cùng Chu Ly Chu gia, tại xa xôi đi qua, đều cùng trước mắt người nữ nhân thần bí này có thiên ti vạn lũ liên hệ. Chu Ly giờ phút này chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn loạn, lượng tin tức lớn đến để cho nàng khó có thể suy nghĩ. Chính mình, thật là cái kia vẫn lạc chân long hậu nhân. Cái này mỹ đến không tưởng nổi, cường đến không tưởng nổi nữ nhân, là Mặc Vũ theo nhà hắn tổ địa mang ra. Có thể nàng chưa từng nghe nói qua tu hành giới có cái nào họ Mặc đỉnh phong thế gia. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời khắc, Mặc Vũ đã mười phân tự nhiên mở miệng. Ta gọi Mặc Vũ, vị này là ta nương tử, gọi Chu Ly. Chu Ly đáy lòng bỗng dưng run lên. Nàng lặng lẽ lườm Mặc Vũ liếc một chút, khóe miệng không tự giác địa vị nhỏ dương lên, lộ ra một tia mừng thầm. Bị hắn như vậy trịnh trọng kỳ sự giới thiệu, trong lòng đúng là ngọt lịm. Cái tia đạo tuyệt mỹ thân ảnh, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem bọn hắn, vẫn chưa bởi vì Mặc Vũ cái này hơi có vẻ thân mật giới thiệu mà có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Cơ Tiên Giao, nàng môi son khẽ mở, phun ra chính mình danh tự. Thanh âm vẫn như cũng là như vậy không linh thanh lãnh, không nhiễm nửa phần nhân gian yên hòa khí. Mặc Vũ lập tức lại hỏi, trước đó truy người giết người, bây giờ còn đang sao? Cơ Tiên Giao cặp kia màu vàng kim đôi mắt đẹp bên trong, nổi lên một tia gợn sóng, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Một lát sau, nàng mới nhẹ nhàng lắc đầu có lẽ. Mặc Vũ lại hỏi, vậy ngươi về sau dự định đi chỗ nào? Đi chỗ nào? Cơ Tiên Giao nghe vậy, nao nao. Đúng vậy a, đi chỗ nào đâu? Nàng thức tỉnh ở đây, lại không biết chiều nay Hà Tịch, nơi đây chỗ nào? Cố nhân mịt mờ, ưu khấu không biết, thiên địa to lớn, nhưng lại không có chỗ có thể về. Nhìn nàng kia mang theo mở mịt tuyệt mỹ trước mặt, Mặc Vũ đề nghị, cái kia Tiên Giao tỷ tỷ, không bằng thì cùng chúng ta đồng hành a. Cơ Tiên Giao sửng sốt một chút, thanh lanh ánh mắt lần nữa rơi vào Mặc Vũ trên mặt. Mặc Vũ lập tức cười giải thích nói, Tiên Giao tỷ tỷ nếu là cùng nhà ta tổ tiên bối phận, tự nhiên là trưởng bối. Có thể tỷ tỷ ngươi còn trẻ như vậy xinh đẹp, cũng không thể gọi ngài lao tổ tông hoặc là a di a. Vậy cũng quá lộ ra già rồi. Cho nên, kêu một tiếng tỷ tỷ, ta cảm thấy rất hợp lý. Cơ Tiên Giao lặng lặng nghe, cảm giác được hắn lời nói này, tựa hồ có như vậy mấy phần đạo lý. Nàng trầm mặc một lát, vẫn là đem băn khoăn của mình nói ra. Ta không xác định truy giết ta người phải chăng còn tại, cùng ta đồng hành, sẽ cho các ngươi mang đến nguy hiểm. Mặc Vũ nụ cười trên mặt không thay đổi, ánh mắt lại biến đến nghiêm túc. Không sao. Lúc trước ta tại tổ địa gặp phải Mặc gia tổ tiên tàn hồn lúc, lão nhân gia người nói qua, ngài từng đã giúp chúng ta Mặc gia rất nhiều. Hiện tại, ta bảo vệ Tiên Giao tỷ tỷ, cũng là nên. Cơ Tiên Giao nghe vậy, thần sắc rốt cục có chút biến hóa, vội vàng truy vấn. Tổ tiên, nàng tên gọi là gì? Còn sống sao? Mặc Vũ lắc đầu. Tổ tiên tục danh Mặc Uyên. Ta gặp được hắn thời điểm, hắn đã điên rồi, chỉ còn lại có một đạo tâm ma chấp niệm, sau cùng cũng tiêu tán. Nghe được Mặc Uyên cái tên này, Cơ Tiên Giao trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Nàng suy tư một lát, lớn nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Tuy nhiên đồng dạng họ Mặc, nhưng nàng cũng không nhận ra người này. Có lẽ là chính mình ngủ say quá lâu, liền cố nhân gia tộc đều kinh lịch vô số biến thiên, sớm đã cảnh còn người mất. Nàng thật sâu nhìn thoáng qua Mặc Vũ, cặp kia dường như có thể hiểu rõ hết thảy đôi mắt, tựa hồ xem thấu hắn linh hồn. Thân hồn tinh khiết, cũng không nửa phần gian tà chi khí, quanh thân thậm chí còn lượn lờ lấy một cỗ tầm thường tu sĩ tuyệt sẽ không có thánh khiết khí tức. Cơ Tiên Giao trong lòng có phán đoán, liền không còn hoài nghi hắn. Cảm ơn. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, xem như đáp ứng cùng bọn hắn đồng hành. Chu Ly ở một bên nghe được như lọt vào trong sương mù, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nàng không hiểu, Mặc Vũ tại sao muốn cùng dạng này một cái không rõ lai lịch quỷ dị nữ tử đồng hành. Nhưng đã đây là Mặc Vũ quyết định, nàng cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng. Mặc Vũ gặp Cơ Tiên Giao đáp ứng, trong lòng cũng là nhất định, đối nàng lộ ra một cái nụ cười thân thiện. Hắn quay đầu, nhìn về phía cái kia mảnh đã triệt để khô cạn huyết hải, đối Chu Ly hỏi: "Những thứ kia cũng bị mất, cần phải không có sao chứ?" Tuy nói hắn tương lai phi thăng tiên giới về sau, muốn cho Chu gia lại làm một cái tương tự cơ duyên cũng không phải là việc khó. Nhưng bạn nhất hiện tại đại càn hoàng thất thì bởi vì chuyện này truy giết tới, vậy nhưng liền phiền toái. Chu Ly nghe vậy, lắc đầu. Nơi này đã hoang phế không biết bao nhiêu vạn năm, lâu đến liền hoàng thất sách sử đều đã đứt gãy, cho dù là ta phụ hoàng, chỉ sợ cũng không biết nơi đây đến tột cùng có cái gì. Lúc trước, nếu không phải Diệp tiên tử để cho ta mang ngươi tới đây, ngay cả ta cũng không biết, ta Chu gia cấm địa còn có loại vật này. Chuyện nơi đây, về sau lại xử lý đi, hiện tại đi ra ngoài trước. Mặc Vũ nhẹ gật đầu, lập tức, hắn ánh mắt rơi vào Cơ Tiên Giao trên thân. Tiên Giao tỷ tỷ, ngươi cái này bộ dáng, tại cái này chỉ sợ có chút làm người khác chú ý. Cơ Tiên Giao thanh lánh mắt vàng bên trong, lộ ra một tia không hiểu. Mặc Vũ cười giải thích nói, tỷ tỷ cái này một đầu chói mắt tóc vàng thật sự là quá chói mắt, chúng ta cái này người phần lớn đều là tóc đen. Gần nhất nhân tộc cùng yêu tộc ma sát không ngừng, ngươi như vậy dung nhan tuyệt thế phối hợp cái này dị sắc tóc dài, đi tới chỗ nào cũng dễ dàng bị người làm thành dị loại bạn hỏi, tăng thêm phiền phức. Cơ Tiên Giao nghe vậy, minh bạch Mặc Vũ ý tứ. Nàng khẽ bước cằm, vẫn chưa ngôn ngữ. Chỉ thấy nàng cái kia một đầu như thác nước sáng chói tóc vàng, tự phát căn chỗ bắt đầu, cấp tốc bị thâm thúy màu mực chỗ nhuộm dần, bất quá trong nháy mắt, liền hóa thành một đầu như cảnh ban đêm giống như nhu thuận tóc xanh. Tóc vàng lúc nàng, thánh khiết cao quý, thần tính lâm liệt, làm cho người không dám nhìn thẳng. Mà giờ khắc này tóc xanh như suối, phối hợp nàng cái kia như cũ hoàn mỹ không một tì vết dung nhan, thiếu đi mấy phần thần tính xa cách cùng uy nghiêm, lại nhiều hơn mấy phần không dính khói lửa trần gian tiên vận cùng thanh nhã, vẫn như cũng đẹp đến mức kinh tâm động phách. Ba người không dừng lại thêm, rời đi nơi đây, tới lui lúc phương hướng đi đến. Đường về bên trong, Chu Ly rất tự nhiên khoác lên Mặc Vũ cánh tay. Cơ tiên giao thì như một đạo màu trắng u ảnh, không xa không gần cùng tại phía sau hai người. Mặc Vũ vừa đi, một bên quay đầu nhìn về phía sau lưng Cơ tiên giao, tò mò hỏi: "Đúng rồi, tiên giao tỷ tỷ, có thể cùng chúng ta nói một chút trước kia cố sự sao? Ngay cùng hai nhà chúng ta tổ tiên, đến tột cùng là quan hệ như thế nào?" Chu Ly cũng dựng lên lỗ tai, một đôi mắt vượng bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Cơ tiên giao hơi sững sờ, tựa hồ không có nghĩ đến cái này mới quen không lâu người sẽ có nhiều vấn đề như vậy. Nhưng mình tựa hồ cũng không có không trả lời lý do. Nàng trầm mặc rất lâu, lâu đến Mặc Vũ cho là nàng không có trả lời lúc, cái kia thanh âm không linh mới chậm rãi vang lên. "Trước đây thật lâu, ta nhặt được qua một cái trứng, một cái bị vứt bỏ yêu thú trứng. Ta đưa nó ấp trứng, dưỡng ở bên người, cho nó lấy tên Tiểu Kim. Về sau dưới cơ duyên xảo hợp, nó huyết mạch phản tổ, hóa thành chân long." Mặc Vũ cùng Chu Ly liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được rung động. Cái kia vẫn lạc chân long, đúng là bị Cơ Tiên Giao nuôi lớn. Cơ Tiên Giao dừng một chút, thanh âm tựa hồ càng nhẹ nhàng chút. "Đến mức tiểu Mặc muội muội, nàng là Mặc gia người, ta cùng nàng ngẫu nhiên gặp gỡ, chúng ta rất hợp duyên, liền trở thành bằng hữu." Chương 371, Mặc gia chương 371, Mặc gia nghe đến đó, Mặc Vũ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Mặc gia, Cơ Tiên Giao thế nhưng là hệ thống nhận định tổ long chi nữ, cổ lão đến vô pháp tưởng tượng. Mà Mặc gia, tại thời đại xa xôi kia, vậy mà liền đã tồn tại. Một cái cổ lão tiên giới siêu cấp thế gia. Như thế kinh khủng sao? Cơ Tiên Giao tiếp tục dùng cái kia bình nhạt không gợn sóng ngữ điệu tự thuật lấy. "Về sau, chúng ta tao ngộ cựu địch truy sát, một đường đào vòng, bản thân bị trọng thương, xâm nhập một phương thế giới này. Khi đó, tiểu Mặc đã có thai, hành động bất tiện. Vì bảo hộ chúng ta, tiểu Kim lựa chọn lưu ở nơi đây, ngăn cản truy binh. Trận chiến kia, nó tuy nhiên thành công đánh lui địch đến, nhưng cũng hao hết tất cả lực lượng, gần như vẫn lạc. Tại sinh mệnh cuối cùng, nó đem chính mình còn sót lại sinh mệnh tinh hoa, ngưng tụ thành một viên trứng rồng, lưu tại nơi này. Ta cùng tiểu Mặc thì là chạy trốn tới một chỗ khác, tiểu Mặc tại cái kia sinh hạ hải tử, một bên dưỡng thương, một bên chăm sóc. Đến mức ta, bởi vì lúc trước thương thế thực sự quá nặng, thần hồn bản nguyên bị hao tổn nghiêm trọng, sau đó không lâu liền lâm vào dài dằng dặc ngủ say. Tại ta ngủ say trong khoảng thời gian này, bên ngoài xảy ra chuyện gì, ta liền không biết." Mặc Vũ không nói thêm gì nữa. Hắn vừa đi, một bên tại não hải bên trong nhanh chóng đem tất cả manh mối xuyên kết hợp lại. Thì ra là thế. Chính mình là vị kia tiểu Mặc hậu nhân, mà Chu Ly thì là đầu kia tên là Tiểu Kim Chân Long hậu duệ. Một đầu vô cùng rõ ràng thời gian tuyến, tại hắn não hải bên trong chậm rãi trải rộng ra. Tại xa xôi đến không cách nào ngược dòng tìm hiểu thái cổ thời đại, tồn tại một vị tên là Tổ Long vô thượng cường giả. Hệ thống sẽ không ra sai, Cơ Tiên Giao làm Tổ Long chi nữ, đồng thời có vô hạn khí vận, có biết Tổ Long thực lực là siêu việt tiên giới. Về sau, tiên giới có Mặc gia, tạm thời gọi hắn là Cổ Mặc nhà. Cổ Mặc nhà một vị nữ tử, cũng chính là Cơ Tiên Giao trong miệng tiểu Mặc, cùng nàng cùng Chân Long tiểu Kim gặp gỡ, thành hảo hữu chí giao. Lại về sau, các nàng tao ngộ cường địch truy sát, cuối cùng trốn vào Thiên Nguyên Đại Lục một phương này hạ giới. Chân Long tiểu Kim vì đoàn hậu, vẫn lạc ở đây, hắn tinh huyết hóa thành mảnh này Long huyết chi hải, cũng lưu lại một viên trứng rồng, bởi vậy ra đời Chu Ly Chu thị nhất tộc, cũng chính là bây giờ đại cản hoàng thất tổ tiên. Mà tiểu Mặc thì tại Mặc thôn sinh hạ hậu đại. Đó chính là lúc đầu thuộc tại hạ giới Mặc gia cùng Chu gia. Vô số tuế nguyệt trôi qua, hạ giới Mặc gia dần dần huy hoàng, ra đời Mặc Quyên như thế bắt kiếp tán tiên cường giả. Đồng thời tộc nhân một lần nữa bước vào tiên giới, thành lập hiện tại tiên giới Mặc gia. Nhưng thời gian dần trôi qua, hạ giới chi này huyết mạch chúng quy là suy bại, lui hóa thành phạm nhân thôn xóm. Mà chính mình sinh ra ở tiên giới Mặc gia. Bởi vì nguyên nhân không biết, bị cướp đi thánh long khí vận cùng tiên cốt, bị ném về hạ giới Mặc thôn. Lại về sau, liền hắn ký ức bên trong cái kia hơn 20 năm nhân sinh. Mặc Vũ trong lòng rộng mở trong sáng. Cái kia đem hắn ném đến hạ giới người, có lẽ là có ý tốt, muốn bảo vệ hắn một mạng. Mà bây giờ tiên giới Mặc gia, ngoại trừ người kia bên ngoài, chỉ sợ đều là địch nhân. Đến mức Cơ Tiên Giao trong miệng cái kia cổ Mặc nhà, niên đại quá xa xưa, thậm chí có tồn tại hay không tại đương thế cũng chưa biết chừng. Cùng bây giờ chính mình, trong ngắn hạn nên là không có liên quan. Đúng lúc này, Viêm Hy lo lắng thanh âm trong lòng hắn vang lên. "Tiểu Vũ, cái kia đào ngươi tiên cốt Mặc gia, sẽ không cùng trong miệng nàng cái kia Mặc gia, là cùng một cái a?" Mặc Vũ trong lòng ấm áp, ở trong lòng an ủi. "Viêm Hy tỷ, ngươi yên tâm, hẳn không phải là cùng một cái." Viêm Hy nghe vậy, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên vẫn như cũng là địa ngục độ khó khăn, nhưng hiển nhiên, so cái kia cổ lão đến không cách nào tưởng tượng Mặc gia, muốn đơn giản nhiều lắm. Cái này tên là Cơ Tiên Giao nữ nhân, nàng có thể cảm giác được, cổ lão lại khủng bố. Nàng lúc tuổi còn trẻ bằng hữu Trô gia tộc, nếu là có thể tồn sống đến bây giờ, thật là cỡ nào cường đại tồn tại, nàng thậm chí không dám suy nghĩ. Viêm Hy tiếp tục nói, coi như không phải, cái kia cũng không phải dễ đối phó, người bạn sự cẩn thận. Còn có nữ nhân này, địch nhân của nàng, chỉ sợ càng khủng bố hơn. Mặc Vũ cười cười. Viêm Hy tỷ yên tâm, không có chuyện gì. có áp lực mới có động lực nha. Nếu là một đường đường bằng thẳng, cái này tu hành chi lộ không khỏi cũng quá mức không thú vị chút. Viêm Hy nghe vậy, liền cũng không cần phải nhiều lời nữa. Rất nhanh, mấy người liền về tới lúc đến vị trí. Chu Ly nâng lên tay ngọc, bấm pháp quyết, mở ra đi ra thông đạo. Ba người theo thứ tự xuyên qua. Quang ảnh biến ảo ở giữa, bọn hắn một lần nữa về tới cái kia mảnh bỏ hoang trên tế đàn. Nơi đây vẫn như cũng là như vậy rách nát hoang vu, bốn phía yên tĩnh im ắng, cùng bọn hắn lúc đi vào, cũng không nửa phần hai gửi tới. Cơ Tiên Dao ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia mảnh xanh thẳm đến có chút xa lạ bầu trời. Ánh mắt chỗ sâu, phản chiếu lấy thương khung ảnh tử, mang theo một tia dường như cách vạn cổ tuế nguyệt nhớ lại cùng mờ mịt. Qua rất lâu, nàng mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Mạc Vũ, trong con ngươi mang theo một tia hỏi thăm. Mạc Vũ mang theo hai người, xe nhẹ đường quen xuyên qua cấm địa vào ngoài đại càn thủ vệ. Trở lại chính mình tạm thời ở lại sân nhỏ lúc, đã thấy một đạo đáng yêu linh lung thân ảnh, chính hai tay chống cằm, buồn bực ngán ngẩm ngồi xổm tại cửa ra vào thạch giai phía trên, cái đầu nhỏ từng điểm, giống như là đang ngủ gà ngủ gật. Vừa thấy được Mạc Vũ thân ảnh xuất hiện, cặp kia ban đầu vốn có chút mơ hồ con người trong nháy mắt sáng lên. Thánh tử đại nhân, ngươi chạy chỗ nào đi chơi nha? Chúng ta tìm ngươi đã lâu. Giang Hiểu Loan theo thạch giai phía trên bắn lên, hai tay chống lạnh, phồng lên quai hàm, một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng. Hạ tiên tử bên kia đã tìm được sát lục ma giáo manh mối, tiểu y cùng Ngọc Nhi muốn tham gia các ngươi Thiên Huyền Thánh Địa tông môn thi đấu, hiện tại cũng đã trở về. Chỉ còn lại ta còn có tiểu nhã, Thanh Hà tại chỗ này đợi ngươi đây. Mạc Vũ nghe vậy, nhất thời có chút xấu hổ. Vào xem lấy cùng nương tử tại bên trong ao rồng nghịch nước, ngược lại là đem tông môn thi đấu chuyện trọng yếu như vậy đem quên đi. Giang Hiểu Loan chính chít chít thì thầm nói, tiếng nói lại bỗng nhiên một trận, ánh mắt vượt qua Mạc Vũ, rơi vào phía sau hắn hai đạo thân ảnh phía trên. Nàng cả người trong nháy mắt ngây dại. Cặp kia linh động hoạt bát mắt to, trừng đến căng tròn. Chu Ly tấm kia khôi phục nữ trang dung nhan, đã là khuynh quốc khuynh thành, đủ để khiến thiên địa thất sắc. Có thể nàng bên cạnh vị kia tóc đen kim đồng nữ tử, càng là mỹ đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Giang Hiểu Loan cảm giác hô hấp của mình đều dừng lại. Nếu như nói Chu Ly là nhân gian tuyệt sắc, vậy vị này áo trắng nữ tử chính là không đáp tồn tại ở phàm thế trích tiên. Nàng thậm chí vô pháp tưởng tượng, thế gian lại sẽ có như thế đẹp mắt người. Nàng lắp bắp mở miệng, chỉ hai người, nhìn về phía Mạc Vũ. Thánh, thánh tử đại nhân. Hai vị này, tỷ tỷ là. Chu Ly nhếch miệng lên một vệt cười yếu ớt, tiến về phía trước một bước, mười phân tự nhiên khoác lên Mạc Vũ cánh tay, một đôi mắt vượng ẩn ý đưa tình nhìn qua hắn, không cần nói cũng biết. Mạc Vũ cười nói, ta cùng nàng quan hệ, ngươi có thể nhìn ra, ta thì không nhiều giới thiệu. Nói xong, hắn vừa chỉ một bên Cơ Tiên Dao. Đây là ta trước đó gặp gỡ bằng hữu, Cơ Tiên Dao. Giang Hiểu Loan nhìn lấy Chu Ly cái kia thân mật tư thái, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên là dạng này. Nàng liền biết, nàng trong lòng kích động đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Đoán được cùng tận mắt thấy cảm giác hoàn toàn không giống. Cái này xinh đẹp tỉ tỉ, khẳng định cũng là cái kia đại càn thất hoàng tử. Mạc Vũ cùng nàng thật sự có một chân. Chương 372, chủ nhân trừng phạt chương 372, chủ nhân trừng phạt Giang Hiểu Loan một cặp con ngươi linh động tại Chu Ly cùng Cơ Tiên Dao trên thân quay trò chuyện. Chu Ly tỉ tỉ cái này khôi phục thân nữ nhi bộ dáng, thật là họa quốc ương dân cấp bậc. Khó trách thánh tử đại nhân sẽ. Hắc hắc. Lại nhìn bên cạnh vị kia tóc đen kim đồng tiên giao tỉ tỉ, Giang Hiểu Loan cảm giác mình từ ngữ khố đều bần cùng. Đó là như thế nào một loại mỹ? Dường như cựu tiên phía trên thần nữ lầm nhập phàm trần, thánh khiết đến làm cho người không dám kinh nhận, nhưng lại đẹp để cho người ta không rời mắt nổi. Thánh tử đại nhân lần này thu hoạch cũng quá phong phú đi. Một cái chạy tới cùng nhau, một cái khác. Chật chật, bằng hữu bình thường. Lựa gạt quỷ đâu? Trên mặt nàng lại là một phái hồn nhiên ngây thơ, ngon ngọt cười, đối với hai người nhẹ nhàng khẽ chào. Hai vị tỷ tỷ tốt, ta gọi Giang Hiểu Đoán, là thánh tử đại nhân thị nữ. Nàng mắt to chớp chớp, tò mò hỏi, hai vị tỷ tỷ cũng phải cùng chúng ta cùng một chỗ về Thiên Huyền Thánh Địa sao? Chu Ly nghe vậy, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười ôn nhu, lắc đầu. Ta bên này còn có một số việc phải xử lý, thì không theo phu quân đi qua. Giang Hiểu Đoán chấn động trong lòng, kém chút nhịn không được lên tiếng kinh hô. Phu quân, đều gọi phu quân. Lúc này mới mấy ngày không thấy, tiến triển thần tốc ca. Nàng lại đem ánh mắt tò mò tìm đến phía một bên an tĩnh đứng thẳng Cơ Tiên Dao. Vậy vị này Tiên Dao tỷ tỷ, người thì sao? Cơ Tiên Dao mắt nhìn Giang Hiểu Đoán, nhỏ không thể thấy gật gật đầu. Giang Hiểu Đoán nội tâm bắt quái chi hỏa, trong nháy mắt đốt thành cháy mạnh chi thế. Bằng hữu bình thường, mới quen bằng hữu bình thường, liền có thể bắt cóc về tông môn ở cùng nhau. Ở trong đó nếu là không có mờ ám, nàng liền đem chính mình nuôi cổ trùng làm ăn bật toan ướt. Đúng lúc này, Chu Ly chợt tiến về phía trước một bước, kéo lại Mạc Vũ cánh tay. Phu quân, ngươi đi theo ta một chút, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói riêng. Nói xong, liền không đợi Mạc Vũ phản ứng, lôi kéo hắn đi vào sân nhỏ gian phòng. Giang Hiểu Loan nhìn lấy hai người thân mật bóng lưng, lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh vị này đẹp đến mức không giống phàm nhân Tiên Dao tỷ tỷ, hiếu kỳ hỏi: "Tiên Dao tỷ tỷ, ngươi theo chúng ta Thánh Tử đại nhân là lúc nào nhận biết nha?" Cơ Tiên Dao trầm mặc một lát, mới ngồi đáp: "Vừa mới." Giang Hiểu Loan sợ ngây người. "Cương, vừa mới?" Nàng đột nhiên hít sâu một hơi, nhìn về phía mảnh kia cửa phòng đóng chặt, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Mới nhận biết liền có thể cướp đến như vậy một vị tuyệt thế tiên tử ở chung, Thánh Tử đại nhân, thật là thần nhân dã. Gian phòng bên trong, Mạc Vũ nhìn lấy đem chính mình kéo vào được Chu Ly, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm: "Thế nào?" Chu Ly buông ra tay của hắn, một đôi mắt phượng nhìn chăm chú hắn, ôn nhu nói: "Lần này Long Chỉ chuyến đi, ta thực lực tăng lên không ít, lại thêm trước đó tại sát lục ma giáo bên kia lấy được một số manh mối, ta đã có đến tiếp sau dự định. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, ta chuẩn bị đi về trước xử lý một ít chuyện, nếu là đằng sau có chỗ cần hỗ trợ, ta lại đi tìm ngươi. Mặc Vũ nhẹ gật đầu, đưa tay nhẹ nhàng phất qua nàng bên tóc mai một luồng tóc xanh, ôn thanh nói, tốt, nương tử như có sai khiến, vi phu ổn thỏa theo gọi theo đến. Chu Ly nở nụ cười xinh đẹp, bị nhãn như tơ. Nàng tiến lên một bước, kiếm trắng như tuyết mũi chân, tại Mặc Vũ trên môi nhẹ nhàng ấn một chút, mềm mại thơm ngọt, vừa chạm liền tách ra. Tiểu Nhã trước hết nhờ ngươi chiếu cố, nhưng không cho. Khi dễ nàng quá ác nha. Nương tử yên tâm đi. Mặc Vũ cười đáp ứng. Chu Ly lui về phía sau hai bước, mắt phượng bên trong lóe qua một tia giảo hoạt cùng câu người mỹ ý, danh manh trừng mắt nhìn. Phu quân nếu có thì giờ rảnh, cần phải nhớ tới tìm ta. Cùng một chỗ tu luyện nha. Lời còn chưa dứt, nàng nhỏ bé ảnh nhất lắc, liền hóa thành một đạo tử mang, biến mất tại trong phòng, chỉ để lại một luồng nhàn nhạt mùi thơm. Mặc Vũ cười lắc đầu, đi ra khỏi cửa phòng. Trong sân, Giang Hiểu Loan chính vây quanh ở Cơ Tiên Giao bên cạnh, câu được câu không trò chuyện, khắp khuôn mặt là hiếu kỳ. Mà Cơ Tiên Giao chỉ là đứng bình tĩnh lấy, ngẫu nhiên gật đầu, lại không nhiều nói. Nhìn thấy Mặc Vũ đi ra, Giang Hiểu Loan lập tức giống con vui sướng tiểu ma tức giống như tiến lên đón. Nàng thăm dò hướng về Mặc Vũ sau lưng quan sát, ra vẻ khờ dại hỏi: "Thánh tử đại nhân, vừa mới bị kia tỷ tỷ đi rồi sao?" "Ai nha, ta đều quên hỏi nàng tên gọi là gì nữa nha." Mặc Vũ nhìn nàng kia bộ giả vờ ngây ngốc biểu lộ, đưa tay liền đem nàng kéo vào phòng, thuận tay đóng cửa lại, đem Cơ Tiên Giao ngăn cách bên ngoài. "Ngươi không phải đã sớm biết nàng là ai à?" Mặc Vũ buông tay ra, cứ như không cười nhìn lấy nàng. "Làm sao? Mấy ngày không thấy, lại muốn mặc quần áo mới phục rồi." Giang Hiểu Loan nghe xong lời này, cái đầu nhỏ lập tức dao động như đánh trống trầu một dạng, điên cuồng quát tay. "Không, ta thật sự không biết. Thánh tử đại nhân ngươi cũng không thể bỗng dưng hư người trong sạch. Ta lại không thấy qua thất hoàng tử thân nữ nhi là dạng gì." Lời nói vừa ra khỏi miệng, Giang Hiểu Loan lập tức phát hiện không đúng, khuôn mặt nhỏ một trắng, đột nhiên bưng kín miệng của mình. Mặc Vũ nhìn nàng kia bộ dáng khả ái, trong lòng buồn cười, nhịn không được vươn tay, nhẹ méo nhẹ nắm nàng cái kia thị tụ cục gương mặt. "Tiểu Loan a, xem ra lần trước chủ nhân trừng phạt, ngươi rất ưa thích a." Giang Hiểu Loan mặt đỏ lên, dùng sức lắc đầu. "Không, không thích." Lập tức lại nhỏ giọng bổ sung một câu. "Bất quá, muốn là thánh tử đại nhân thật thích xem, cũng không phải." "Không được á." Mặc Vũ khỏe miệng ý cười càng đậm. "Dạng này à, ta chỗ này vừa vặn còn có một bộ càng đẹp mắt." Giang Hiểu Loan cảnh giác nhìn lấy Mặc Vũ. "Thánh tử đại nhân, ngươi muốn thỏa mãn chính mình biến thái dục vọng cứ việc nói thẳng." "Bất quá, nếu là thánh tử đại nhân yêu cầu, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt á." Mặc Vũ cổ tay khẽ đảo, lấy ra một cái thường thường không có gì lạ chữ vật giới, ném cho Giang Hiểu Loan. "Mặc vào trong này y phục, tối nay tới cho ta làm ấm giường." Giang Hiểu Loan tiếp nhận giới chỉ, thần thức vô ý thức thăm dò vào trong đó, lại là sức sở. "Thánh tử đại nhân, bên trong không có cái gì a?" Mặc Vũ nghe vậy, nhướng mày, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. "Không có cái gì." "Nói vậy, trong này rõ ràng là một bộ trên đời này lớn nhất quần áo đẹp, tên là Hoàng đế bộ đồ mới, chỉ có người thông minh mới có thể trông thấy, làm sao có thể sẽ không có?" Hắn từ trên xuống dưới đánh giá Giang Hiểu Loan một phen, ánh mắt bên trong tràn đầy hoài nghi. "Chờ một chút, ngươi không phải là cái không thấy được đần độn a?" "Ta mới không phải đần độn." Giang Hiểu Loan gương mặt trong nháy mắt xấu hổ đến đỏ bừng, nàng siết chặt cái viên kia không có vật gì giới chỉ, tức giận phản bác. "Trong này cũng là không có cái gì. Thánh tử đại nhân ngươi cái này đại biến thái, lại muốn để cho ta không mặc quần áo cho ngươi làm ấm giường." Mặc Vũ bất đắc dĩ thở dài. "Thôi thôi, xem ra ngươi cái này não tử sát thực không dễ dùng lắm." Hắn theo Giang Hiểu Loan trong tay cầm lại cái viên kia chữ vật giới, lật bàn tay một cái, giống là thật từ đó lấy rơi ra cái gì vậy. "Đã ngươi nhìn không thấy, ta lấy cho ngươi xem là được." Giang Hiểu Loan lập tức niết lên miệng, không phục nói: "Ngươi đừng nghĩ gạt ta. Bên trong rõ ràng cái gì đều." Nàng lời còn chưa nói hết, thanh âm liền im bặt mà dừng. Chỉ thấy ở trước mặt nàng, một bộ quần áo lại bỗng dưng chậm rãi hiện lên. Đó là một bộ trắng loãng như tuyết lụa mỏng váy dài, phía trên điểm xuyết lấy vô số nhỏ vụn tinh thạch, trong phòng mở tối dưới ánh sáng, vẫn như cũ lóe ra như mộng ảo lộng lẫy. Giang Hiểu Loan ra sức nháy nháy mắt, lại bước, trước mắt món kia váy dài vẫn như cũ chân thật lơ lửng ở giữa không trung. "Sao? Tại sao có thể như vậy?" Chương 373, trở về Mặc Vũ chậm rãi mở miệng. Trong giọng nói mang theo một tia rõ ràng ghét bỏ. "Ồ, thấy được. Xem ra ngươi còn không hoàn toàn là cái đần độn." Giang Hiểu Loan lại dùng sức rủi rủi con mắt, muốn lại nhìn cẩn thận chút. Nhưng làm nàng lần nữa mở mắt ra lúc, món kia mỹ đến không tưởng nổi váy lụa mỏng, lại một lần biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Nàng triệt để ngây ngẩn cả người, trong đầu một mảnh hồ dán. Mặc Vũ ra vẻ tiếc rẻ lắc đầu, đem món kia nhìn không thấy y phục một lần nữa thu hồi. "Ai, đây thật là. Theo hoang cổ thánh địa lấy được thị nữ, đầu xem ra không dễ dùng lắm. Xem ra vẫn là có cần phải chính mình bồi dưỡng một cái mới được." Nói, hắn liền không tiếp tục để ý ngu ngơ tại nguyên chỗ Giang Hiểu Loan, quay người hướng về ngoài cửa đi đến. "Ngươi chính là gạt người?" Giang Hiểu Loan lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, đội vàng chạy chậm đến đuổi theo, hai cái nắm tay nhỏ tại bên người siết thật chặt. "Ta mới không ngốc đâu. Cái kia, vậy khẳng định là cái gì chướng nhãn pháp, hoặc là pháp bảo gì lợi hại." Mặc Vũ khỏe mắt mỉm cười, liếc nàng liếc một chút, chậm rãi nói: "Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào, đồ đần." Giang Hiểu Loan tức giận miết miệng: "Ta mới không ngu ngốc, ngươi cái này đại lừa gạt, cũng là muốn gạt ta không mặc quần áo. Mặc Vũ bước chân dừng lại. Ngươi muốn là lại không thành thật, nói lung tung, ta liền đem ngươi đóng gói một chút, trực tiếp ném về Hoàng Cổ Thánh Địa đi. Giang Hiểu Loan trên mặt biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ. Nàng não hải bên trong lập tức hiện ra tỉ tỉ tấm kia mặt nghiêm túc, cùng những cái kia buồn tẻ nhảm chán tông môn quý cũ. Cái đầu nhỏ trong nháy mắt dao động như đánh trống trầu một dạng. Ta đàng hoàng, ta thành thật nhất. Nàng lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đi theo Mặc Vũ sau lưng, cũng không dám nữa nhiều lời một chữ. Vừa ra cửa, Mặc Vũ não hải bên trong liền vang lên Viêm Hy cái kia mang theo vài phần ý cười tiếng nạ báng. Tiểu Vũ, ngươi thật là xấu. Thế mà dùng loại này mỹ thuật đi lừa người ta tiểu nha đầu, cũng không sợ đem nàng dọa sợ. Mặc Vũ trong lòng cười nói, Viêm Hy tỷ, cái này cũng không trách ta. Nếu là không thoáng đánh một chút, để cho nàng nhớ lâu một chút, không chừng lần sau sẽ ở phòng ta lật ra cái gì không thể gặp người đồ vật. Viêm Hy nghe vậy, tựa hồ là bị hắn lời nói này chọc cười, khẽ cười một tiếng. Ngươi nha, có điều ta cảm thấy nha đầu này cùng nàng bị kia tỷ tỷ cũng là cũng không tệ. Mặc Vũ từ chối cho ý kiến, vẫn chưa nói thêm gì nữa. Hai người cùng Cơ Tiên giao cùng một chỗ, rất nhanh liền tìm được ngay tại một chỗ trong sân chờ đợi Tiểu Nhã Hòa Thanh Sen. Năm người không có quá nhiều trì hoãn, trực tiếp tiến về Đại Càn Hoàng Đô truyền tống trận. Là Mặc Vũ mang theo bốn cái dung mạo tuyệt thế nữ tử xuất hiện lúc, toàn bộ truyền tống quảng trường đều dường như an tĩnh một cái chớp mắt. Trong lúc nhất thời, vô số đạo kinh diễm, si mê, hâm mộ, ánh mắt ghen tị đều tụ đến, cơ hồ muốn đem bọn hắn bao phủ. Quang mang lấp lóe, năm người thân ảnh biến mất tại truyền tống trận bên trong, chỉ để lại quảng trường phía trên một mảnh liên tiếp hút không khí âm thanh cùng tiếng nghị luận. Thiên Huyền Thánh Địa, quen thuộc tông môn khí tức đập vào mặt. Mặc Vũ tùy tiện ngăn cản một tên đi ngang qua nội môn đệ tử. Tông môn thi đấu bắt đầu sao? Tên kia đệ tử vốn định không kiên nhận ứng phó hai câu, nhưng làm hắn thấy rõ Mặc Vũ cùng phía sau hắn cái kia mấy đạo thân ảnh lúc, trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ, lời nói đều nói không lưu loát. Còn không có. Tiểu sư thúc, ngày mai mới bắt đầu. Đa tạ. Mặc Vũ nói tiếng cảm ơn, liền dẫn tứ nữ trực tiếp hướng về Thúy Vi Phong phương hướng bay đi. Tên kia đệ tử lăng lăng đứng tại chỗ, rất lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hắn ra sức luốt luốt ánh mắt của mình, mặt mũi tràn đầy rung động cùng mờ mịt. Vừa mới cái kia người là Thánh tử? Có thể phía sau hắn cái kia bốn cái Ta Thiên. Chúng ta Thiên Huyền Thánh Địa, cái gì thời điểm đột nhiên nhiều như vậy nghiêng nước nghiêng thành tiên tử rồi? Từng cái đều đẹp để cho người ta nhớ thương, nhìn một chút đều cảm thấy là có phúc ba đời à. Thánh tử sư thúc cái này, đây là đem giao trì thánh địa cho bưng sao? Thúy Vi Phong, thanh đũ vẫn như cũ. Mặc Vũ thần thức khẽ nhúc đích, cảm giác một chút. Mộ Dung Y gì cùng Sở Ngọc Ly giờ phút này tựa hồ cũng không tại ngọn núi bên trong, muốn đến là vì ngày mai tông môn thi đấu làm chuẩn bị đi. Hắn trực tiếp đi hướng thư phòng của mình, đồng thời đối sau lưng Thanh Hà nói ra. Thanh Hà, ngươi đi theo ta, vì ta mải mực. Đúng, công tử. Thanh Hà mềm mại lên tiếng, theo Mặc Vũ đi vào phòng. Giang Hiểu Loan nhìn lấy cùng Mặc Vũ đi vào thư phòng Thanh Hà, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt sụ xuống. Chính mình sẽ không phải là muốn thất nghiệp a? Không muốn a. Tuy nhiên theo thánh nữ tỷ tỷ cũng thật không tệ, nhưng nào có đi theo thánh tử đại nhân bên người chơi vui. Muốn làm cái gì thì làm cái đó, thánh tử đại nhân nhiều lắm là cũng là miệng trêu cợt một chút, xưa nay sẽ không thật quả trách. Tài nguyên tu luyện bao no, hoàn cảnh lại tốt, còn có thể khắp nơi gây chuyện thị phi. Nàng mới không cần trở về. Cái kia, chính mình tối nay muốn hay không đi làm ấm giường? Gian phòng bên trong, Mặc Vũ ngồi ngay ngắn trước thư án, vẫn chưa biết, mà chính là rơi vào trầm tư. Vì Viêm Hy tỷ tái tạo thân thể tài liệu đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng tái tạo thân thể, nhất là vì Viêm Hy loại này cấp bậc tồn tại tái tạo tiên khu, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Không có tiền nhân lưu lại đan phương, không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể tham khảo. Mỗi một loại thiên tài địa bảo dược lực phối trộn, dung hợp lúc khả năng sinh ra xung đột cùng biến hóa, đều cần hắn bắt đầu từ số 0, từng chút thôi diễn, tính toán. Đây là một cái cuồn cuộn đến đủ để cho bất luận cái gì đan đạo tông sư chùn bước công trình. Tuy nhiên chính mình đan khí hai đạo đều đã đến tiên cấp, nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Thanh Hà thì ở một bên, kéo lên ống tay áo, lộ ra một đoạn trắng như tuyết cổ tay trắng, bắt đầu làm Mực Vũ yên tĩnh mài lấy nghiên đá bên trong mặt đỉnh. Mùi mực dần dần lên, nàng buông xuống tầm mắt, lại vẫn là nhịn không được, dùng khỏe mắt liếc qua len lén đánh giá Mặc Vũ. Mặc Vũ chính ngưng thần trong lúc suy tư, chợt thấy phía sau cổ ấm áp, một mảnh kinh người mềm mại không hề có điểm báo trước từ phía sau lưng che tới, mang theo từng tia từng sợi thấm vào ruột gan đu lan mùi thơm cơ thể. Cái kia xúc cảm, nhuyễn nhị ấm áp, co giãn mười phần, cơ hồ muốn đem hắn toàn bộ phần gáy đều bao khỏa. Ngay sau đó, một đạo kiều mị tận xương thanh âm tại hắn bên tai thầm thầm vang lên. Hảo đệ của ta, xem như bỏ về được rồi. Trở về chuyện thứ nhất, thế mà không phải tìm đến tỷ tỷ, mà chính là vụng trộm tránh trong phòng cùng những nữ nhân khác. Hả? Biến cố bất thình lình, đem một bên đang chuyên tâm mại Thanh Hà giật mình kêu lên. Nàng tay run một cái, mặc đến kém chút rơi trên mặt đất. Ngẩng đầu, liền nhìn đến một đạo váy trắng trắng hơn tuyết tuyệt mỹ thân ảnh, chính lấy một loại cực kỳ thân mật tư thái, túi người ghé vào Mặc Vũ trên lưng. Thanh Hà khuôn mặt nhỏ một trắng, liền vội vàng không người giải thích nói: "Đại nhân ngài hiểu lầm. Nô tỳ chỉ là thánh tử đại nhân thị nữ." Mặc Vũ lại sớm thành thói quen, hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, trở tay bao quát, liền đem sau lưng cô kia mềm mại dẫn lửa thân thể mềm mại, trực tiếp kéo đến trong ngực của mình, để cho nàng thuận thế ngồi ở trên đùi của mình. Hắn méo méo cái kia không đủ một nắm eo nhỏ nhắn, chê bừa. "Mỹ Nhi tỷ, ghen." Tô Mỹ Nhi rũa ra ngón tay ngọc nhỏ dài, ôm lấy Mặc Vũ cái cằm, một đôi điên đảo chúng sinh màu hồng hồ mỹ mắt, sóng nước lưu chuyển, bị ý tiên thành. Tỷ tỷ như thế nào ăn giấm đâu? Đệ đệ như vậy nhận người ưa thích, tỷ tỷ cao hứng còn không kịp đây. Nàng tiến đến Mặc Vũ bên hai, thổ khí như lan. Chỉ bất quá, ngươi thế mà có tỷ tỷ trộm lén đi ra ngoài lâu như vậy, thật làm cho tỷ tỷ thương tâm. Chương 374, cái này chính sự, hôm nay là không có cách nào làm. Chương 374, cái này chính sự, hôm nay là không có cách nào làm. Mặc Vũ hơi mang vẻ ấy nấy giải thích. Là Tam sư tỷ mang ta đi ra, là rất vội chính sự, ta lúc đầu cũng nghĩ cùng Mị Nhi tỷ cùng nhau. Nói, hắn lập tức xóa khai đề tài. Mị Nhi tỷ, ngươi đột phá đến hợp thể kỳ rồi. Tô Mị Nhi nghe vậy, trên mặt mị ý càng đậm, cả người cơ hồ đều hóa thành một bãi xuất thủy, mềm nhũn treo ở Mặc Vũ trên thân. Đây còn không phải là may mắn mà có nhà chúng ta hảo đệ đệ. Hiện tại ngươi trở về, có thể được. Hảo hảo mà bồi bồi tỷ tỷ mới được. Mặc Vũ cảm thụ được trong ngực hương mềm, bất đắc dĩ liếc mắt một bên sớm đã đỏ rực hai gò má, thật không thể vùi đầu vào trong lồng ngực Thanh Hà, đưa cái ánh mắt. Thanh Hà như được đại xá, cuốn quýt để xuống Mặc Đĩnh, thật sâu vái chào, cũng như chạy trốn tối lui ra khỏi thư phòng, trước khi đi vẫn không quên quan tâm gài cửa lại. Đợi Thanh Hà sau khi đi, Tô Mị Nhi nụ cười trên mặt càng câu hồn và phách. Đệ đệ thật là ngoan, biết tỷ tỷ muốn làm cái gì. Nàng nói, thân thể mềm mại liền lại lần nữa hướng về phía trước như đổ, hai tay vòng lấy Mặc Vũ cái cổ, đem khuôn mặt của hắn thật sâu chôn vào cái kia mảnh mềm mại tuyết nị bên trong. Mùi thơm ngào ngạt u lan mùi thơm cơ thể, xen lẫn một chút như có như không mùi sữa, trong nháy mắt đem Mặc Vũ bao phủ hoàn toàn. Cái kia cơ hồ muốn làm người hít thở không thông xúc cảm, để trong đầu hắn từng trận mất đi. Mị Nhi tỷ, ta hiện tại có chút bận rộn. Mặc Vũ thanh âm theo cái kia mảnh mềm mại thâm viên bên trong buồn buồn truyền ra, có vẻ hơi mơ hồ không rõ. Tô Mị Nhi lúc này mới thoáng buông lỏng ra một số, một đôi ánh nước liễm diễm màu hồng hồ mỹ mắt mang theo vài phần u hoán, mấy phần bị khuất, nhìn chăm chú hắn. Làm sao? Ngươi là ngại tỷ tỷ phiền? Mặc Vũ liền vội vàng lắc đầu. Không có, tuyệt đối không có. Chỉ là ta hiện tại đúng là làm chính sự, Mị Nhi tỷ có thể hay không? Chính sự? Tô Mị Nhi nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cặp kia điên đảo chúng sinh trong con ngươi, trong nháy mắt tràn ra hiểu rõ mị ý, nàng che đậy môi khẽ cười, phát ra như chuông bạc tiểu mị tiếng cười. Ha ha ha. Thối đệ đệ, tỷ tỷ còn tưởng rằng là cái gì đây? Nàng rũa ra như bạch ngọc tinh tế tỉ mỉ ngón tay, nhẹ nhẹ gật gật Mặc Vũ vào môi, ánh mắt câu hồn và phách. Ngươi lai, ngươi là muốn tỷ tỷ một bên phục thị ngươi, một bên làm ngươi chính sự a? Mặc Vũ, không, ta không phải, ta không có. Tô Mị Nhi lại dường như nhìn thấu tâm tư của hắn, rũa ra phấn nộn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm chính mình môi đỏ, động tác mị hoặc cùng cực. Ngươi cái này cái đầu nhỏ dưa bên trong, suốt ngày đến tột cùng đều chứa thứ gì không đứng đắn đồ hư hỏng. Bất quá nha. Nàng lời nói xoay chuyển, thanh âm càng xốp giòn mị tận xương. Nếu là đệ đệ yêu cầu, tỷ tỷ cũng không phải, không thể đáp ứng ngươi nha. Lời còn chưa dứt, nàng cái kia mềm mại không xương thân thể mềm mại liền như thủy xà giống như, theo Mặc Vũ trên đùi nhẹ nhàng trượt xuống. Tại Mặc Vũ ánh mắt kinh ngạc bên trong, nàng đúng là trực tiếp chui được sách dưới đáy bàn. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy bên hông buông lỏng, một loại nào đó trói buộc bị êm ái giải khai. Hắn cúi đầu nhìn qua, chỉ thấy dưới thư án, Tô Mị Nhi ngẩng tấm kia đủ để nghiêng đổ chúng sinh tuyệt mỹ khuôn mặt, trắng như tuyết mái tóc có mấy sợi nghịch ngậm rủ xuống tại nàng chân bóng trên trán. Cặp kia mị hoặc màu hồng hồ mị mắt rảo hoạt chớp chớp, chợt liền hơi hơi thấp chán. Mặc Vũ như bị sét đánh, hắn cầm lấy bút tay, không bị khống chế run lẩy bẩy. Hắn cứng ngắc mà cúi thấp đầu, ánh mắt vượt qua thư án biên giới, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh như tuyết tóc trắng, che khuất Tô Mị Nhi tấm kia điên đảo chúng sinh dung nhan, cũng che khuất cái kia mảnh u ám bên trong hết thảy. Thư án bắt đầu vô cùng có vận luật chỗ, rất nhỏ lắc bắt đầu chuyển động. Mị Nhi tỷ, Mặc Vũ há to miệng, lại phát hiện cổ họng của mình hơi khô chát chát, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Thôi, hắn dứt khoát ném xuống bút trong tay, cả người hướng về sau tựa lưng vào ghế ngồi, hai mắt nhắm lại, phó thác cho trời. Cái này chính sự, hôm nay là không có cách nào làm. Cùng lúc đó, bên ngoài gian phòng, Giang Hiểu Noãn vừa giúp Cơ Tiên Giao cùng Tiểu Nhã thu xếp tốt gian phòng, quay người lại, liền nhìn đến Thanh Hà giống như là sau lưng có quỷ truy đồng dạng, theo Mặc Vũ trong phòng chạy ra. Tấm kia thanh tú đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ, đỏ đến cơ hồ có thể nhỏ ra huyết. A, Thanh Hà, ngươi chạy cái gì nha? Giang Hiểu Noãn lênh lợi đưa tới, nháy một đôi hiếu kỳ mắt to, từ trên xuống dưới đánh giá nàng. Ngươi mặt mũi này làm sao hồng như vậy? Thanh tử đại nhân ở bên trong đối ngươi làm chuyện xấu gì? Không có, không có gì. Thanh Hà bị nàng hỏi được càng bối rối, cái đầu nhỏ dao động như đánh trống trầu, liên tục khoát tay, ánh mắt trốn tránh, căn bản không dám cùng nàng đối mặt. Giang Hiểu Noãn con ngươi đảo một vòng, trong đầu linh quang lóe lên, trong nháy mắt hiểu ra. Nàng tiến đến Thanh Hà bên hai, thấp giọng, thần thần bí bí hỏi: Thanh tử đại nhân hắn có phải hay không cũng cho ngươi xem món kia hoàng đế bộ đồ mới rồi? Hoàng đế bộ đồ mới? Thanh Hà mở mịt ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy đều là không hiểu. Giang Hiểu Noãn gặp nàng bộ dáng này, không khỏi kinh ngạc. Không phải sao? Nàng càng hiếu kỳ. Vậy ngươi ở bên trong thấy cái gì nha? Mặt hồng như vậy. Thanh Hà nhớ tới vừa rồi trong phòng một màn kia, nào dám tùy ý đàm luận thánh tử việc tư, chỉ có thể tiếp tục lắc đầu. Giang Hiểu Noãn đoán được nàng lo lắng. Ai nha, không có quan hệ a, thánh tử đại nhân người rất tốt, thì là ưa thích trêu cả người. Ngươi thì nói cho ta một chút, ngươi đều nhìn thấy cái gì nha, ta lại sẽ không nói ra đi. Gặp Thanh Hà vẫn như cũ ngậm chặt miệng, một bộ đánh chết cũng không nói dáng vẻ, Giang Hiểu Noãn cũng không có lại tiếp tục khó xử nàng. Nàng lôi kéo Thanh Hà tay, bắt đầu tận chức tận trách giới thiệu lên cái này Thúy Vi Phong phía trên bố cục. bên kia cái kia xem ra thường thường không có gì lạ gian phòng, là thánh tử sư mọi nơi ở. Ấy, cái kia hai gian, là thánh tử đại nhân hai vị đồ đệ, Mộ Dung Y cùng Sở Ngọc Ly gian phòng. Còn có bên kia hai cái, là thánh tử hai vị phu nhân. Giang Hiểu nón bẻ ngón tay, vẻ mặt thành thật dặn dò. Chúng ta bình thường chỉ cần quản lý tốt thánh tử đại nhân gian phòng là được, địa phương khác không cần phải để ý đến. Nàng không rõ chi tiết giảng giải, đem tự mình biết hết thảy đều nói cho Thanh Hà. Thanh Hà yên lặng nghe, tâm lý vẫn đang suy nghĩ vừa mới trong phòng nhìn đến cái kia đạo váy trắng thân ảnh. Nguyên lai, vị kia cũng là thánh tử đại nhân trong đó một vị phu nhân. Thánh tử cùng các phu nhân ở chung. Đúng là như vậy. Như vậy, nàng thực sự tìm không thấy thích hợp từ để hình dung, chỉ cảm thấy gương mặt lại bắt đầu nóng lên. Chương 375, kỳ quái sư tôn chương 375, kỳ quái sư tôn Mặc Vũ chỉ cảm thấy thần hồn đều tại run rẩy. Tô Mị Nhi không hổ là hồ ly tinh, đối với như thế nào để nam tử tăng dã, trầm luân, điên cuồng, nàng có bẩm sinh thiên phú. Thư án, vẫn tại cái kia rất có vận luật tiết tấu bên trong, rất nhỏ trên dưới chập trùng. Tô Mị Nhi tựa hồ thích thú, thậm chí còn thỉnh thoảng nâng lên tấm kia mỹ cốt tự nhiên khuôn mặt, dùng cặp kia ánh nước liễm diễm màu hồng hồ mỹ mắt, đắc ý liếc nhìn hắn một cái. Mị Nhi tỷ, người cái này. Mặc Vũ há to miệng, cuống họng có chút phát khô. Thư án động tĩnh hơi dừng, truyền đến Tô Mị Nhi mang theo vài phần mập mờ, nhưng lại dương dương đắc ý tiếng cười. Thế nào, đệ đệ, hài lòng không? Hài lòng là hài lòng. Mặc Vũ bất đắc dĩ nói. Có thể dạng này, ta còn thế nào chuyên tâm làm việc a? Ha ha ha. Tô Mị Nhi tiếng cười càng câu người. Đó chỉ có thể nói đệ đệ ngươi đạo tâm còn chưa đủ vững chắc, về sau có thể được để tỷ tỷ giúp ngươi, hảo hảo mà. Nhiều hơn ma luyện mới được đây. Xác thực, là nên thêm nhiều ma luyện. Mặc Vũ bật cười. Tô Mị Nhi chuyện đống nhiên nhất chuyện, ngữ khí trêu tức. Nói đến, đệ đệ ngươi lần này đi ra ngoài, thu hoạch thế nhưng là tương đối khá a, tu vi thế mà đều đột phá đến phản hư kỳ. Mặc Vũ nhẹ gật đầu, nỗ lực bình phục thể nội sao động. Tô Mị Nhi rỗi ra phấn nộn chiếc lưỡi thơm tho, nhẹ nhàng liếm liếm, cười đến càng giảo hoạt. Không ngừng đâu, trên người ngươi còn lây dính hai nữ nhân khác vị đạo nha. Nàng chóp mũi khẽ nhúc nhích, giống như tại tỉ mỉ phân biệt. Thân này tinh tiến tu vi, là cùng các nàng. Ân, song tu lai đến a. Mặc Vũ trong lòng nhảy một cái, kinh ngạc nói. Mị Nhi tỷ, làm sao ngươi biết? Tỷ tỷ cái mũi, thế nhưng là rất linh đây này. Tô Mị Nhi đắc ý nhẹ hừ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy trêu tức cười xấu xa. Ai nha nha, hảo đệ đệ của ta, khó trách lâu như vậy đều không bỏ được trở về. Nguyên lai là ở bên ngoài lại tìm tân hoan, đem tỷ tỷ cấp quên đến không còn chút nào nha. Thật gọi tỷ tỷ thương tâm. Mặc Vũ nghe ra nàng trong lời nói cái kia quen thuộc trêu chọc lớn xa hơn ghen tuông, liền cũng theo nàng cười nói. Mị Nhi tỷ lớn như vậy độ, muốn đến hẳn là sẽ không để ý điểm này tiểu sự a. Đương nhiên. Tô Mị Nhi kéo dài ngữ điệu, đang muốn nói cái gì. Mặc Vũ chợt vươn tay, nhẹ nhàng đè xuống sau gáy của nàng. Nô. Tô Mị Nhi vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ tới kịp phát ra một tiếng kiểu mị nghẹn ngào. Không thèm để ý liền tốt. Mặc Vũ cười xấu xa nói. Tô Mị Nhi bị bất thình lình cử động làm cho khẽ giật mình, hờn dỗi chừng mắt liếc hắn một cái. Chợt liên túi đầu xuống, lại lần nữa chuyên chú vào chính mình niềm vui thú bên trong. Đúng lúc này, đùng, đùng đông, mang theo trần chờ tiếng đập cửa, không hợp thời băng lên. Sư tôn, ngài có ở đây không? Mặc Vũ toàn thân cứng đờ, sau lưng kinh ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Là Sở Ngọc Ly thanh âm. Nha đầu này, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác chọn lúc này. Hắn liền hô hấp đều vô ý thức dừng lại, dự định trang làm trong phòng không người, lừa dối quá quan. Bên đùi mẫn cảm thịt mềm đột nhiên truyền đến một trận rõ ràng cảm giác đau. Một cái làm loạn cây cỏ mềm mại chính không nhẹ không nặng bắt lấy, còn mang theo uy hiếp ý vị nhéo một cái. Mặc Vũ nghi ngờ cúi đầu, nhìn về phía dưới thư án, đối diện phía trên Tô Mị Nhi cặp kia mang theo nồng đậm ý cười màu hồng hồ mỹ mắt. Chỉ thấy nàng môi đỏ khẽ mở, im lặng làm ra một tổ khẩu hình. Để, nàng, tiến, tới. Mặc Vũ ánh mắt trong nháy mắt trợn tròn, trong đầu ông một tiếng, trống rỗng. Chơi lớn như vậy, hồ ly tinh này điên rồi phải không? Đây là trần trụi trả thù. Tuyệt đối là đang trả thù chính mình vừa mới bịt mồm hành động. Hắn vội vàng dùng lực lắc đầu, dùng ánh mắt biểu đạt chính mình kháng cự. Tô Mị Nhi thấy thế, nụ cười trên mặt càng đậm, trong mắt lại lóe qua một tia không vui. Nàng nhẹ hừ một tiếng, dùng hành động biểu đạt bất mãn của mình. T. Mặc Vũ đông nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, hai tay chết bắt lấy bản đọc sách bên dưới, mu bàn tay nổi gân xanh, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Yêu tinh kia, là thật lấy mạng của hắn a? Ngoài cửa, Sở Ngọc Ly thật lâu không có đạt được đáp lại, thanh âm bên trong mang tới một tia nghi hoặc cũng thất lạc. Sư tôn, ngươi không có ở đây không? Nghe đồ đệ thanh âm, lại cảm thụ được dưới thân càng ôn nhu nhưng cũng càng chí mạng bức hiếp, Mặc Vũ rốt cục không chịu nổi. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép để chính mình thanh âm nghe bình ổn, chấn định, thậm chí còn mang theo vài phần uy nghiêm. Khục. Ta tại, Ngọc Nhi, vào đi. Kẹt kẹt, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Sở Ngọc Ly tấm kia lộ vẻ non nớt dĩ nhiên đã tuyệt mỹ mặt trứng mò vào, một đôi thanh tịnh con ngươi khi nhìn đến Mặc Vũ trong nháy mắt, đột nhiên sáng lên. Chỉ thấy sư tôn chính ngồi ngay ngắn thư án về sau, một tay chấp bút, một tay án lấy quyển sách, thần sắc chuyên chú, mi đầu cao lại, tựa hồ chính đang vì cái gì cao thâm nan để mà bần rầu. Nàng trong lòng nhất thời vui vẻ, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Quá tốt rồi, chỉ có sư tôn một người tại. Xem ra hôm nay lại có thể cùng sư tôn đơn độc ở chung được. Chỉ cần mình một mực quấn lấy sư tôn thỉnh giáo công pháp, cái kia sư tôn người cần phải thì không rảnh đi để ý tới những nữ nhân khác đi. Nàng khẽ môi tràn ra một vệt nhu thuận cười yếu ớt, đi vào phòng, cùng kính hành lễ. Đệ tử Sở Ngọc Ly, gặp qua sư tôn.
Ừm. Mạc Vũ từ trong hàm răng gạt ra một chữ, kiệt lực duy trì lấy trên mặt bình tĩnh. Chỉ có cái kia hơi run rẩy ngoài bút, bại lộ hắn giờ phút này nội tâm khuấy động.
Sở Ngọc Ly bước liên tục nhẹ nhàng, liền muốn vòng qua rộng lớn thư án, đi đến Mạc Vũ bên người đi. Tưởng tượng thường ngày, khoảng cách gần xem sư tôn vì chính mình giải hoặc. Thế mà, nàng vừa phóng ra một bước, Mạc Vũ liền trước một bước có phản ứng. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ rơi vào quyển sách phía trên, dường như chưa từng phát giác cử động của nàng, chỉ là tùy ý ngẩng lên tay. Thư án đối diện, một thanh cùng thư phòng phong cách nhất trí cái ghế từ linh khí bỗng dưng ngưng tụ mà thành, rơi trên mặt đất. "Ngồi đi." Mạc Vũ thanh âm bình thản, nội tâm lại có chút khẩn trương, tuyệt đối không nên đến bên này. Sở Ngọc Ly bước chân dừng lại, trong lòng lướt qua một chút tiếc nuối, nhưng vẫn là khéo léo đi đến Mạc Vũ đối diện, đoan chính ngồi xuống. "Tạ ơn sư tôn." "Nói đi, có chuyện gì?" Mạc Vũ thanh âm bình ổn, ánh mắt nhìn chăm chú lên mặt bàn, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể ở trên giấy lung tung vẽ lấy đan phương. Đệ tử tại tu hành phía trên gặp một số hoang mang, muốn đến thỉnh giáo sư tôn. Sở Ngọc Ly cung kính đáp. Mạc Vũ đang chuẩn bị tùy ý đánh ra một chút, đột nhiên thân thể đống nhiên cứng đờ. Hắn cảm giác được bắp đùi của mình bên trong bị một cái mềm mại không xương tay nhỏ không nhẹ không nặng bấm một cái. Ngay sau đó, một cỗ xa so với vừa nãy càng thêm kinh tâm động phách ôn nhu đống nhiên của tới. Mạc Vũ hô hấp đột nhiên ngừng một cái trước mắt, nắm bút ngón tay, đốt ngón tay đều hơi trắng bệnh. Yêu tinh kia. Mạc Vũ trong nháy mắt liền minh bạch Tô Mị Nhi ý tứ. Đã nàng cũng không sợ, chính mình một đại nam nhân, chẳng lẽ còn sẽ sợ hay sao? Ừm, nói đi, ta đúng lúc có là thời gian. Hắn hít sâu một hơi, trên mặt quả thực là gạt ra một tia cười ôn hòa ý. Sở Ngọc Ly nhìn lấy sư tôn, lại hơi hơi nhíu lên đôi mi thanh tú. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy trong không khí, tựa hồ quanh quẩn lấy một cốt như có như không hương khí. Mà lại, nàng không tự giác nghiêng tai lắng nghe, ngưng thần phân biệt rõ ràng phía dưới, dường như có thể nghe được một trận đứt quãng. Hừ hừ. Âm thanh. Thanh âm kia rất nhẹ, rất kỳ quái, giống như là theo dưới bàn sách mặt chuyển tới. Mạc Vũ gặp nàng thần sắc khác thường, trong lòng căng thẳng. Hắn cố gắng chấn định mở miệng, nỗ lực đem đồ đệ chú ý lực kéo trở về. "Ngọc Nhi, có gì hoang mang, cứ nói đừng ngại. Chỉ cần là vi sư biết đến, đều sẽ nói cho ngươi biết." Chương 376, kích thích chỉ điểm chương 376, kích thích chỉ điểm. Sở Ngọc Ly trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng nàng từ trước đến nay cẩn thận, theo không hỏi nhiều không nên hỏi sự tình. Khả năng lúc trước cái kia thanh hà ở chỗ này hun cái gì đặc biệt hương liệu. Đến mức thanh âm kia, có lẽ là thư phòng bên trong trận pháp gì a? "Đúng, sư tôn." Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng phía trên lộ ra mấy phần khổ não thân sắc. Đệ tử bây giờ tu vi còn thấp, đối với ngày sau muốn chuyên tinh loại nào pháp bảo, trong lòng một mực mười phân mờ mịt. Không biết sư tôn có cái gì để cử. Mạc Vũ nghe vậy, rơi vào trầm mặc. Hắn không phải đang tự hỏi đáp án, mà là tại kiệt lực đối kháng cái kia càng mãnh liệt thế công. Qua rất lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng. "Vậy ngươi, nhưng có phát hiện chính mình am hiểu cái gì?" Sở Ngọc Ly nghiêm túc suy tư một lát, cuối cùng vẫn có chút thất lạc lắc đầu. Nàng giống như xác thực không có cái gì đặc biệt am hiểu. Vô luận là đao thương kiếm kích, vẫn là cờ ấn tháp kính, tại trong tay nàng đều lộ ra thường thường không có gì lạ. Không giống Mộ Dung Y Điệp, tại kiếm cùng trên kim đều có thiên phú kinh người. Gặp Sở Ngọc Ly trong mắt không nói, Mạc Vũ cũng không có lập tức nói tiếp. Yến tính hưởng thụ lấy. Qua rất lâu, hắn dần dần thích ứng, mới chậm rãi mở miệng. "Pháp bảo, bất quá là vật ngoài thân. Đao thương kiếm kích, cờ ấn tháp kính, đều là sát phạt chi khí, là tu sĩ kéo dài tự thân lực lượng công cụ, lại không phải lực lượng bản nguyên. Ngươi nói, không câu nệ tại hình, không buồn ngủ tại vật. Vạn vật đều có thể vì khí, vạn pháp đều có thể vì ngươi sử dụng. Chân chính tôn giả, xưa nay không là dựa vào thần binh lợi khí, mà là dựa vào tự thân." "Dựa vào tự thân?" Sở Ngọc Ly tự lẩm bẩm, thanh tịnh con mắt bên trong phản phất có tinh quang sáng lên. "Sư tôn, như hồng trung đại lữ," tại nàng trong lòng ầm vang nổ vang. "Đúng a, chính mình cho tới nay đều lâm vào chỗ nhầm lẫn, luôn muốn đi tìm một kiện thích hợp nhất chính mình pháp bảo, lại quên chính mình mới là căn bản. Pháp bảo mạnh hơn trung quy là ngoại vật, nếu là tự thân không đủ cường đại, tay cầm thần khí cũng có thể bị tay không cường giả đánh bại dễ dàng. Nói tại người mà không tại khí." Nghĩ thông suốt điểm này, Sở Ngọc Ly chỉ cảm thấy trước mắt rộng mở trong sáng, trong lòng cái kia làm phức tạp đã lâu mê bụi, trong nháy mắt tan thành mây khói. Nàng nhìn về phía Mạc Vũ ánh mắt tràn đầy trước nay chưa có sùng bái cùng nhu mộ. "Sư tôn, quả nhiên là sư tôn." Giải rác mấy lời, liền có thể làm cho nàng thể hội quán đỉnh, tháng qua mấy năm khổ tu. "Đa tạ sư tôn chỉ điểm, đệ tử minh bạch. Chỉ là sư tôn, đệ tử còn có một chuyện không rõ. Đệ tử tự giác linh lực tu vi gặp bình cảnh, trong ngắn hạn khó có thể đột phá. Nếu là không chuyên tinh pháp bảo, cái kia nên như thế nào để thăng chiến lực, lấy ứng đối ngày mai tông môn thi đấu?" Mạc Vũ một bên trang làm suy tư, một bên âm thầm vươn tay, tại dưới thư án viên kia trắng như tuyết cái đầu nhỏ phía trên nhẹ nhàng đè lên, ra hiệu nàng còn cần nỗ lực. Dưới thư án, cặp kia điên đảo chúng sinh màu hồng hồ mị mắt rảo hoạt hướng lên lướt qua. "Đây chính là người tự tìm." Chợt liên lại lần nữa vùi đầu gian khổ làm ra. Mạc Vũ cố nén tê dại, trên mặt vẫn như cũng là một bộ vì người gương tốt trầm ổn bộ dáng. Một cái trống không ngọc giản trống rông xuất hiện tại lòng bàn tay. Chiến lực, xưa nay không chỉ cực hạn tại linh lực cùng pháp bảo. Tu sĩ chi tâm, cũng là lực lượng chi nguyên. Vị sư nơi này, đúng lúc có một môn đặc thù pháp môn, không tu linh lực, không luyện nhục thân, chuyên tu một loại tên là tâm lực huyền diệu lực lượng. Tâm lực vô hình vô chất, lại có thể cường hóa cảm giác, vững chắc đạo tâm, khám phá hư vọng. Tu hành sâu vô cùng chỗ, mọi loại pháp bảo đều có thể hạ bút thành văn, uy lực tăng gấp bội. Đối ngươi mà nói, phù hợp. Đang khi nói chuyện, hắn tiện tay vung lên, một cái ngọc giản liền bay đến Sở Ngọc Ly trước mặt. Hắn tự nhiên là không có có tâm lực pháp môn, dù sao loại vật này tại tiên giới đều là vật hi hãn. Nhưng tâm lực chỉ cần hao hết liền có thể rõ ràng để thăng. Cái này pháp môn là hắn theo trước đó tâm lực châm cứu bên trong tự mình suy nghĩ ra được, không cùng châm cứu chói chặt, cũng tăng nhanh tâm lực tiêu hao tốc độ. Khẳng định liền cấp thấp nhất tâm lực công pháp cũng không sánh bằng, nhưng thả tại cái này giới, lựa gạt một chút cũng coi như đủ. Mà lại cho Sở Ngọc Ly, nói không chừng ngày nào thiên đạo liền giúp nàng bù đắp. Sở Ngọc Ly hai tay cung kính tiếp nhận ngọc giản, cặp kia thanh tịnh trong con ngươi tràn đầy kích động cùng sùng bái. Sư tôn lại có thần kỳ như thế pháp môn. Nàng không chút do dự, liền nói ngay: "Tạ ơn sư tôn từ pháp." Nói xong, nàng lại ngay tại chỗ nhắm hai mắt lại, thần thức chìm vào ngọc giản dựa theo pháp môn thuật, bắt đầu nếm thử tu luyện cái gọi là tâm lực. Mạc Vũ, hắn nhìn lấy đối diện tấm kia cấp tốc tiến nhập trạng thái nhập định tuyệt mỹ khuôn mặt, trong lòng không còn gì để nói. Nha đầu này, làm sao còn vô lại ở nơi này? Bất quá, Mạc Vũ tay phải chấp bút, trên giấy không yên lòng bôi vẽ lấy một số căn bản không tồn tại đan phương. Khóe mắt quét nhìn, lại không bị khống chế liếc về phía dưới thư án cái kia mảnh lắc lư trắng như tuyết. Dường như có phát giác, Tô Mị Nhi dương mắt, màu hồng hồ mị mắt ánh nước liễm diễm, mang theo một tia khiêu khích ý cười, nhìn thẳng hắn. Yêu tinh kia, Mạc Vũ trong lòng buồn cười, tay trái lặng lẽ mò xuống bàn đọc sách, thăm dò. Chạm đến chỗ, ấm áp, tinh tế tỉ mỉ, bóng loáng. Không thể không nói, ngay trước chính mình nhu thuận đồ đệ trước mặt, làm loại chuyện này, xác thực rất kích thích. Hắn nhịn không được, giật giật ngón tay. Ừm. Một đạo yếu ớt môi vo ve hừ nhẹ, từ dưới bàn thăm thẳm truyền đến, mang theo vài phần đè nén kiểu mị. Dưới bàn động tĩnh, tựa hồ biến đến càng thêm tò mò. Sở Ngọc Ly đôi mi thanh tú, không tự giác địa vị cao lại lên. Nàng cảm thấy, theo công pháp vận chuyển, nàng cả người càng mỏi mệt, nhưng linh đài biến đến càng thư thái, một tia như có như không lực lượng ngay tại thức hải bên trong chậm rãi ngưng tụ. Tại loại này trạng thái phía dưới, nàng đối bốn phía hoàn cảnh cảm giác cũng biến thành càng thêm nhạy cảm. Cái tia cũ quanh quẩn trong không khí lưu khí, tựa hồ càng thêm mùi thơm ngào ngạt. Mà lại, trận kia đứt quãng, tư lưu cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Cái này thanh âm đến cùng là cái gì? Nàng nghi ngờ trong lòng càng lúc càng lớn, rốt cục vẫn là không nhịn được, chậm rãi mở hai mắt ra. Sở Ngọc Ly thanh tịnh con ngươi mang theo vài phần mờ mịt. Sư tôn, đệ tử giống như cảm nhận được ngài nói loại kia tâm lực. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng phía trên hiện lên ra vẻ vui sướng, nhưng rất nhanh lại bị nốt nghi ngờ thay thế. Chỉ là chẳng biết tại sao luôn có thể nghe được một trận thanh âm kỳ quái, nhiều đến ta tâm thần bất an, tiến triển rất chậm. Mạc Vũ nghe vậy, trong lòng hơi hồi hộp một chút, tay trái lại là bất động thanh sắc tại dưới thư án viên kia trắng như tuyết nhu thuận cái đầu nhỏ phía trên nhấn một cái, ra hiệu nàng động tác nhẹ chút. Dưới bàn động tĩnh quả nhiên thuận theo thu liễm rất nhiều. Mạc Vũ bình tĩnh nói: "Ta cái này trong thư phòng bố trí một tòa thủy hành tụ linh trận, ngươi nghe được, nên là trận pháp vận chuyển lúc sinh ra tiếng nước chảy âm, đến mức tiến triển chậm chạp. Tâm lực tu hành vốn là mài nước công phu, coi trọng tiến hành theo chất lượng, tối kỵ nóng lòng cầu thành. Ngươi có thể lần đầu tu luyện liền có cảm ứng, đã là thiên phú dị bẩm, không cần chú ý." Chương 377, Sở Ngọc Ly mộng đẹp. Chương 377, Sở Ngọc Ly mộng đẹp. Sở Ngọc Ly nghe vậy, vô ý thức nghiêng tai lắng nghe. Cái kia tư lưu âm thanh quả nhiên vẫn còn, lúc đứt lúc nối, nghe sắp thực có như vậy mấy phần giống như là dòng nước. Có thể cái này tiếng nước chảy không khỏi cũng quá kỳ quái chút. Nhưng nàng từ trước đến nay tin cậy sư tôn, liền cũng không tra cứu thêm nữa, cùng kính đáp: "Đúng, đệ tử minh bạch." Mạc Vũ gặp nàng tin, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm: "Ngươi làm thật có thể cảm nhận được tâm lực tăng lên rồi?" "Ừm." Sở Ngọc Ly dùng sức chút đầu. "Đệ tử cảm giác xác thực có một chút, tuy nhiên rất yếu ớt, nhưng xác thực cảm thấy." Nàng lại có chút ngượng ngùng nói bổ sung: "Có lẽ là đệ tử bây giờ thần thức còn quá suy nhược, cho nên điểm ấy không quan trọng tăng trưởng, mới lộ ra phá lệ rõ ràng." Mạc Vũ nhưng trong lòng thì nổi lên gợn sóng. Nha đầu này thiên phú, coi là thật có chút không hợp thói thường. Nhớ ngày đó, chính mình vì tu luyện tâm lực, dùng mộ dung ý đi cho châm cứu, thế nhưng là hao hết tâm thần rất nhiều lần, mới cảm giác được đề thăng. Nàng cái này mới tu luyện bao lâu, thế mà thì có hiệu quả. Mạc Vũ lắc đầu, tán thưởng nói: "Không, càng nhiều hơn chính là bởi vì ngươi ở phương diện này, xác thực có thiên phú. Nhất định muốn bắt lấy loại này cảm giác, siêng năng tu luyện, cắt chớ lười biếng." Sở Ngọc Ly nghe vậy, ánh mắt buộc phát sáng rực, dùng sức nắm chặt lại nắm tay nhỏ. "Vâng." Nói xong, nàng đúng là lại lần nữa nhắm hai mắt lại, tranh thủ thời gian tiếp tục tu luyện lên. Mạc Vũ, hắn nhìn lấy đối diện tấm kia lại lần nữa tiến nhập trạng thái nhập định tuyệt mỹ khuôn mặt, không còn gì để nói. "Ý của ta là, ngươi có thể về phòng của mình đi tu luyện a. Dạng này vạn nhất mệnh ngã, cũng có thể trực tiếp đổ vào trên giường của mình, bao nhiêu thuận tiện." Theo công pháp vận chuyển, Sở Ngọc Ly chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể kháng cự cảm giác mệt mỏi giống như thủy triều vào tới, mí mắt càng ngày càng nặng, ý thức cũng dần dần mơ hồ. Cuối cùng, nàng thân thể nho nhỏ mềm nhũn, liền hướng về một bên lệch ra ngã xuống. Mạc Vũ sớm coi đón trước, linh lực khẽ nhúc đích, đem nàng nhẹ nhàng nâng lên, bình chuyển qua gian phòng một bên trên giường êm, còn thuận tay vì nàng đắp lên một phương chăn mỏng. Làm xong đây hết thảy, hắn mới cúi đầu xuống, ánh mắt hướng về dưới thư án. Hắn đưa tay, trực tiếp thăm dò vào dưới bàn, đem cái kia đạo dẫn lửa thân thể mềm mại cho xé ra. Tô Mị Nhi vội vàng không kịp chuẩn bị, duyên dáng gọi to một tiếng, mang theo vài phần oán trách cùng vô hạn phong tình, liền bị Mạc Vũ một thanh đặt tại rộng lớn trên thư án. Nàng không chút nào không buồn, ngược lại thuận thế ghé vào lạnh buốt cứng rắn trên mặt bàn, điều chỉnh một cái càng có dụ hoặc tư thế. Chật qua tấm kia điên đảo chúng sinh tuyệt mỹ khuôn mặt, rũa ra cái lưỡi linh hương, liếm liếm khóe miệng lưu lại sữa nước đọng. Một đôi ánh nước liễm diễm màu hồng hồ mỹ mắt, mang theo danh mảnh ý cười, mỹ nhãn như tơ nhìn qua hắn. "Làm sao? Hảo đệ đệ của ta, không sợ bị ngươi cái này bảo bối đồ đệ nhìn thấy?" Mặc Vũ cúi người, hai ba lần liền giật ra nàng bên hông đai lưng, váy trắng trượt xuống, lộ ra mảng lớn tuyết nị da thịt. "Không có việc gì, nàng đã ngủ say. Một lát, vẫn chưa tỉnh lại." Lời còn chưa dứt, hắn liền đưa tay vừa nhấc, để cho nàng lấy một cái cực kỳ xấu hổ tư thế, ghé vào trên thư án. Tô Mị Nhi cảm thụ được ý đồ của hắn, chẳng những không có kháng cự, ngược lại phát ra một trận như chuông bạc tiểu mị tận xương cười khẽ. "Ha ha ha, người cái này làm sư tôn, thật là xấu. Thế mà, ngay trước chính mình đồ đệ trước mặt, liền muốn như thế đối tỷ tỷ." Mặc Vũ bật cười, đưa tay tại nàng cái kia vành cao trắng như tuyết mật đảo phía trên không nhẹ không nặng vỗ một cái. "Ngươi còn không biết xấu hổ nói, đã ngươi như thế ưa thích chơi, vậy hôm nay ta liền bồi ngươi thật tốt chơi cái đầy đủ." Tô Mị Nhi thân thể mềm mại run lên, còn chưa kịp trả lời, chỉ tới kịp phát ra một tiếng nguyện chuyển rung động lòng người yêu kiều, liền bị bao phủ hoàn toàn. "Nô ân." Thư án lại lần nữa phát ra rất nhỏ, không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt âm thanh. Cùng mới khác nhau chính là, lần này tiết tấu không lại từ nàng trưởng khống. Tô Mị Nhi cặp kia điên đảo chúng sinh màu hồng hồ mỹ mắt, trong nháy mắt bị kín một tầng mê ly hơi nước. Nàng chết cắn bờ môi của mình, không dám phát ra quá lớn tiếng vang, sợ đánh thức cách đó không xa trên giường em cái kia đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh. Bút mực giấy nghiên rơi lả tả trên đất, cả phòng đều là kiểu diễm cảnh xuân. Trên giường em, Sở Ngọc Ly ngủ được đang chìm, đối bốn phía phát sinh hết thảy không hề hay biết. Nàng tấm kia thanh lệ tuyệt luân trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mi đầu giãn ra, khóe miệng thậm chí còn treo một tia như có như không ngọt ngào ý cười. Nàng làm một cái rất dài, rất đẹp mộng. Trong mộng, không có tông môn thi đấu, không có tu hành bình cảnh, cũng không có những cái kia quay trùng quanh tại sư tôn bên cạnh oanh oanh nghiến nghiến. Chỉ có nàng và sư tôn hai người. Sư tôn an vị tại bên người nàng, nắm tay của nàng, chính kiên nhẫn vì nàng giảng giải sinh mệnh huyền bí. Kể kể, sư tôn gương mặt liền càng đến gần càng gần, cái kia ấm áp khí tức đập tại trên mặt của nàng, để cho nàng tim đập như liệu chạy. Sau đó, sư tôn cúi đầu. Nàng rốt cục đạt được ước muốn. Hôm sau, một luồng nắng sớm thông qua song cửa sổ, pha tạp đẩy vào trong thư phòng. Sở Ngọc Ly lông mi thật dài nhẹ nhàng chấn động một cái, chậm rãi mở hai mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt là xa lạ xà nhà. Trong không khí còn lưu lại một tia nàng đêm qua nghe thấy được, như có như không mùi thơm nào ngạt hương khí, hôn tạp một chút mùi dược thảo. Nàng đỗng nhiên ngồi dậy, nhìn lấy dưới thân giường em cùng đắp lên trên người chăn mỏng, cả người đều ngộng. Đây là sư tôn gian phòng. Chính mình ngủ ở nơi này. Một cái để gò má nàng trong nháy mắt bốc cháy suy nghĩ, không bị khống chế theo đáy lòng xông ra. Chẳng lẽ chính mình cùng sư tôn? Nàng vô ý thức túi đầu nhìn quần áo của mình, hoàn hảo không chút tổn hại, chỉnh chỉnh tề tề. Thân thể cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác khác thường, ngoại trừ tu luyện tâm lực sau lưu lại một chút mỏi mệt cùng tinh thần thư thái. Đêm qua ký ức liền giống như thủy triều tuôn ra về não hải. Nàng cái lên chính mình là như thế nào tại tu luyện môn kia kỳ lạ pháp một lúc, tâm thần hao hết, sau cùng chống đỡ hết nổi té xỉu. Nguyên lai chỉ là mình ngủ thiếp đi a. Sở Ngọc Ly viên kia cuồng loạn không ngừng tâm trong nháy mắt trở xuống nguyên chỗ, thay vào đó là một cỗ nồng đậm ảo não cùng ngượng ngùng. Chính mình sao có thể tại sư tôn trong phòng ngủ đâu? Con ngủ được nặng như vậy, thật sự là quá thất lễ. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào thời điểm, một đạo mang theo thanh âm mệt mỏi từ nơi không xa truyền đến. "Tỉnh." Sở Ngọc Ly thân thể cứng đờ, đội vàng theo tiếng kêu nhìn lại. Sau án thư, một đạo thân ảnh quen thuộc chính ngồi ngay thẳng. "Sư tôn." Hắn một mực tại nơi này. Mặc Vũ chính hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trước mặt quyển sách. Đêm qua, hắn thật vất vả mới đưa Tô Mị Nhi cái kia đòi hỏi không chừng mực hồ ly tinh cho ăn no rồi đi, trời đều sắp sáng. Hắn liền nghỉ ngơi đều không để ý tới, liền lập tức bắt đầu ở trong đầu thôi diễn vì Viêm Hy tỷ tái tạo tiên khu phương pháp, cho tới giờ khắc này mới thoáng có chút đầu mối. Sở Ngọc Ly liền vội vàng đứng lên ngủ lại, chỉnh lý tốt hơi có chút xốc xếch quần áo, cung cung kính kính khom mình hành lễ. Sư tôn, đệ tử thất lễ. Nàng cúi đầu, gương mặt nóng hổi, trong lòng tràn đầy ảo não. Nhưng làm ánh mắt của nàng, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn Mặc Vũ thân sắc, một dòng nước ấm, trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. Sư tôn, hắn xem ra mệt mỏi quá. Chẳng lẽ là vì trông coi chính mình, mới một đêm không ngủ sao? Ý nghĩ này cùng một chỗ, liền cũng không nén được nữa. Sở Ngọc Ly tâm bịch bịch nhảy lên kịch liệt lên, vui sướng cùng ngọt ngào, cơ hồ muốn theo tim chẳng hẳn ra. Quá tốt rồi. Tuy nhiên không có cái gì phát sinh, có thể chính mình cũng coi là cùng sư tôn cùng một chỗ qua đêm người. Chương 378, mỗi ngày cùng sư tôn cùng một chỗ tu luyện. Chương 378, mỗi ngày cùng sư tôn cùng một chỗ tu luyện. Mặc Vũ vẫn chưa ngẩng đầu, trong lòng có chút hờ hững nấy. Dù sao đêm qua mình cùng Mỹ Nhi tỷ tại cái này làm việc thời điểm, cái này tiểu đồ đệ nhưng là ở một bên ngủ trên giường. Không có việc gì, trông coi chính mình đệ tử là ta phải làm, không còn sớm sủa, đi tham gia tông môn thi đấu đi. Sở Ngọc Ly nghe vậy, ánh mắt chớp lên, nhẹ giọng hỏi, sư tôn không đi sao? Mặc Vũ lắc đầu, ta xưa nay không tham gia những thứ này, mà lại tông môn thi đấu đối với phản hư kỳ trở xuống đệ tử mở ra, ta đã là phản hư, đi cũng không tham gia được. A, Sở Ngọc Ly nhu thuận gật gật đầu, trong mắt lại xẹt qua một chút mất mát. Mặc Vũ theo miệng hỏi, tông môn thi đấu quá trình, ngươi rõ ràng sao? Sở Ngọc Ly trong lòng hơi hơi vui vẻ, cái kia chút mất mát nhất thời bị dứt bỏ, liền đội vàng lắc đầu. Đệ tử không biết. Kỳ thật nàng biết, trước đó cùng Ngọc Lan âm sư tỷ nói chuyện phiếm lúc, đối phương đã sớm cùng với nàng giảng được nhất thanh nhị sở. Chỉ là, nàng còn muốn lại nghe sư tôn giảng một lần, dù là chỉ là một lát cũng tốt. Có thể cùng sư tôn nhiều đợi một hồi, luôn luôn tốt. Mạc Vũ lại nói, vậy ngươi đi hỏi Huyền Thanh đi, ta không có tham gia qua, cũng mất giải qua. Sở Ngọc Ly nghe vậy, lấy lòng cái kia chút ít nhảy cầm trong nháy mắt bị tiếc nuối thay thế. Nàng bỗng nhiên lấy dũng khí, ngẩng đầu, cặp kia thanh tịnh con ngươi mang theo vài phần điểm đạm đáng yêu ý vị, nhìn qua Mạc Vũ. Sư tôn, ta phát hiện, tu luyện môn này tâm lực chi pháp, tựa hồ có chút nguy hiểm. Đệ tử mỗi lần tu luyện tới tâm thần hao hết, liền sẽ mất đi ý thức, nếu là ngày sau, đệ tử có thể tại sư tôn bên cạnh tu luyện sao? Mạc Vũ nghe vậy, ngẩng đầu, vừa muốn mở miệng cự tuyệt. Thúy Vi Phong phía trên, thì hắn một người nam, còn lại đều là nữ tử, có thể có nguy hiểm gì? Càng đừng đề cập Linh Uyển Thanh không biết theo đại sư tỷ chỗ đó lấy được bao nhiêu tầng sát trận, đem cái này đỉnh núi bố trí được như thùng sắt, cộng thêm 24 giờ mọi thời tiết không góc chết giám sát, một con rồi đều chưa hẳn có thể bay vào được. Nhưng làm hắn đối lên Sở Ngọc Ly cặp kia tràn ngập tâm thần bất định cùng ý lại đôi mắt lúc, cự tuyệt ngữ, làm thế nào cũng không nói ra miệng. Hắn dừng một chút, trong đầu không khỏi nghĩ đến, kỳ thật, làm loại chuyện đó thời điểm, thuận tay bố cái ngăn cách trận pháp che đậy một chút, vấn đề tựa hồ cũng không lớn. Có thể, hắn lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Sở Ngọc Ly trên mặt, trong nháy mắt cách ra rực rỡ mà thuần túy nụ cười. Nàng thật sâu vái chào, quay người rời đi thư phòng. Giang Hiểu Noãn lúc này chính ở ngoài cửa chờ đợi. Khi thấy Sở Ngọc Ly mặt mũi hớn hở từ sư tôn trong phòng đi tới lúc, nàng hơi kinh hãi. Thánh tử đại nhân thế mà, một đêm đều tại cùng đồ đệ cùng một chỗ. Hai người này sẽ không phải làm cái gì sư đồ cấm kỵ chi luyến a? Nàng một mực chờ đến Sở Ngọc Ly thân ảnh hoàn toàn biến mất tại Thúy Vi Phong trên đường núi, lúc này mới vào phòng. Thánh tử đại nhân, nàng tiến đến trước thư án, vẻ mặt thành thật nói, kỳ thật ta nhớ được ngài tối hôm qua nói muốn ta đến làm ấm giường, nhưng là ta thử một chút, mở không ra ngài cửa phòng, nghĩ đến ngài khả năng đang bận chính sự, thì không dám đánh quấy nhiễu ngài. Mạc Vũ nghe vậy sững sờ, dướng mắt nhìn về phía nàng. Làm ấm giường? Hắn kinh ngạc nhìn lấy Giang Hiểu Đoán, không nghĩ tới nha đầu này thế mà đem hắn thuận miệng một câu nói đùa nhớ đến rõ ràng như vậy, còn thật dự định biến thành hành động. Thật đúng là chuyên nghiệp. Hắn mỉm cười, nhẹ gật đầu, nghiêm trang nói ra. Không sao, tối nay bổ sung chính là. Giang Hiểu Đoán trên mặt biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ, trong lòng không ngừng kêu khổ. Thánh tử đại nhân hắn, giống như căn bản liền đem việc này đem quên đi. Tại sao mình muốn miệng thiếu chủ động nhắc tới đến a? Đây không phải cho mình đào hố sao? Giang Hiểu Noãn chớp chớp mắt to như nước trong eo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy làm bộ đáng thương vô tội. Thánh tử đại nhân, có thể, ngài không phải có hai cái phu nhân sao? Vì cái gì còn muốn ta làm ấm giường nha? Nàng hơi hơi lui lại nửa bước, hai tay ôm ở trước ngực, làm ra một bộ chấn kinh như thỏ nhỏ bộ dáng. Ngài cũng không phải là muốn đối tiểu Noãn làm cái gì? Chuyện gì đó không hay a? Mạc Vũ bật cười. Người đoán đâu? Kỳ hỉ. Giang Hiểu Noãn trong nháy mắt phá công, trên mặt ngụy trang tan thành mấy khói, lộ ra cổ linh tinh quái nụ cười. Thánh tử đại nhân đương nhiên là cùng ta đùa giỡn, đúng không? Ngài tốt nhất rồi. Nàng lời nói xoay chuyển, bu lại. Đúng rồi, thánh tử đại nhân, cùng ngài nói vấn đề, thánh nữ đại nhân, lần này cũng muốn đến Thiên Huyền Thánh Điện. Mạc Vũ nhíu mày. Ừm. Cũng là lần này tông môn thi đấu nha. Giang Hiểu Noãn giải thích nói. Tốt nhiều thánh địa tông môn đều phái người tới xem lễ, thánh nữ tỷ tỷ nàng cũng muốn đại biểu hoàng cổ thánh địa tới. Vừa dứt lời, một đạo thanh lanh thanh âm dễ nghe theo ngoài cửa truyền đến. Đúng vậy, sư minh. Linh Uyển Thanh một bộ một mạc lam nhạt váy dài, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại cửa thư phòng, quanh thân khí tức nội liễm, nếu không phải tận lực cảm giác, cơ hồ sẽ xem nhẹ nàng tồn tại. Lớn nhất gần trăm năm, chúng ta Thiên Huyền Thánh Địa tại đỉnh phong thiên kiêu cái này một tầng, xác thực có thể nói là có 102 toàn bộ thiên nguyên đại lục. Nhưng cái này cũng giới hạn tại có mấy vị sư tỷ chống đỡ, cao cấp chiến lực lại xuất hiện đứt gãy. Ngoại trừ chúng ta Thúy Vi Phong nhất mạch, thánh địa cái khác mấy cái mạch cũng không có cái gì đặc biệt xuất chúng đệ tử. Cho nên, cái khác thế lực đều rất chú ý lần này, muốn nhờ vào đó thăm dò chúng ta thánh địa hư thực. Nàng sáng ngời trong đôi mắt lóe qua một tia nghiêm trọng. Trong đó, khả năng có một ít lòng dạ khó lường thế hệ, muốn mưu đồ làm loạn. Mạc Vũ nghe vậy, lơ đễnh nhẹ gật đầu. Hắn đổ là không sao cả để ở trong lòng. Dù sao, hắn thực sự nghĩ không ra, cái khác thế lực muốn làm sao thắng. Chờ một chút, các đại thế lực đều muốn đến. Đây chẳng phải là Thái Thanh thánh địa cũng tới. Thừa cơ hội này khẳng định phải thuận tiện đem Thanh Nguyệt cùng Tuyết Di sự tình nói rõ. Giang Hiểu Loan thì lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm nói, chúng ta Hoang Cổ Thánh Địa chắc chắn sẽ không. Mạc Vũ cười một tiếng, đều có thể yên tâm đi thánh nữ đưa đến bên này làm thị nữ, cái kia đúng là không có vấn đề. Linh Uyển Thanh lại tiếp tục nói, có điều, vì càng tốt hơn triển lãm Thiên Huyền Thánh Địa thực lực, sư minh ngài lần này tốt nhất vẫn là đi tham gia một chút. Dù sao, kiếm tử tuy mạnh, nhưng kiếm tông cuối cùng không thuộc về đỉnh tiêm thế lực. Sư minh ngài trước đó chiến tích, chỉ sợ rất khó bị cái khác thánh địa những cái kia tự cao tự đại thiên tiêu nhóm tránh thức tán thành. Mạc Vũ nao nao, xem ra đại càn hoàng triều bên kia cũng không có đem chính mình đột phá đến phản hư kỳ tin tức truyền đi. Người biết chuyện này vẫn như cũ không nhiều. Giang Hiểu Noãn khó hiểu nói, thế nhưng là thánh tử đại nhân không phải đã đến phản hư kỳ sao? Nàng chuyện đương nhiên nói ra, tại sao muốn hướng những cái kia liền cho thánh tử đại nhân sách giày cũng không xứng phế vật chứng minh chính mình? Bọn hắn cũng xứng. Linh Uyển Thanh nghe vậy, cả người đều cứng đờ. Sư Minh, phản hư kỳ rồi. Cái này sao có thể? Tại nàng nhìn thấy tương lai bên trong, Sư Minh mặc dù cũng lóa mắt, nhưng còn xa không như vậy dọa người. Một thế này, đến tột cùng là nơi nào phát sinh bị lệnh? Mới bao lâu, Sư Minh thế mà đã tới mức độ này? Chương 379, Tuyết Di chất vấn. Chương 379, Tuyết Di chất vấn. Trong lúc nhất thời, vô số suy nghĩ tại Linh Nguyện Thành Tâm Hải bốc lên, cuối cùng đều hóa thành thật sâu rung động cùng yên ổn cảm giác. Là, đây mới là nàng Sư Minh. Vô luận kiếp trước kiếp này, luôn luôn có thể sáng tạo kỳ tích, làm cho người an tâm. Linh Nguyện Thanh trên mặt ngưng trọng tán đi, lộ ra ý cười nhợt nhạt. Nguyên lai Sư Minh đã đến phản hư kỳ, cái kia đúng là Nguyện Thanh quá lo lắng. Có Sư Minh tại, bọn hắn chắc hẳn cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Nàng lời nói xoay chuyển, thần sắc lại nghiêm túc mấy phần. Có điều, Sư Minh còn nhớ đến, Tinh Thần Thánh Địa có một bộ phận phái hệ, một mực tại trong bóng tối tổ chức nhân thủ, muốn đối phó đại sư tỷ. Mặc Vũ nhẹ gật đầu. Nếu để cho bọn hắn biết rõ đạo Sư Minh ngài bây giờ tu vi, chỉ sợ cũng phải đem ngài liệt vào tất sát mục tiêu. Tuy nhiên đại sư tỷ đã ở tay chuẩn bị thanh lý, nhưng cũng không biết nàng khi nào có thể chuẩn bị thỏa đáng, trước đó, Sư Minh nhất định muốn bạn phần cẩn thận. Ừm, biết. Mặc Vũ bình tĩnh đáp lại. Giang Hiểu Loan ở một bên nghe, trừng mắt nhìn, chuyển biến tốt giống không có mình chuyện gì, liền lập tức tìm lý do. Thánh tử đại nhân, đã không có chuyện của ta, cái kia. Vậy ta thì cáo lui trước. Nói xong, nàng thi lễ một cái, liền như một làn khói chạy ra thư phòng. Cho đến rời xa, nàng mới đại đại nhẹ nhàng thở ra, vô vô chính mình đã quy mô khá lớn ở ngực. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn. Hô, còn tốt, thánh tử đại nhân xem ra lại quên làm ấm giường cái kia gốc dạng. Hì hì, trốn qua nhất kiếp. Gian phòng bên trong chỉ còn lại có Mặc Vũ cùng Linh Nguyện Thanh hai người. Sư Minh, Linh Nguyện Thanh đống nhiên mở miệng. Hôm qua ngươi mang về vị kia, rất xinh đẹp nữ tử, là cái gì người? Nội tâm của nàng kỳ thật kém xa mặt ngoài như vậy bình tĩnh, rất kỳ quái. Tại nàng ký ức bên trong chưa bao giờ có cơ tiên giao hạng này nhân vật, như vậy đủ để khiến tiên địa thất sắc tuyệt thế tiên nhan cùng hắn trên thân ẩn ẩn tản ra một loại liền nàng đều cảm thấy tim đập nhanh khí tức. Dạng này tồn tại tuyệt không có khả năng là hạng người vô danh. Nàng gọi cơ tiên giao là ta tại một cái bí cảnh bên trong gặp phải. Mặc Vũ thuận miệng giải thích nói, ngươi không cần lo lắng nàng, nàng không có vấn đề. Có điều nàng cũng không phải là cái này thời đại người, nếu có thì giờ rảnh ngươi có thể giúp ta chiếu cố một chút nàng. Linh Uyển Thanh đem Mặc Vũ mà nói yên lặng ghi ở trong lòng, sau khi quyết định thật tốt điều tra một phen. Chợt nàng lộ ra mấy phần vẻ làng khó. Sư Minh, gần nhất sư tỷ cho ta một số nhiệm vụ, ta thực sự rất khó gạt ra thời gian tới. Nếu là chiếu cố tương lai tẩu tử, nàng tự nhiên là vui lòng cùng cực. Có thể cái này cơ tiên giao rõ ràng cùng Sư Minh còn không có gì thực chất tính tiến triển, mình nếu là lẫn vào ở giữa chẳng phải là ngại Sư Minh sự tình. Lấy Sư Minh mị lực, chỉ cần chính hắn chủ động một số, chắc hẳn dùng không bao lâu chính mình liền có thể nhiều một vị nghiêng nước nghiêng thành tẩu tử. Loại này sự tình nàng cũng không thể kéo chân sau. Mặc Vũ tự nhiên không biết chính mình vị này sư muội trong lòng suy nghĩ cái gì, hắn chỉ coi nàng là thật bận điệu, liền cũng thờ ơ khoát tay áo. Không có thời gian coi như xong, ta tự mình tới cũng giống như nhau. Đa tạ Sư Minh lý giải. Linh Nguyện Thanh dùng lực gật gật đầu. Muốn không có chuyện, ta liền đi trước. Lời còn chưa dứt, nàng quay người rời đi, thư phòng bên trong quay về yên tĩnh. Mặc Vũ thu hồi ánh mắt, lại lần nữa đem tâm thần đắm chìm ở trước mắt bản nháp phía trên. Vì Viêm Hy tỷ tái tạo tiên khu, xác thực rất khó. Mỗi một loại tài liệu linh tính, dược lực, giữa lẫn nhau dung hợp cùng bài xích, đều cần tiến hành vô số lần tính toán cùng tôi diễn. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Qua mấy canh giờ, Mặc Vũ nhíu chặt mi đầu rốt cục chậm rãi giãn ra. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Xong rồi, đi qua vô số lần tôi diễn, cuối cùng phối trộn phương án đã định. Dựa theo cái này phối phương, không chỉ có thể hoàn mỹ tái tạo ra Viêm Hy tỷ tiên khu, càng có thể đem sở hữu tài liệu hiệu dụng phát huy đến cực hạn, không có mảy may lãng phí cùng xung đột. Ngay tại hắn tâm thần khuấy động, chuẩn bị đứng dậy bắt tay vào làm luyện chế lúc, Tiểu Vũ, một tiếng nhẹ nhàng như nước, huyền chuyển như vang kêu gọi, mang theo tưởng niệm cùng tương triều, tại hắn bên tai vang lên. Mặc Vũ nghe ra người đến là ai, trong lòng rung động, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Tuyết Di, sao ngươi lại tới đây? Hắn vừa quay đầu lại, liền cảm giác trước mắt tối sầm lại, một mảnh kinh tâm động phách mềm mại hương thơm, liền không hề có điểm báo trước đem cả người hắn đều nuốt sống đi vào. Cảm giác kia, cùng Tô Mị Nhi một dạng rồi rào, đấy đà. Mang theo một cỗ thành thục mật đào giống như mùi thơm cơ thể, cùng một tia thanh lãnh cao quý đặc biệt khí tức, cơ hồ khiến hắn tại chỗ ngạt thở. Tự nhiên là nghĩ tới chúng ta nhà nhỏ Vũ. Lăng Vận Tuyết cái kia mang theo vài phần ý cười thanh âm từ bên trên truyền đến, tràn đầy vui sướng. Mặc Vũ bật cười, trở tay thuần thục vòng lấy cái kia nở nang dẫn lửa eo nhỏ nhắn. Lăng Vận Tuyết lúc này mới thoáng buông ra, tấm kia ung dung hoa quý, điên đảo chúng sinh tuyệt mỹ ngọc dung gần trong gang tấc. Nàng một bộ trang nhã váy tím, phát họa ra hoàn mỹ tư thái, thanh lãnh cao quý trong đôi mắt, giờ phút này lại tràn đầy tan không ra nhu tình cùng tưởng niệm. Nàng nhìn chăm chú Mặc Vũ, ôn nhu hỏi: "Tiểu Vũ, có muốn hay không Tuyết Di nha?" Mặc Vũ không có trả lời, chỉ là trên tay hơi hơi dùng lực, liền đem nàng cái kia cao quý dẫn lửa thân thể mềm mại trực tiếp kéo vào trong ngực, để cho nàng thuận thế ngồi ở trên đùi của mình. "Đương nhiên muốn, ta thế nhưng là cả ngày lẫn đêm, không giờ khắc nào không tại muốn Tuyết Di." Lăng Vận Tuyết thuận theo tựa ở Mặc Vũ rộng lớn kiên cố trên lồng ngực, cảm thụ được cái kia quen thuộc mà lại làm cho nàng yên tâm khí tức, trên gương mặt xinh đẹp phi lên một vệt rung động lòng người ánh nắng chiều đỏ, hờn dỗi một tiếng: "Hừ, ngươi cái tiểu sắc quỷ, nói ngược lại là em hay." Nàng chuyện đống nhiên nhất chuyện, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng chọc chọc Mặc Vũ ở ngực, trong giọng nói mang theo vài phần giống như cười mà không phải cười chất vấn. Nói đi, ngươi là lúc nào đem ta đồ đệ bảo bối kia cũng cho bắt cóc rồi? Mặc Vũ trong lòng nhảy một cái, bất đắc dĩ cười nói, nguyên lai Tuyết Di đã biết, muốn không phải Thanh Nguyệt nha đầu kia chủ động cùng ta thẳng thắn, ta còn một mực bị mơ mơ màng màng đâu. Lăng Vận Tuyết tức giận lườm hắn một cái kia liếc một chút phong tình, đủ để khiến trăm hoa thất sắc. Trong giọng nói lại nghe không ra bao nhiêu chân chính tức giận, ngược lại tràn đầy bất đắc dĩ cùng hờn dỗi. Người cái tiểu không đứng đắn, rõ ràng đều đã cùng Thanh Nguyệt, còn chạy tới nhớ thương Tuyết Di. Mặc Vũ nghe vậy, nhất thời hô to hoan uổng. Tuyết Di, cái này cũng không nên trách ta. Lúc trước rõ ràng là ngài mặc lấy cái kia thân vớ đen áo dài đến khảo nghiệm ta cái nào kinh chịu được bực này khảo nghiệm. Hắn dừng một chút, lẽ thẳng khí hùng tiếp tục nói, lại nói lúc trước cũng là ngài bắt lấy ta tay cầm, ta mới thuận nước đẩy thuyền đó a. Mà lại ngài cũng không có hỏi qua ta cùng Thanh Nguyệt sự tình a. Ta Lăng Vận Tuyết nhất thời nghẹn lời, tuyệt mỹ gương mặt phía trên phi lên hai mặt rung động lòng người ánh nắng chiều đỏ. Đúng vậy a, lúc trước đúng là chính mình chủ động đưa tới cửa. Có thể cái kia không là bởi vì chính mình đương thời căn bản không biết hắn cùng Thanh Nguyệt đã. Ta mặc kệ. Nàng chơi xấu giống như nhẹ hừ một tiếng, mắt vượng bên trong tràn đầy vẻ u sầu. Thanh Nguyệt nàng còn không biết hai chúng ta sự tình. Cái này ngươi để cho ta ngày sau làm sao đối mặt nàng? Nàng trong lòng đã là hoan hỉ lại là phiền não. Cái kia cướp đi nàng coi như thân nữ đồ nhi thể xác tinh thần nam nhân, là Mặc Vũ, đây vốn là vô cùng lớn chuyện may mắn. Nhưng hôm nay, chính mình cũng cùng hắn cùng đi tới. Ngày sau ba người gặp mặt, cái kia là bực nào lúng túng tràn diện. Cái này làm cho các nàng sư đồ ngày sau nên như thế nào ở chung?